Chương 1, Phong Tuyết Đêm, Tiểu Thái Bình gõ cửa cầu than. Chương 1, Phong Tuyết Đêm, Tiểu Thái Bình gõ cửa cầu than. Phanh, phanh phanh. Gào thét trong gió lạnh, một cái quần áo đơn bạc tiểu nam hải, há miệng run rẩy gõ vang một gia đình cửa sân. Lúc này chính vào giao thừa, trong nội viện thỉnh thoảng vang lên tiếng cười vui. Phanh, phanh phanh. Đợi đã lâu không gặp đáp lại, tiểu nam hải lại đưa tay giữ chặt vòng cửa, nhẹ nhàng gõ mấy lần. Hô. Trời rất là lạnh, gõ cửa về sau, hắn lập tức đem tay đặt ở bên miệng hà hơi, ấm áp một chút. Không chỉ là tay, hắn kia song chỉ mặc giày cỏ chân, cũng đã cóng đến nhanh không có trí giác. Ai vậy? Cũng may cái này lúc, người trong viện rốt cuộc có đáp lại. Tiểu Nam Hải trên mặt vui mừng. Nhị thúc, là ta. Hắn tranh thủ thời gian lên tiếng. Kẹt kẹt. Cũng không lâu lắm, cửa sân bị mở ra, một tên tướng mạo đôn hậu trung nhân nhân, từ trong khe cửa dò ra một cái đầu tới. A, là Thái Bình A, muộn như vậy, có chuyện gì không? Trung nhân nhân hướng Tiểu Nam Hải hỏi. Hai. Nhị thúc. Trong nhà than đốt xong, ta nghĩ, ta muốn cùng nhị thúc ngươi mượn mấy cân than, năm sau đầu xuân, có thể lên núi lớn tuổi, ta nhất định còn ngươi. Tiểu Nam Hải có chút ngượng ngùng ánh mắt trốn tránh đạo. Mấy cân than có thể đáng mấy đồng tiền. Ngươi lại ở chỗ này chờ, thúc cái này lấy cho ngươi đi. Nam tử khoát tay áo, một lời đáp ứng. Thái Bình, ngươi ăn cơm chưa? Không đi ra mấy bước, nam nhân kia bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu hướng Tiểu Nam Hải hỏi. Ta
ăn.
Ra ra không ăn. Tiểu Nam Hải tay thật chặt nắm chặt góc áo, nói được cuối cùng lúc, âm thanh tiểu nhân bé không thể nghe. Nam tử trung niên thấy thế, khẽ thở dài, lập tức lại nết miệng cười nói, Thái Bình ngươi chờ, nhị thúc đi một chút sẽ trở lại. Ừm. Tiểu Nam Hải khẽ gật đầu một cái. Cái này lúc lại một trận hàn phong thổi qua, Tiểu Nam Hải lạnh đến toàn thân run rẩy một chút, bất quá trong lòng lại là không có lạnh như vậy. Thái Bình. Cũng không lâu lắm, trung niên nam nhân bưng một cái ki hốt giáp đi ra. Cầm. Miệng bên trong thở ra khói trắng nhị thúc, bước nhanh đi đến cửa sân, một tay lấy kia ki hốt giáp nhét vào Tiểu Nam Hải trong ngực. Tiểu Nam Hải túi đầu xem xét, chỉ thấy kia ki hốt giáp bên trong, trừ mấy cân than bên ngoài, còn thả bốn cái bốc hơi nóng bánh bao không nhân trắng. Nhị thúc, ta. Nhìn xem mấy cái kia đại bạch bánh bao không nhân, Nam Hải có chút sợ hãi, bất quá một ngày chưa ăn cơm hắn, khi nhìn đến mấy cái kia bánh bao không nhân trắng về sau, vẫn là không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Cầm đi. Nam tử trung niên chất phát cười một tiếng. Nhị Nưu, làm sao còn tại trong viện cọ sát? Đúng lúc này, một tên dáng người có chút khôi ngô phụ nữ, bước nhanh đi đến cửa sân. Nhìn thấy phụ nhân này, vô luận là Tiểu Nam Hải, vẫn là trung niên nam nhân kia, đều là biến sắc. Thái Bình. Thái Bình đến mượn điểm than. Nam tử trung niên xông phụ nhân kia ngượng ngùng cười một tiếng, ánh mắt né tránh, tràn đầy ý sợ hãi. Hai. Nhị Thẩm. Tiểu Nam Hải gọi phụ nhân kia một tiếng. Phụ nữ đầu tiên là trợn nhìn trung niên nam tử kia liếc mắt một cái, lập tức ánh mắt nhìn về phía kia Tiểu Nam Hải, cuối cùng rơi vào trong tay hắn ki hốt rác bên trên. Khi thấy kia đặt ở than thượng mấy cái bánh bao không nhân trắng về sau, nàng mặt lập tức kéo xuống. Cái này bánh bao không nhân trắng là ta cho tiểu hồ lưu, chính mình cũng không nợ ăn, ngươi đây cũng là xa hoa. Phụ nữ hung hăng chừng trung niên nam nhân kia liếc mắt một cái, sau đó tức giận một tay nắm lên hai cái bánh bao không nhân trắng. Nương, vịt quay tốt chưa nha, ta muốn ăn vịt quay, không muốn gặm bánh bao không nhân trắng. Cái này lúc, một cái thân mặc mới áo đông, múp míp Nam Hải từ trong nhà đi ra, nhìn thấy trong tay phụ nhân bánh bao không nhân trắng về sau, lập tức một mặt không vui. Con A, ngươi đi ra làm cái gì, bên ngoài lạnh lẽo, tiến nhanh phòng đi, đường đông lạnh lấy. Phụ nữ thấy thế một mặt sốt ruột hướng kêu béo Nam Hải đi đến. Nương, ta không muốn bánh bao không nhân trắng, ta muốn bị quay. Múp míp Nam Hải một mặt không vui dậm chân, dường như muốn khóc. Tốt, 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 việc quay lập tức liền tốt rồi, mấy cái này bánh bao không nhân cho A Hoàng ăn. Phụ nữ một bên mặt mũi tràn đầy cương triều dỗ dành kia mút míp Nam Hải, một bên đem kia hai cái bánh bao không nhân trắng, tiện tay ném tới dưới mái hiên chó trong lồng. Ai? Thấy cảnh này, nam tử trung niên nhíu nhíu mày, lập tức lại không thể làm gì thở dài. Tiểu Nam Hải nhìn qua kia bị chó gặm mấy cái bánh bao không nhân trắng cắn môi một cái, sau đó ôm chặt trong ngực trang than ki hốt rác, ngẩng đầu nhìn một chút trung niên nam nhân kia cười nói, nhị thúc, cảm ơn, ta đi. Trên đường cẩn thận chút, buổi tối đốt than, nhớ kỹ đem cửa sổ lưu vết nước, giúp ngươi ra đắp kín miệng. Nam tử trung niên khoát tay áo, hứa nhịn nhưu, không quay lại phòng. Đêm nay đừng nghĩ thượng lão nương giường. Phụ nữ hùng hùng hổ hổ âm thanh, cái này lúc lại từ trong nhà truyền đến. Đến rồi. Nam tử tranh thủ thời gian đứng thanh, hướng về phía Tiểu Nam Hải ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó đóng lại cửa sân. Cửa sân đóng lại về sau, đất tuyết bên trong cuối cùng một tia sáng cũng biến mất, toàn bộ thế giới một lần nữa bị bóng đêm nuốt hết, chỉ có phía đông cách đó không xa một gian nhà tranh bên trong vẫn sáng một điểm nho nhỏ đèn đuốc. Có những này than cùng hai cái bánh bao không nhân trắng, ra ra nhất định có thể tốt. Trong bóng đêm Tiểu Nam Hải cũng không cảm thấy sợ hãi, hắn rụt lại đầu, cười tự lẩm bẩm một câu. Tiếp theo ôm thật chặt kia một sảng than còn có hai cái mặt trắng bánh bao không nhân, nhún nhảy một cái bước nhanh hướng phía trong bóng đêm một gian lóe lên ánh đèn tiểu phòng đất đi đến. Tiểu phòng đất trước. Kẹt kẹt. Tiểu Nam Hải đẩy ra cửa phòng. Thái Bình, là ngươi sao? Mới vừa vào cửa, một cái giản mua khàn khàn lại có chút vô lực âm thanh, liền từ đèn sáng lửa gian phòng bên trong truyền đến. Là ta, ra ra. Tiểu Nam Hải dùng sức luốt luốt kia đông cứng mặt, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, lúc này mới bước nhanh đi đến trước cửa phòng, xốc lên rèm đi vào. Tiến gian phòng, một cỗ nồng đậm thảo dược vị đập vào mặt. Bởi vì không có lò lửa, nhiệt độ trong phòng cùng bên ngoài không có gì khác biệt. Tại gian phòng bên trong nhất là một tấm dùng mấy khối tấm ván gỗ chắp vá giường chiếu, cũ nát được lộ ra sợi bông dưới chăn, một tên gầy đến chỉ còn lại da bọc xương lão nhân quận mình trong đó. Ra ra, nhị thúc mượn ta mấy cân than, còn cho hai cái bánh bao không nhân trắng, chúng ta chở một chút nướng ăn. Tiểu Nam Hải Thái Bình một bên đem than củi rót vào trong lò, một bên mặt mũi tràn đầy vui vẻ bàn dập thượng lao nhân nói.
Thật
tốt. Lao nhân mỉm cười gật đầu. Mặc dù lao nhân toàn thân trên dưới đều tản ra xế chiều chi khí, nhưng kia một đôi vận đục con ngươi khi nhìn đến Tiểu Nam Hải Thái Bình về sau, lập tức lần nữa khôi phục hào quang. Thái Bình a, mấy năm này đi theo gia gia, khổ ngươi. Lao nhân ánh mắt tràn đầy từ ái nhìn về phía Thái Bình, miệng bên trong khó khăn nhu chết đạo. Gia gia, ta không khổ, một chút cũng không khổ. Đem lò than nhóm lửa Thái Bình, ngẩng đầu lên, nhếch miệng xông lão nhân cười lắc đầu. Đứa nhỏ ngốc, thật là một cái đứa nhỏ ngốc a. Mấy năm này nếu không phải ngươi chiếu cố, gia gia chỉ sợ sớm đã đi. Lão nhân đưa tay sờ sờ Thái Bình cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy thương tiếc thở dài. "Gia gia ngươi đừng nói những này điểm xấu lời nói, ngài nhất định có thể sống lâu trăm tuổi." Thái Bình một bên nướng màn đầu, một bên dùng sức lắc đầu. "Thái Bình a, ngươi nghe nói qua tiên nhân sao?" Lão nhân bỗng nhiên hướng Thái Bình hỏi. "Chương 2, giường bệnh trước, được gia gia Lâm trùng tặng bảo chương 2, giường bệnh trước, được gia gia Lâm trùng tặng bảo nghe qua." Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó một mặt hướng về nói, "Cửa thôn Triệu thúc nói, cách chúng ta thôn không xa Vân Lư Sơn thượng liền có tiên nhân. Trước đây ít năm, Thanh thủy trấn đầu kia xả yêu, chính là trên núi tiên nhân xuống tới chém giết, phi thiên đột địa, thật là không bị phong." Lão nhân nghe vậy cười ha ha, lập tức hỏi, "Kia Thái Bình ngươi muốn cùng những tiên nhân kia giống nhau, trường sinh bất lão, phi thiên đột địa sao?" "Nghĩ a, đương nhiên nghĩ." Tiểu Thái Bình không chút do dự nhẹ gật đầu, bất quá lập tức lại không tốt ý tứ vào đầu cười nói, "Bất quá Triệu thúc nói rồi, muốn tu hành, cần phải trời sinh linh cốt mới được. Nếu ngươi là trời sinh linh cốt, ngươi tên liền sẽ tự động xuất hiện tại tiên tịch phía trên, đến lúc đó sẽ có tiên nhân tự mình xuống núi tới đón ngươi lên núi tu hành, nếu không một giới phản cốt, là tu không được tiên." Nghe được, Thái Bình ngữ khí nhưng thật ra là có chút thất lạc. "Thái Bình a." Lão nhân do dự một chút, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn về phía Thái Bình, hạ thấp giọng hỏi, "Nếu là có một đoạn cơ duyên, có thể để ngươi đạt được tiên tịch, nhưng cần phải bước lên mất mạng phong hiểm, ngươi có thể nguyện ý?" "Có thể để cho ta đạt được tiên tịch." Tiểu Thái Bình đầu tiên là vô cùng ngạc nhiên, tiếp theo bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên. "Ra ra, như thật có loại cơ duyên này, ta là muốn thử xem." Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía trên giường lão nhân. "Vì cái gì?" "Đây chính là có mất mạng nguy hiểm nha." Lão nhân mặt mỉm cười mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Thái Bình kia đối sạch sẽ đồng tử. "Nếu là thành thần tiên, ta liền có thể giúp ra ra ngài chữa bệnh nha." Tiểu Thái Bình một mặt chuyện đương nhiên hồi đáp. Lão nhân nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo một lần nữa lộ ra mỉm cười. "Thái Bình, cầm." Cầm đó lấy, hắn cố gắng nâng lên tay, đem một con có chút cũ nát hộp gỗ đưa tới Thái Bình trong tay. "Ra ra." Thái Bình có chút không hiểu nhìn xem trong tay hộp gỗ. Từ hắn ký sự lên, ra ra liền mười phần cẩn thận bảo quản lấy cái này hộp gỗ, không ai nhường ai nhìn. "Đánh." "Mở ra." Lão nhân ngữ khí phi thường cố hết sức nói. "Thật." Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Thái Bình mười phần khéo léo nhẹ gật đầu, mở ra kia chỉ hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra về sau, Tiểu Thái Bình chỉ thấy ở trong đó có một hạt màu đỏ thắm lạc hoàn, cùng một viên phổ bình thường đậu nành hạt giống. Viên này màu đỏ lạc hoàn là ta 10 năm trước ngẫu nhiên gặp một vị đạo nhân tặng cho, lại gọi linh cốt đan, sau khi ăn vào có thể hóa phàm cốt vì linh cốt, có thể để tên của ngươi xuất hiện tại tiên tịch phía trên. Không đợi Thái Bình hỏi thăm, lão nhân liền chỉ vào trong cái hộp kia viên kia màu đỏ lạc hoàn giải thích nói: "Thế gian lại có như thế tiên dược." Tiểu Nam Hải Thái Bình một mặt khó có thể tin. "Thế gian chi lớn, không thiếu cái lạ, một viên linh cốt đan lại tính là cái gì đâu?" Lão nhân rất chân thành địa gật gật. "Nếu cái này linh cốt đan có bậc này kỳ hiệu, kia ra ra ngươi vì sao không có dùng?" Tiểu Thái Bình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. "Đạo nhân kia nói, cái này linh cốt đan cần phải tuổi tác tại 9 tuổi đến 11 tuổi ở giữa hài đồng dùng mới có hiệu, ngươi ra ra ta được đến cái này linh cốt đan lúc đã 60 có 3, ngươi cha cùng nhị thuốc, tam thuốc, cũng đều đến tuổi 40, ta chờ ăn vào vô dụng." Lão nhân cười khổ một tiếng. Nhìn ra được, trong lòng của hắn là có tiếc nuối. Nếu là có thể lời nói, ai nguyện ý bỏ lỡ cái này đoạn tiên duyên? Mà lại, cái này linh cốt đan sau khi ăn vào, dược hiệu chỉ có nửa năm. Nếu ngươi không thể trong vòng nửa năm tu thành các tiên gia trong miệng hóa khí cảnh, ngươi chính là một giới phàm cốt sự tình, liền sẽ bị tông môn phát hiện, tên cũng sẽ từ tiền tịch bên trong loại bỏ, nhẹ thì bị trục xuất sân môn, nặng thì bị xóa đi thần hồn ký ức, biến thành đứa ngốc. Lão nhân tiếp lấy nhíu mày nói. Thái Bình nghe nói như thế bị giật nảy mình. Bất quá nghiêm túc suy nghĩ sau một hồi lâu, hắn vẫn gật đầu, một mặt khẩn thiết nhìn về phía lão nhân nói, "Ra ra, ta vẫn là muốn thử xem." Hắn thấy, chờ hắn tiến tiên môn, tu tiên thuật, liền có thể thay ra già chữa bệnh, cho nên đáng giá mạo hiểm. "Được." Thấy Thái Bình tâm tính kiên định như vậy, lão nhân hết sức hài lòng gật gật đầu, sau đó cầm qua trong tay hắn lạc hoàn, bóc đi phía trên một tấm sắc áo, tự tay đưa đến Tiểu Thái Bình bên miệng, "Ăn đi." Tiểu Thái Bình không do dự, một ngụm nuốt vào kia linh cốt đan. Đan dược vào bụng, Thái Bình chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm, tựa như một con tay ấm áp phủ lượn toàn thân. Bất quá trừ cái đó ra, cũng không có cái gì đặc biệt. "Như vậy, liền có thể sao?" Tiểu Thái Bình một mặt kinh ngạc hướng lão nhân hỏi. "Dùng không được mấy ngày, liền sẽ có trên núi tiên nhân xuống núi tới đón ngươi." Lão nhân mỉm cười gật đầu. Hắn lúc này ánh mắt phức tạp, trong lòng đã có mừng rỡ, lại có lo lắng. Mừng rỡ tự không cần phải nói, Thái Bình là hắn thích nhất tôn nhi, có thể đi đến tìm tiên hỏi con đường, hắn tự nhiên vui vẻ. Mà lo lắng thì là bởi vì con đường này tất nhiên vô cùng long đong, Tiểu Thái Bình thậm chí có khả năng gắng gượng không nổi nửa năm, liền sẽ bị trục xuất sân môn, biến thành đứng ốc, thê thảm cả đời. Từ từ hồng chân đường, Phàm Cốt hỏi Tiên Duyên, nếu không nếm tận nhân gian muôn vàn hiểm, cái nào được Quỳnh Lâu nhất tuyến tiên cửa mở? Lão nhân chợt nhớ tới kia ăn xin lao đạo nhân, tại rời đi trước đó, khoan thai nói ra câu nói kia. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên kiên định lên, để Thái Bình đi đến con đường này không sai. Ra ra, vậy cái này hột đậu phộng thì có ích lợi gì? Tâm tình có chút thấp thỏm Thái Bình, đột nhiên cầm bốc lên trong hộp gỗ kia một hạt đậu nành. Đây cũng là lao đạo kia người lưu lại, bất quá hắn không nói cụ thể công dụng, chỉ nói nếu là ngày nào hữu duyên đi vào tiên môn, liền dùng trong núi linh thổ, đem viên này đậu nành gieo xuống, đến lúc đó ngươi đem lại được một đoạn đại cơ duyên. Lão nhân ngữ khí suy yếu hồi đáp. Khu khu cụ. Nói xong lời này về sau, hắn bắt đầu ho kịch liệt tấu lên. Ra ra, ngươi uống miếng nước, đừng nói chuyện. Thái Bình có chút bận tâm tiến lên đỡ lấy lão nhân. Thái Bình, cất kỹ viên kia hạt đậu. Ra ra tối nay muốn nói với ngươi lời nói này. Không thể, không thể nói cho. Nói cho bất luận kẻ nào. Lão nhân dùng sức bắt lấy tiểu Thái Bình cổ tay. Ra ra ngươi yên tâm, ta ai cũng không nói. Tiểu Thái Bình dùng sức nhẹ gật đầu. Thái Bình a, ngươi dù sớm thông minh, nhưng thế gian hiểm ác, ngươi cần phải vạn phần cẩn thận. Cái này lúc, ho đến khỏe miệng chảy máu lão nhân, đột nhiên hai tay dùng sức ôm lấy tiểu Thái Bình bà bay, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm hắn, dùng hết lực khí toàn thân lớn tiếng nói, "Thái Bình, gia gia này cả đời đều đang tìm kia tiết lộ, có thể cuối cùng bị cỗ này phàm cốt vây khốn, ngươi muốn tranh khẩu khí. Vì thiên hạ này phàm cốt, tranh một hơi." Nói xong lời này, thân thể lão nhân cứng đờ, thẳng tắp ngã xuống giường. "Gia, gia gia." Tiểu Thái Bình trong lòng mắt lạnh, hắn tay nhỏ run rẩy ngã vào lão nhân cái mũi bên cạnh, phát hiện lão nhân đã vô khí tức, lập tức ánh mắt ảm đạm. "Ta không có gia gia." Tiểu Thái Bình kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó, nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng đảo quanh, cuối cùng, hắn vẫn là ba một tiếng khóc lên. Mấy năm trước phụ mẫu chết thời điểm hắn không có khóc, hái thuốc lúc từ trên sườn núi lăn xuống lúc đến hắn không khóc, bị xài lang ngăn ở cửa hàng mấy ngày mấy đêm không ăn không uống lúc hắn không khóc. Bởi vì hắn biết, hắn không phải một người, hắn còn có gia gia. Một đêm này, Tiểu Thái Bình không có gia gia. Một đêm này, Vân Lư Sơn Thanh Huyền môn linh cốt bia danh sách bên trên, nhiều ra một cái tên, Hứa Thái Bình. Vân Lư Sơn dưới chân Thanh Nhu thôn, một vị tên là Hứa Thái Bình thiếu niên sinh ra linh cốt, nhanh chóng thông báo thứ 7 phong phong chủ, để hắn phái đệ tử xuống núi tiếp dẫn. Trông coi linh cốt bia trưởng lão, đem một phong thư phóng tới trước cửa một con bạch hạc trong miệng. Đệ tử tuân lệnh. Bạch hạc miệng nói tiếng người, tiếp theo mở rộng cánh bay lên không. Chương 3, đầu 7 ngày, Ác Thẩm Thẩm bán chất làm nô. Chương 3, đầu 7 ngày, Ác Thẩm Thẩm bán chất làm nô sau 6 ngày. Hứa Thái Bình nhị thúc ra. Cái gì? Ngươi muốn bán đứng Thái Bình? Hứa Thái Bình nhị thúc Hứa Nhị Nhu một mặt khó có thể tin nhìn về phía trước mặt nhị thẩm. Xuyệt. Mặt mũi tràn đầy giữ tận nhị thẩm dựng thẳng lên một ngón tay, ra hiệu kia Nhị Nhu nhỏ giọng chút. Cái gì gọi là bán? Cho Bạch gia trang đương gia đình, đây chính là người bình thường cầu cũng cầu không được cơ hội. Nhị thẩm liếc một cái nhị thúc. Nói thì nói như thế, có thể trung quy là vào nô tịch nha. Nhị thúc có chút khó khăn. Tại Bạch gia, ăn ngon uống đến dùng tốt được tốt, nô tịch làm sao rồi? Việc này ngươi đừng quản, tiền đặt cọc ta đều nhận lấy. Nhị thẩm phất phất tay, mười phần võ đoàn quyết định nói. Tốt a. Nhị Nhu không lay chuyển được nhà mình nàng dâu, khe khẽ thở dài, lập tức nhẹ gật đầu. Thái Bình người đâu? Nhị thẩm hỏi tiếp. Còn tại từ đường đâu? Hôm nay là đầu bảy, Thái Bình muốn cho lão gia tử thủ linh. Một thân đồ tang Nhị Nhu sắt đem miệng hồi đáp. Bạch gia trang người đã tại cửa thôn chờ lấy, ngươi để hắn tranh thủ thời gian trở về. Nhị thẩm trận nhìn Nhị Nhu liếc mắt một cái. Nhanh như vậy liền đến. Nhị Nhu có chút giật mình. Bạch gia trang tiểu thiếu gia tháng sau thượng tư thủ, bên người vừa vặn thiếu cái thư đồng, không phải vậy làm sao nhanh như vậy? Ngươi đừng nói nhảm, nhanh đi đem tiểu tử kia từ từ đường mang về. Nhị thẩm hung hăng dốc thịt nhị thúc liếc mắt một cái, lập tức lại thúc giục nói. Chính là. Nhưng là hôm nay là lao ra từ đầu bảy à, vẫn là để Thái Bình qua xong đêm nay lại đi thôi. Nhị thúc có chút hơi khó gãi đầu một cái. Hứa Thái Bình ra ra vừa chết, hai vợ chồng ngay tại thương lượng làm sao xử lý sạch Hứa Thái Bình cái này bưng hữu, bất quá cái này nhị thúc nhiều ít vẫn là niệm chút tình xưa, không nguyện ý để Thái Bình đầu bảy cũng không có qua liền đi bạch ra đương gia đình. Đầu bảy, đầu bảy, đầu bảy làm sao rồi? Có bạc có trọng yếu không? Người a. Nhị thẩm một mặt chỉ tiếp rèn sắc không thành thép dùng tay đâm một chút nhị thúc chán, lập tức một mặt thần bí tiến đến nhị thúc bên thai nhỏ giọng nói, biết bạch gia nguyện ý ra bao nhiêu bạc sao? 30 lượng, 30 lượng a. Nhị thẩm ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam. Nghe xong lời này, kia nhị thúc đầu tiên là sững sờ, tiếp theo dùng sức gật đầu một cái nói, ta cái này đi gọi Thái Bình. Sau nửa canh giờ, Thanh Nhu thôn, cửa thôn, Hứa Thái Bình lưu luyến không rời nhìn qua mắt từ đường phương hướng, lập tức hướng trước mặt nhị thúc, nhị thẩm thỉnh cầu nói, nhị thúc, thật không thể ngày mai mới đi sao? Thái Bình a, đi bạch gia trang đương gia đình. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, ngươi hiện tại không đi, đợi đến ngày mai, ngươi muốn đi cũng đi không thành. Nhị thẩm cười dạng dỡ nói với Hứa Thái Bình. Nhị thẩm là lo lắng đợi đến ngày mai, không thể đem ta bán hơn giá tốt ta. Hứa Thái Bình lạnh lùng nhìn kia nhị thẩm liếc mắt một cái. Mặc dù mấy ngày nay đều tại thủ linh, nhưng hắn thở nhỏ nếm tận tình người ấm lạnh, nhị thẩm cùng nhị thúc vụng trộm những này hoạt động hắn có thể nào không biết. Thái Bình sở dĩ không có cự tuyệt phản kháng, thứ nhất là không có cách nào phản kháng, thứ hai thì là chính hắn cũng cảm thấy, đi đến bạch gia trang có lẽ là một cái lựa chọn tốt, dù sao gia gia đã qua đời. Hắn ở chỗ này cũng không có gì lo lắng. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao cùng ngươi thím nói chuyện? Ngươi thím đây đều là vì muốn tốt cho ngươi. Nghe được Hứa Thái Bình nói như vậy, Nhị thuốc hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Đừng cọ sát, nhanh lên xe, vùng này buổi tối gần nhất có thử yêu ẩn hiện, trước khi trời tối chúng ta được đuổi tới Thanh Trúc Lĩnh. Cái này lúc Hứa Thái Bình sau lưng trên xe ngựa Bạch Gia quản sự thúc giục một câu. Đến, đến rồi. Nghe nói như thế, kia nhị thuốc cùng nhị thẩm không nói lời gì một người nắm lấy Thái Bình một cánh tay, cưỡng ép đem hắn hướng trên xe ngựa lôi kéo. Hứa Thái Bình không có phản kháng, chẳng qua là cảm thấy có chút trái tim băng giá. Tiểu Gia Hỏa, ngươi có thể nhìn tốt rồi, đây là ngươi cùng Bạch Gia ký kết văn tự bán mình, ngay hôm đó lên, ngươi chính là ta Bạch Gia Giano, cùng cái này Thanh Nhu thôn, cùng cái này Hứa Gia lại vô liên quan. Xe ngựa trước, tại Hứa Thái Bình ấn hảo thủ lớn về sau, kia Bạch Gia quản sự cầm lấy kia phần văn tự bán mình trong tay dương lên. Ừm. Thái Bình mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Xem ra Gia Gia cho ta đan dược mất đi hiệu lực, đã qua 6 ngày, cũng không có tiên nhân xuống tới tiếp ta. Tại Bạch Gia quản sự cùng nhị thúc nhị thẩm câu thông lúc, Hứa Thái Bình yên lặng ngẩng đầu lên, ngửa đầu quan sát thiên. Đối với tìm tiên chuyện này, hắn kỳ thật cũng không có quá lớn thất lạc, dù sao hắn muốn trở thành tiên nhân lớn nhất động lực chính là cho Gia Gia chữa bệnh. Ồ, ở trên bầu trời có một con so châu nước còn đại bạch hạc. Làm sao? Làm sao? Chờ một chút, kia bạch hạc trên thân còn giống như đứng hai người. Đúng lúc này, cửa thôn vây xem các thôn dân bỗng nhiên phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Nghe được thanh âm này, Hứa Thái Bình cùng bên cạnh Bạch Gia quản sự cùng nhị như vợ chồng đều ngẩng đầu lên, sau đó quả nhiên phát hiện đỉnh đầu trên bầu trời xuất hiện một đầu thân thể to lớn bạch hạc, mà tại kia bạch hạc trên lưng, mơ hồ còn đứng lấy hai bóng người. Tiên, tiên nhân. Ngu ngơ mấy giây sau, Hứa Thái Bình trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ. Là tiên nhân, nhất định là tiên nhân. Cái này lúc rất nhiều thôn dân cũng bắt đầu la to lên. Tức, nhưng vào lúc này, nương theo lấy một tiếng hạc minh, hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, chậm rãi phiêu lạc đến cửa thôn trước mặt mọi người. Hai người này, một nam một nữ, một nhân thân lấy xanh thấm trường sam, một nhân thân lấy một bộ váy đỏ. Nam tử mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, nữ tử mặt mày càng là giống như cựu thiên huyền nữ rơi phàm trần, mị phải làm cho bốn phía cảnh vật đều ảm đạm phai mờ. Chư vị quấy rầy, ta chính là Vân Lư Sơn Thanh Huyền môn đệ tử, hôm nay cùng sư muội xuống núi đến chỗ này, là vì tìm kiếm một tên thiếu niên. Thanh niên tao nhã lễ phép hướng đám người chắp tay. Thanh Nhu thôn đám người nghe xong, lập tức xôn xao. Bọn họ không nghĩ tới hai người này thế mà thật đúng là tiên nhân, mà lại là phụ cận kia Vân Lư Sơn thượng tiên nhân. Dám hỏi chư vị, trong thôn nhưng có một tên gọi Hứa Thái Bình thiếu niên. Cái này lúc kia Vân Lư Sơn Hồng Y nữ đệ tử cũng hướng mọi người chắp tay, đi theo mặt mỉm cười dò hỏi. Nữ tử nụ cười này, đừng nói nam tử nhìn, chính là nữ tử nhìn, trong lòng đều là run sợ một hồi. Hứa, Hứa Thái Bình, là hắn, hắn là Hứa Thái Bình. Tại ngu ngơ mấy giây về sau, có mấy tên thôn dân lập tức đem ngón tay hướng bên cạnh xe ngựa Hứa Thái Bình. Thanh Nhu thôn đám người phần lớn là quen biết, chúng chi Hứa Thái Bình bọn hắn một nhà, là thôn này bên trong ít có khác họ, cho nên bọn hắn phần lớn là nhận biết Hứa Thái Bình. Ngươi chính là Hứa Thái Bình. Hồng Y nữ đệ tử cái này lúc tiến lên một bước, một mặt mừng rỡ nhìn về phía thiếu niên Hứa Thái Bình. Ừm. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn kỳ thật đã đoán được thân phận của hai người này. Sư Minh. Thấy Thái Bình gật đầu, nữ tử kia tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía sau lưng thanh niên. Truyền công ngọc giản có phản ứng, hắn là chúng ta muốn tìm tới người. Thanh niên nhẹ gật đầu, cầm trong tay một khối đang phát ra nhàn nhạt thanh quang ngọc giản hướng nữ đệ tử kia giương lên. Cái này, vị tiên tử này, ta cái này chất nhi, chính là phạm vào chuyện gì? Cái này lúc nhị thúc Hứa Nhị Nhu rốt cuộc nhịn không được mở miệng dò hỏi. Ai bảo ngươi xen vào việc của người khác? Hứa Nhị Nhu lời vừa ra miệng, một bên nhị thẩm liền đem hắn kéo lại, tiếp tục cùng Hứa Thái Bình duy trì 5-6 thước khoảng cách. Không chỉ là bọn hắn, cái này lúc còn lại thôn dân cũng đều nhao nhao hướng lui về phía sau mở, cũng cùng Hứa Thái Bình duy trì một khoảng cách. Hiển nhiên, đại đa số thôn dân cùng kia Hứa Nhị Nhu giống nhau, suy đoán có thể là Hứa Thái Bình phạm vào chuyện gì, lúc này mới dẫn tới tiên nhân xuống núi. Cái này Thanh Nhu thôn dù sao tới gần Vân Lư Sơn, tiên nhân xuống núi trừ yêu chuyện, coi như chưa từng thấy tận mắt, cũng chí ít nghe nói qua. Chương 4, 30 lượng, Tiểu Thái Bình chặt đức Trần Duyên. Chương 4, 30 lượng, Tiểu Thái Bình chặt đức Trần Duyên phạm chuyện gì? Hồng Y nữ đệ tử nghe nói như thế phốc phốc cười một tiếng, lập tức khoát tay nào nói, chúng ta lần này xuống núi không phải là hàng yêu, là tới đón thiếu niên này Hứa Thái Bình lên núi. Lên núi? Bao quát Hứa Nhị Nhu tại bên trong đám người, vẫn như cũng một mặt hoang mang. Hứa Thái Bình sinh ra linh cốt, danh vào tiên tịch, chúng ta hôm nay dẫn hắn lên núi, bái nhập Thanh Huyền môn hạ. Thanh niên thần sắc không hề bận tâm hướng đám người giải thích nói, bái nhập Thanh Huyền môn hạ, vậy sau này chẳng phải là cũng muốn làm tiên nhân rồi? Ta Hứa gia muốn ra một vị tiên nhân. Nghe được thanh niên lời này, Hứa Nhị Nhu như bị sét đánh, ngu ngơ ngay tại chỗ, trong miệng càng không ngừng tự mình lẩm bẩm. Thanh Huyền môn kia đôi nam nữ đệ tử không lại để ý một đám thôn dân, mà là cùng nhau hướng Hứa Thái Bình đưa tay ra. Tiểu Thái Bình, theo chúng ta đi đi, về sau ngươi chính là chúng ta thứ 7 phong tiểu sư đệ. Hồng Y nữ đệ tử nụ cười ngọt ngào, âm thanh nhu hòa nói với Hứa Thái Bình. Nghe được thanh âm này, Hứa Thái Bình không khỏi vì đó cảm thấy trong lòng ấm áp, trong thoáng chốc có một loại một lần nữa thu hoạch được người nhà ảo giác. Chờ một chút. Hứa Thái Bình vừa định đi nắm nữ đệ tử kia hướng hắn rôi ra tay, phía sau hắn nhị thẩm lại là một phát bắt được hắn cánh tay, đem hắn ngăn lại. Hai vị tiên nhân, ngươi, các ngươi cũng không thể cứ như vậy đem nhà ta Thái Bình mang đi à? Hắn nhưng là chúng ta Hứa gia trụ cột, ngày sau chính là muốn kiểm tra trạng nguyên, cho chúng ta Hứa gia làm dạng dỡ tổ tông à? Béo nhị thẩm cười dạng dỡ nhìn về phía Thanh Huyền môn hai tên đệ tử kia, ánh mắt bên trong tràn đầy không bỏ chi ý. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng ý lạnh càng tăng lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng vị này nhị thẩm đều chỉ coi hắn là làm bồi thường tiền hàng, sao chổi, chưa từng đối với hắn có qua làm dạng dỡ tổ tông kỳ vọng. Kia Thanh Huyền môn hai tên đệ tử cũng không biết trong đó nội tình, còn tưởng rằng cái này nhị thẩm thật chỉ là không bỏ Hứa Thái Bình rời đi, lúc này mới nói như thế. Chỉ là thế tục chẳng nguyên, sao có thể cùng chúng ta Thanh Huyền môn đệ tử đánh đồng? Bất quá các ngươi nếu là Thái Bình thúc thẩm, cái này kim bát tạm thời cho là chúng ta lần này lễ gặp mặt tốt rồi. Thanh Huyền môn thanh niên đệ tử từ trong tay áo lấy ra một viên, sau đó đem tay đưa về phía Hứa Thái Bình nhị thẩm. Không, vị này tiên nhân. Hứa Thái Bình vừa định hướng kia Thanh Huyền môn đệ tử nói ra tình hình thực tế, không nghĩ kia Bạch gia quản sự bỗng nhiên từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, một tay giữ chặt cánh tay của hắn, một tay cầm kia phần văn tự bán mình, cao giọng nói, cái này Hứa Thái Bình đã bị hắn thúc thẩm bán vào ta Bạch gia, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, hắn đã là ta Bạch gia nhân, cái này kim bắt nên ta Bạch gia mới đúng. Tiên nhân lễ vật, ai thấy không thèm. Nghe nói như thế, kia Thanh Huyền môn thanh niên nam nữ đệ tử cùng nhau nhíu mày. Hai vị tiên nhân, hắn nói bậy, ta chỉ là đem Thái Bình đưa vào hắn Bạch gia làm việc, không phải là để hắn bán mình làm nô. Mập mạp nhị thẩm tức hồn hện, một bên bị giải, một bên tiến lên đoạt lấy kia quản sự trong tay khế sách. Không sai, cháu của ta đã là tiên gia tử đệ, cùng ngươi Bạch gia trang phần này khế sách nhất định phải hết hiệu lực. Đang khi nói chuyện, Hứa gia nhị thúc cũng gia nhập tranh đoạt hàng ngũ. Dừng tay cho ta. Mắt thấy tràng diện hỗn loạn tương bừng, kia Thanh Huyền môn nam đệ tử nhịn không được quát lớn một tiếng. Theo hắn một tiếng này xuất khẩu, một luồng áp lực vô hình từ quanh người hắn khuyết tán ra đến, để hắn xem ra tựa như một đầu ngay tại nổi giận mãnh hổ, doa đến Hứa Thái Bình nhị thẩm cùng kia Bạch gia quản sự cùng nhau câm như hến. Thái Bình, ngươi bị bán vào Bạch gia làm nô một chuyện, chính là tình hình thực tế. Đám người yên lặng về sau, Thanh Huyền môn hồng y nữ đệ tử cất bước đi đến Hứa Thái Bình trước người, ngựa khí tràn đầy lo lắng dò hỏi. Hứa Thái Bình nhìn nữ đệ tử kia liếc mắt một cái, lập tức nhẹ gật đầu, ừm. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn bỗng nhiên có một loại trên thân công xiềng, trói buộc bị giải trừ thoải mái cảm giác. Kia hồng y nữ đệ tử khi lấy được Hứa Thái Bình hồi phục về sau, ánh mắt nhìn về phía hắn, rõ ràng nhiều ra mấy phần thương tiếc đồng tình chi ý. Ngươi cái này tiểu bạch nhãn lang, có thể nào như thế nói hiệu nói vượng? Những năm này, tay vung ra, mập mạp nhị thẩm chuẩn bị tiến lên nắm chặt Hứa Thái Bình, một bên hồng y thiếu nữ lại là tay áo dài vung lên, từ trong tay áo vung ra một đạo gió mạnh, đem phụ nhân kia thân thể mập mạp trực tiếp đẩy ra. Các ngươi dù là cao quý tiên nhân, nhưng cũng muốn phân rõ phải trái không phải? Ta, phụ nữ hiển nhiên bị hồng y thiếu nữ thần thông dọa cho lấy, mặc dù ngoài miệng còn tại rào biện, có thể dưới chân lại là tại liên tiếp lui về phía sau. Tiên nhân, hai vị tiên nhân, tiểu nhân nơi này có cùng kia Hứa nhị lưu ký văn tự bán mình, giấy trắng mực đen tay số đỏ ấn, cái này Hứa Thái Bình bây giờ chính là ta Bạch phủ người, vợ chồng hắn hai người đừng hỏng chống chế. Thấy tiền sáng mắt Bạch gia quản sự cái này lúc đem trên tay kia phần văn tự bán mình đẩy tới. Thanh Huyền Tông thanh niên đưa tay tiếp nhận kia khế sách quét mắt, lập tức khỏe miệng giơ lên, cười lạnh nhìn về phía Hứa Thái Bình nhị thúc nhị thẩm nói, ta Thanh Huyền môn đệ tử, liền đáng giá cái này khu 30 lượng. Nghe xong thanh niên nói cái này hai vợ chồng, lấy kia chỉ là 30 lượng giá cả, liền đem Hứa Thái Bình cho bán, một bên kia hồng y thiếu nữ lập tức tức giận đến viết lên miệng. Các ngươi hai vợ chồng, vì cái này khu 30 lượng liền đem cháu ruột cho bán, bây giờ thế mà còn dám cùng chúng ta đòi hỏi chỗ tốt. Ta nhìn các ngươi là nghĩ lấy đánh. Hồng y thiếu nữ tính như liệt hỏa, yêu nhất bên vực kẻ yếu, nói lấy liền muốn lần nữa huy động ống tay áo. Tiên tử tha mạng, tiên tử tha mạng. Hứa Nhị Nhu hai vợ chồng đội vàng xin khoan dung. Sư muội, chớ có quên sư phụ căn dặn. Kia thanh sam thanh niên cái này lúc vô thiếu nữ bà bay, ánh mắt thật sâu nhìn nàng một cái. Thiếu nữ nghe nói như thế, mặc dù vẫn như cũ mặt có vẻ phẫn nộ, nhưng vẫn là đem tay thu về. Nếu cái này văn tự bán mình không phải là hư giả, kia ta Thanh Huyền môn như nghị chủ người, tại như xem ra, bao nhiêu ngân lượng phù hợp. Thanh sam thanh niên cầm kia phần văn tự bán mình nhìn về phía tên kia Bạch gia quản sự. Cái này. Bạch gia quản sự ấp á đúng, do dự sau một hồi lâu, lúc này mới cắn răng dựng thẳng lên ba cây đầu ngón tay nói, "300 lượng." Thanh Huyền môn đệ tử, cũng chỉ giá trị cái này khu 300 lượng. Thanh niên nghe vậy lại là cười lạnh. Nói, hắn từ trong tay áo lấy ra một con túi, tiện tay ném kia Bạch gia quản sự. Cái này, Bạch gia quản sự mở ra xem, phát hiện trong túi tất cả đều là từng mai chất lượng 10 phần toi vàng, lập tức mắt tròn váng. Một bên bao quát Hứa Thái Bình nhị thúc nhị thẩm tại bên trong thôn dân, khi nhìn đến cái này túi toi vàng về sau, cùng nhau hét lên kinh ngạc thanh âm. Đủ sao? Thanh niên cười hỏi. Đủ, đầy đủ, những này vàng đều đủ đổi 3000 lượng bạch ngân. Bạch gia quản sự ôm kia túi toi vàng, hưng phấn đến liên tục gật đầu. Một bên Hứa Nhị Nhu vợ chồng đang nghe lời này về sau, trên mặt xoát một chút hoàn toàn trắng bệnh. Bọn hắn không đọc sách nhiều, nhưng cái này 3000 lượng cùng 30 lượng khác biệt vẫn là biết đến. Hai vị thượng tiên, cái này bạc không nên cho bọn hắn Bạch gia à, chúng ta trở liền thu bọn hắn chỉ là 30 lượng. Mập mạp nhị thở một thanh bổ nhào vào thanh niên kia trước người, ai ngờ thanh niên kia tựa như sẽ di hình hoán ảnh bình thường, để nàng bồ hụt, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Thái Bình mau cùng hai vị thượng tiên nói một chút, cái này 3000 lượng nên nhị thuốc mới là. Thấy mập mạp nhị thở bồ hụt, Hứa Nhị Nhu một thanh tiến lên kéo Hứa Thái Bình. Bạch. Không nghĩ, Hứa Thái Bình bị kia hồng y thiếu nữ dùng tay dắt, thân hình chỉ là lóe lên một cái gian, liền hướng về sau lui 4-5 thước. Thấy vô pháp từ bên này hạ thủ, thấy tiền sáng mắt Hứa Nhị Nhu vợ chồng ngược lại nhào về phía tên kia Bạch gia quản sự, một bên la hét bạc là chúng ta, một bên cùng kia Bạch gia quản sự cùng hai tên hạ nhân xé rách lên. Thái Bình, phàm duyên đã tiêu, có thể nguyện đi theo chúng ta, đi tới Vân Lư, trùng kiếm tiên duyên. Thanh Huyền Tông tên thanh niên kia đệ tử xé nát trong tay kia phần văn tự bán mình, sau đó hướng hắn đưa tay ra. Chương 5, Độ Biển Mây, Vân Lư Sơn bên trong dấu Thanh Huyền chương 5, Độ Biển Mây, Vân Lư Sơn bên trong dấu Thanh Huyền một bên khác, cầm Hứa Thái Bình tay thiếu nữ kia, lại chỉ là không nói một lời cười nhìn lấy hắn. Hứa Thái Bình nhìn một chút trước mặt tên này thanh niên, lại nhìn bên cạnh Hồng Y thiếu nữ, sau đó lại nhìn một chút cái kia như cũ còn tại cùng Bạch Gia quản sự xé rách nhị thuốc nhị thẩm, trong đôi mắt cuối cùng một tia dao động tiêu tán theo. Ta nguyện. Hứa Thái Bình ánh mắt kiên định xông kia đối thanh niên đệ tử nhẹ gật đầu. Nghe vậy, thanh niên kia cởi mở cười một tiếng, lập tức phất ống tay áo một cái, lấy trong tay áo thanh phong cuốn lên Hứa Thái Bình cùng Hồng Y thiếu nữ, lập tức đằng không mà lên rơi vào không trung con tiên hạc kia trên thân. Thái Bình, tên ta Độc Cô Thanh Tiêu, Thanh Huyền Tông thứ 7 phong nhị đệ tử. Ta gọi Triệu Linh Lung, Thanh Huyền Tông thứ 7 phong lục đệ tử, sau này sẽ là ngươi tiểu sư tỷ. Thái Bình gặp qua sư mình, gặp qua sư tỷ. Tiếng cười nói bên trong, một đám thôn dân chỉ thấy đầu kia tiên hạc dần dần biến mất tại trên biển mây, trong chớp mắt cũng đã không có bóng dáng. Mà kia Hứa Thái Bình nhị thuốc nhị thẩm, hai người cuối cùng vẫn là không thể đánh qua kia Bạch Gia quản sự cùng hạ nhân, trong lúc nhất thời rơi vào cái người của không còn, chỉ có thể ngồi tại cửa thôn lão cây du hạ chỉ vào bầu trời chửi ầm lên. Vân Lư Sơn, chỉ một ngày gian, Hứa Thái Bình liền đáp lấy tiên hạc, đi vào cái kia trong truyền thuyết Vân Lư Tiên Sơn. Kỳ thật nói đúng ra, thế tục Vân Lư Sơn vẹn vẹn chỉ là Thanh Huyền môn lối vào, liền tựa như kia nơi cực hàn trong biển băng sơn giống nhau, hiện lộ tại mặt biển băng sơn, thường thường chỉ là cả tòa một góc của tảng băng chìm. Các ngươi thế tục trong miệng Vân Lư Sơn, bất quá là Vân Lư bảy phong bình chướng, chân chính Vân Lư bảy phong, lâu dài bị kết giới mây mù bao phủ, cần phải có linh cầm dẫn đường mới có thể ra vào. Tại sắp xông vào đỉnh núi biển mấy lúc, cưỡi tại tiên hạc phía trên Linh Lung một mặt hưng phấn hướng Hứa Thái Bình giới thiệu. Vậy chân chính Vân Lư Sơn lớn bao nhiêu? Đang nghe Linh Lung sư tỷ giới thiệu về sau, Hứa Thái Bình đối cái này Vân Lư Sơn cũng có chút tò mò lên. Vân Lư Sơn quần phong kéo dài vạn dặm, bảy tòa chủ phong cao hơn vạn trượng, diện tích chỉ sợ không thể so các ngươi kia Đại Lương quốc tiểu. Chỉ bất quá bởi vì toàn bộ Vân Lư Sơn tự thành một phương thiên địa, cho nên tại thế tục trong mắt chỉ là một tòa núi nhỏ. Trả lời Hứa Thái Bình vấn đề này là nguyên bản ở một bên tính tọa thanh tiêu, không thể so Đại Lương quốc tiểu. Hứa Thái Bình nhận biết lại một lần nữa nhận xung kích. Đúng thế, tại trong giới tu hành, như Vân Lư Sơn như vậy động tiên bí cảnh còn có rất nhiều, chúng ta Vân Lư Sơn Thanh Huyền Tông chỉ có thể coi là một cái tam đẳng tu hành tông môn. Linh Lung gật đầu cười. Kia tam đẳng phía trên. Vâng. Đang lúc Hứa Thái Bình còn phải lại hỏi một chút liên quan tới tu hành giới chuyện lúc, một trận cuồng phong đông nhiên đập vào mặt, bọn họ cưỡi đầu kia tiên hạc càng là phát ra một tiếng bén nhọn tê mình. Tiểu sư đệ, đây là đại trận hộ sơn dẫn động kết giới cương phong, nắm chặt sư tỷ tay, không phải vậy sẽ rơi xuống. Linh Lung lôi kéo Hứa Thái Bình tay hô to một tiếng. Ừm. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó dụng lực nắm chặt kia chỉ nhu dường như không xương tay. Hô hô. Chỉ thời gian trong nháy mắt, Hứa Thái Bình trước mắt cương phong loạn lưu liền hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại như tẩy bầu trời xanh, còn có cái kia liên miên chập trùng dãy núi, cao vút trong mây ngọn núi, cùng từng tòa ẩn vào trong mây huyền không sơn. Đây mới thực sự là Vân Lư Tiên Sơn. Triệu Linh Lung có chút tự hào đứng dậy trông về phía xa đạo. Thanh Tiêu Minh, Linh Lung sư muội. Đúng lúc này, một đạo ngọt ngào thanh âm nhu hòa từ mấy người bên cạnh truyền đến. Hứa Thái Bình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thanh quang từ một bên trong mây bay ra. Nhìn kỹ, thế mà là một tên dáng người thon dài hình dạng ngọt ngào nữ tử, chính mang theo một tên tiểu nữ hài chân đạp một con ngọc hồ lâu ngự không mà đi. Tử Yên sư tỷ, ngươi như thế nào cũng xuống núi rồi? Triệu Linh Lung cười xông kia Tử Yên phất phất tay. Các ngươi sau khi xuống núi không lâu, Linh Cốt Bia liền lại có cảm ứng, ta thứ 6 phong lần này cũng có một tên Linh Cốt Bia chọn chúng đệ tử. Tử Yên cười mắt nhìn sau lưng tiểu nữ hài. Cô bé kia một bộ váy trắng, làn da trắng non như ngọc, từ xa nhìn lại, tựa như một con hoàn mỹ không một tì vết búp bê, rất là đẹp mắt. Thật xinh đẹp tiểu nha đầu. Triệu Linh Lung từ đáy lòng tán thưởng một câu. Chúc mừng, chúc mừng, thứ 6 phong lại phải một cây hạt giống tốt, lần tiếp theo 7 phong thi đấu, chỉ sợ thứ 6 phong muốn nhổ được thứ nhất. Thanh Tiêu cười hướng kia Tử Yên chắc tay. Tử Yên nghe vậy che miệng cười một tiếng, giữa lông mày lơ đãng toát ra một tia mỹ thái. Bất ngữ, nhanh gặp qua Thanh Tiêu sư mình, Linh Lung sư tỷ. Tử Yên vô vỗ sau lưng thiếu nữ bà bay. Bất ngữ, gặp qua Thanh Tiêu sư mình, Linh Lung sư tỷ. Tiểu nữ hải không quá thuần thục xông Thanh Tiêu cùng Linh Lung thi lễ một cái. Không cần phải khách khí. Thanh Tiêu cười cười. Linh Lung thì là nhìn về phía bên cạnh Hứa Thái Bình, cũng vô vỗ cái đầu nhỏ của hắn nói, Thái Bình, nhanh gặp qua thứ 6 phong Tử Yên sư tỷ cùng tương lai tiểu sư muội, 7 phong bên trong là thuộc 6 phong xa hoa nhất, ngươi nhưng phải hảo hảo định bợ nàng. Thái Bình, gặp qua Tử Yên sư tỷ, gặp qua Bất Ngữ muội muội. Hứa Thái Bình mặc dù có chút ngượng, nhưng cũng vẫn là cung cung kính kính hướng Tử Yên thi cái lễ. Không cần phải khách khí, không cần phải khách khí, chờ ngươi thành 7 phong đệ tử chính thức, sư tỷ ta tặng ngươi một viên Bồi Nguyên Đan. Tử Yên cười nói, còn không mau cảm ơn Tử Yên sư tỷ. Thấy Thái Bình còn tại sững sờ, một bên Triệu Linh Lung đội vàng đè xuống đầu của hắn, để hắn cho Tử Yên nói lời cảm tạ. Đa, đa tạ Tử Yên sư tỷ. Hứa Thái Bình vẫn như cũng là ngơ ngác mê mê điệu đạo tiếng cảm ơn. Thanh Tiêu sư ca, các ngươi chờ một chút chính là muốn đi Long Môn Điện. Tử Yên chuyển hướng chủ đề. Không sai, mang Thái Bình thượng 7 phong trước đó, cần phải đi trước Long Môn Điện đo một chút linh quất. Thanh Tiêu nhẹ gật đầu. Vậy ta cùng Thanh Tiêu sư huynh cùng đi. Tử Yên điều khiển phi kiếm đi vào Thanh Tiêu bọn hắn cưỡi tiên hạc bên cạnh. Vậy liền cùng nhau đi. Thanh Tiêu nhẹ gật đầu. Chậc chậc chậc, Tử Yên sư tỷ, bằng không ngươi cùng ta sư ca ngồi chung tiên hạc, ta mang theo Bất Ngữ ngự kiếm phi hành à? Triệu Linh Lung một mặt cười xấu xa đạo. Triệu Linh Lung, ngươi lấy đánh không phải. Thử Yên gương mặt ửng đỏ hờn dỗi một tiếng. Ngươi nói hiệu nói vừa nữa, cẩn thận ta đem ngươi một cước đạp xuống dưới. Thanh Tiêu trận nhìn một bên cười xấu xa lấy Triệu Linh Lung liếc mắt một cái. Không dám, không dám. Triệu Linh Lung ôm Hứa Thái Bình bả vai liên tục xin khoan dung. Thời khắc này Hứa Thái Bình, mặt cũng có chút bỏng, từ nhỏ đến lớn hắn còn là lần đầu tiên bị một cô gái xa lạ ôm. Bất quá so với phần này ngượng ngùng, giờ phút này càng làm cho hắn để ý vẫn là lúc trước Thanh Tiêu câu nói kia đi trước Long Môn Điện đo chắc định một chút linh cốt. Thanh Tiêu sư minh, vì sao muốn đo linh cốt? Hứa Thái Bình nhịn không được mở miệng dò hỏi. Ngươi tuy là linh cốt bia tự mình chọn lựa đệ tử, có thể không cần kiểm tra đo trực tiếp trở thành thứ bảy phong đệ tử, nhưng vẫn là muốn đo một chút linh cốt chủng loại cùng phẩm giai, đối ngươi như vậy ngày sau tu hành có chỗ tốt. Thanh Tiêu hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói. Tiểu Thái Bình, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, tại tu hành giới, mặc dù có linh cốt liền có thể tu hành, nhưng cho dù là linh cốt cũng có loại cùng phẩm giai chi phân. Triệu Linh Lung một thanh ôm lấy Hứa Thái Bình bả vai, sau đó đếm trên đầu ngón tay hướng hắn giải thích nói, phẩm loại lời nói, thường thấy nhất có kim một thủy hỏa thổ ngũ hành linh cốt, trừ cái đó ra còn có băng, lôi, phong trở hy hữu dị xương. Đến nỗi phẩm giai, hết thể chia làm tứ phẩm, tử linh cốt, kim linh cốt, huyền linh cốt, bạch linh cốt, trong đó tử linh cốt hy hữu nhất lại được xưng chi vì thiên linh cốt, mà bạch linh cốt vô dụng nhất. Nghe đến đó, Hứa Thái Bình lập tức hiểu rõ ra, vì sao bạch linh cốt vô dụng nhất? Hắn tò mò hỏi. Chương 6, Vọt Long Môn, Hắc Long trưởng lão thủ sơn môn chương 6, Vọt Long Môn, Hắc Long trưởng lão thủ sơn môn bạch linh cốt, lại được xưng chi vì ngụy linh cốt, cứ việc cũng là có thể tu hành, nhưng tu hành tốc độ cực kỳ chậm chạp, thường thường mấy chục năm đều không có cách nào đột phá mở cửa cảnh, cùng không có linh cốt người khác biệt cũng không lớn. Triệu Linh Lung thở dài nói, nếu ta bị đo ra là bạch linh cốt, có phải hay không liền không thể trở thành thứ bảy phong đệ tử rồi? Hứa Thái Bình do dự một chút, cuối cùng vẫn là hỏi ra vấn đề này. Hắn thấy Gia Gia để lại cho hắn viên đan dược kia mặc dù có thể làm cho tên của hắn xuất hiện trên linh cốt địa, nhưng lại chưa hẳn có thể lừa qua Thanh Huyền Tông đối đệ tử linh cốt kiểm tra. Dù sao hắn hết sức rõ ràng, chính mình là không có linh cốt. Nói thì nói như thế không sai, nhưng Thái Bình, ngươi nếu là linh cốt bia chọn chúng đệ tử, cho dù không phải kia hy hữu tiên linh cốt, cũng ít nhất là kim linh cốt, lại không tốt cũng là huyền linh cốt, tuyệt không có khả năng là bạch linh cốt. Triệu Linh Lung mười phần khẳng định nói, ngươi Linh Lung sư tỷ nói không sai, linh cốt bia chọn chúng đệ tử, thường thường đều là kim linh cốt thậm chí thiên linh cốt, sư đệ ngươi không cần lo lắng quá mức. Thanh Tiêu cái này lúc cũng cười vỗ vỗ Hứa Thái Bình đầu. Đúng à, cho dù là bạch linh cốt cũng không cần lo lắng, cho dù là bạch linh cốt đệ tử, cũng có thể dưới chân núi tu hành 3 năm, 3 năm sau nếu có thể thông qua kiểm tra đo, cũng vẫn là có thể trở thành bảy phong đệ tử. Triệu Linh Lung cười bổ sung một câu. Ừm. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Nghe được nói cho dù là bạch linh cốt cũng sẽ không bị lập tức trục xuống núi, trong lòng của hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau, Thanh Huyền Môn, Long Môn Điện. Đây là một chỗ ngồi tại Huyền Không Sơn lên điện vũ, trong núi phồn hoa như gấm, kỳ chân dị thú khắp nơi có thể thấy được, thông hướng đỉnh núi cung điện con đường càng là dị thường gặp đèn. Nếu không phải một bên có Triệu Linh Lung cùng Thanh Tiêu tại, chỉ sợ coi như tiêu tốn mấy ngày, Thái Bình cũng không cách nào đi lên đỉnh núi. Người đến người nào? Mới vừa đến trước điện trên đất trống, một đạo giản mua nhưng lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm, thì tốt như sóng nước giống nhau từ đại điện bên trong truyền ra. Thứ bảy phong, Độc Cô Thanh Tiêu. Thứ bảy phong, Triệu Linh Lung. Thứ sáu phong, Từ Tử Yên. Tham kiến Hắc Long trưởng lão. Nghe được âm thanh này về sau, Thanh Tiêu ba người một mặt báo ra thân phận, một mặt vô cùng cung kính khom người thi lễ. Hứa Thái Bình mặc dù cũng không nhận ra vị này Hắc Long trưởng lão, nhưng nhìn thấy Thanh Tiêu mấy người cung kính như thế, thế là cũng đi theo hướng đại điện phương hướng thở dài thi cái lễ. Ngược lại là kia Lâm Bất Ngữ, từ đầu tới đuôi đều biểu hiện được mười phần bình tĩnh, chỉ yên lặng đứng tại chỗ. Các ngươi hôm nay đăng điện, cần làm chuyện gì? Kia giàn mua mà thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Hôm nay ta cùng sáu phong tử yên sư muội, phân biệt mang về một tên linh cốt bia chọn chúng đệ tử, nghĩ tại hồi phong trước đó mời Hắc Long trưởng lão đo lường một chút hai người linh cốt. Thanh Tiêu một mực cung kính hồi đáp. Vào đi. Rất nhanh, âm thanh kia lần nữa từ Long Môn trong điện bay ra. Trong điện, đây chính là Hắc Long trưởng lão. Mới tiến điện, Hứa Thái Bình liền bị đại điện bên trong ngồi ngay thẳng Hắc Long trưởng lão giật nảy mình. Chỉ thấy tại cung điện kia trung ương, một tên thân hình dị thường khôi ngô nam tử, chính đoan ngồi tại một tấm to lớn quạt hương bồ bên trên, Hứa Thái Bình đứng ở ngồi trước mặt hắn, giống như là đứng ở một gò núi nhỏ trước mặt giống nhau. Kinh khủng hơn chính là, nam tử này mặc dù ăn mặc tơ lụa may áo bào tím, thân hình cùng trưởng thành nam tử không khác, có thể viên kia đầu lâu lại tựa như kia trong nước các dao, cực kỳ dữ tợn. Hắc Long trưởng lão chân thân chính là Tầm Dương Giang bên trong một đầu linh dao, tu luyện 500 năm mới được hình người, về sau đi theo ta Thanh Huyền Tông lão tổ, thành Thanh Huyền Tông hộ núi linh thú trưởng lão một trong, mặc dù bề ngoài dọa người, nhưng kỳ thật tâm địa mười phần thiện lương, ngươi không cần sợ hãi. Tựa hồ là ngờ tới Hứa Thái Bình sẽ bị hù đến, một bên Triệu Linh Lung tranh thủ thời gian hướng Hứa Thái Bình giải thích một câu. "Ừm, sư tỷ, ta không sợ." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn vừa mới càng nhiều kinh ngạc, kỳ thật cũng không làm sao sợ hãi. Từ Yên sư muội, trùng hợp như vậy a. Nhưng vào lúc này, một tên áo trắng nam tử mang theo một tên phục sức lộng lẫy thiếu niên từ Hắc Long trưởng lão bên cạnh đi ra. Kim Sư Minh nhìn thấy nam tử này về sau, Tử Yên lông mày nhịn không được nhíu lên. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Thanh Tiêu thì là có chút không khách khí hỏi. Mặc dù không biết nguyên do, nhưng Hứa Thái Bình có thể nhìn ra được, hai người đều là rất không thích nam tử này. Ta trước đó vài ngày tại Thiên Lang quốc trừ yêu, trùng hợp phát hiện Thiên Lang quốc vị này tiểu hoàng tử sinh có linh cốt, liền đem hắn mang lên núi, thuận tiện đến Hắc Long trưởng lao chỗ này đến đo lường một chút linh cốt. Nam tử khỏe miệng giơ lên đạo. Hắn lúc nói chuyện từ đầu tới đuôi đều không có nhìn Thanh Tiêu liếc mắt một cái, mà là ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Tử Yên cùng Linh Lung. Mấy năm không gặp, không nghĩ tới Linh Lung sư muội cũng thành đại cô nương. Hắn nụ cười mang theo vài phần tà ý nhìn về phía Triệu Linh Lung đạo: "Kim Hà Chi, ngươi kia song bảng hiệu nếu là không muốn, ta hiện tại liền giúp ngươi hái được." Thanh Tiêu tiến lên một bước, ngăn trở nam tử kia ánh mắt. "Vậy ta cũng phải nhìn một cái." Đều cho lão phu ngậm miệng. Tiêu Kim Hà Chi vừa muốn cùng Thanh Tiêu tranh luận, một mực nhắm mắt không nói, Hắc Long trưởng lão bỗng nhiên mở mắt, lộ ra một đôi quỷ dị kim sắc dựng thẳng đồng. "Nơi này không phải bảy phòng, cũng không phải đổi phòng, nơi này là lão phu Long môn điện." Hắc Long trưởng lão ánh mắt phân biệt từ trên thân hai người lảo qua. "Vâng." Thanh Tiêu cùng Tiêu Kim Hà Chi cùng nhau lui ra, đem đo linh cốt mấy cái hoa hoa mang lên đến đây. Hắc Long trưởng lão một bên dặn dò, một bên đưa tay từ trong tay áo lấy ra một viên long châu. Cái này long châu chừng thái bình đầu lớn nhỏ, toàn thân như là óng ánh, như là một khối trong suốt hổ phách cầu, bốn phía không ngừng có màu xanh vầng sáng như là sóng nước gợn sóng khuyết tán ra tới. Cùng lúc đó, Hứa Thái Bình, Lâm Bất Ngữ, còn có kia một thân hoa phục tiểu vương tử cũng đều đứng ở Hắc Long trưởng lão trước mặt. "Các ngươi ba cái tiểu hoa nhi, theo thứ tự tiến lên, đem tay áp vào ta cái quả hạt châu này bên trên." Hắc Long trưởng lão tay nâng lấy long châu, ánh mắt theo thứ tự từ Hứa Thái Bình ba người bọn hắn trên thân đảo qua. "Ta tới trước." Hắn vừa dứt lời, kia một thân hoa phục tiểu vương tử liền một thanh tiến lên đem tay đè tại kia long châu phía trên. Hắc Long trưởng lão có chút nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, nhắm mắt ngưng thần, chờ ta gọi ngươi lúc mới có thể mở mắt. Hắc Long trưởng lão lạnh lùng dặn dò một câu, lập tức quanh thân nổi lên kim quang, đạo đạo khí lưu màu vàng nóng đầu tiên là từ quanh người hắn hội tụ đến trong tay long châu bên trên, cuối cùng lại từ long châu bao trùm kia tiểu vương tử toàn thân. "Ông." Một lát sau, nương theo lấy một đạo rất nhỏ vù vù âm thanh, Hắc Long trưởng lão trong tay viên kia long châu kim quang đại thịnh, đồng thời bốn phía còn có hỏa diễm bốc lên. "Hỏa hành kim linh cốt, thế mà là hỏa hành kim linh cốt, ha ha ha." Thấy cảnh này, đứng ở Thanh Tiêu bên cạnh Kim Hà Chi bỗng nhiên cất tiếng cười to lên. Đối với Kim Hà Chi lớn tiếng ồn ào, kia Hắc Long trưởng lão dù mặt có không vui, nhưng lại vẫn chưa ngăn cản, bởi vì Thanh Huyền Tông có thể nhiều ra một tên hỏa hành kim linh cốt đệ tử, hắn thấy đích thật là một kiện thật đáng mừng sự tình. Chương 7, Ro Linh Cốt, Hứa Thái Bình vô duyên bảy phong chương 7, Ro Linh Cốt, Hứa Thái Bình vô duyên bảy phong kim sư minh, tiểu vương đã sớm nói, tiểu vương tuyệt không phải giống nhau linh cốt. Kia hoa phục thiếu niên cái này lúc cũng mở mắt ra, khi nhìn đến long châu biến hóa sau khi, lập tức đồng dạng là một mặt đắc ý đối với cái này Hứa Thái Bình biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, không có áo ước, không có đấu kỵ. Một bên rừng không nói cũng giống như thế. "Tiểu gia hỏa, ngươi kêu cái gì?" Hắc Long trưởng lão thu hồi long châu đồng thời, hướng kia một mặt cao ngạo hoa phục thiếu niên hỏi: "Ta chính là Thiên Lang quốc cựu hoàng tử, họ Diệp danh Huyền, ta thừa nhỏ." "Tốt rồi, ngươi đến bên cạnh đi thôi." Không đợi thiếu niên nói xong, Hắc Long trưởng lão liền phất tay để hắn tối lui, dường như không thích hắn cái này phó cao ngạo cá tính. Kia Diệp Huyền mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, đành phải hậm hực đi đến Kim Hà Chi bên cạnh. "Ngươi, đến đây đi." Cái này lúc Hắc Long trưởng lão đưa tay chỉ Lâm Bất Ngữ. Lâm Bất Ngữ nhẹ gật đầu, lập tức nện bước nhỏ đi đến Hắc Long trưởng lão trước người, đi theo dò ra một cái tay nhỏ thả trên long châu. Thấy cảnh này, Sáu Phong Tử Yên trong lòng siết chặt. Cứ việc linh cốt bia cực ít nhìn nhầm nhưng chung quy là có một cái bám nhất, dù sao Kim linh cốt cùng Huyền linh cốt tu sĩ, ngày sau tu hành thành tựu, trên lệch không phải một chút điểm, huống chi linh cốt ở giữa còn có phẩm loại khác biệt. Cho nên Tử Yên không cần trường, kia là không có khả năng. "Ông." Theo lại là một đạo rất nhỏ vù vù tiếng vang lên, Hắc Long trưởng lão trong tay long châu lần nữa sáng lên kim sắc quang hoa, nhưng bất đồng chính là, lần này cuốn quanh ở long châu bốn phía hỏa diễm biến thành đôm đốp rung động điện hỏa hoa. Là lôi dị cốt, mà lại là kim linh cốt cấp bậc lôi dị cốt. Khi nhìn đến một màn này về sau, ngay cả nguyên bản 10 phần thận trọng Tử Yên tiên tử, cái này lúc cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. "Chúc mừng Tử Yên sư muội, kim linh cốt cấp bậc lôi dị cốt, ta Thanh Huyền Tông mấy trăm năm không có xuất hiện qua." "Tử Yên sư tỷ, Sáu Phong nhặt như thế một cái đại bà bối, quay đầu có thể nhất định phải mời chúng ta Thượng Túy Tiên Cư hảo hảo ăn một bữa." Thanh Tiêu cùng Linh Lung lập tức tiến lên chúc mừng. "Tử Yên sư muội, chúc mừng." Tiêu Kim Hà Chi cũng bất đắc dĩ tiến lên phía trước nói âm thanh vui. "Ha ha ha." Cái này lúc, một mực nghiêm túc thận trọng Hắc Long trưởng lão cũng đống nhiên cởi mở cười to, âm thanh chấn động đến đại điện một trận rung động. "Một lôi một hỏa, lại đều vì Kim Linh Quốc, ta Thanh Huyền Tông trung hưng có hy vọng." Hắc Long trưởng lão cười to nói. Đem đây hết thảy thu vào đáy mắt Hứa Thái Bình trong lòng vẫn như cũ không hề bận tâm, chỉ là tại Lâm Bất Ngữ từ bên cạnh hắn đi qua lúc, lúc này mới nhỏ giọng nói một câu: "Chúc mừng ngươi, Bất Ngữ muội muội." Lâm Bất Ngữ quay đầu nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, sau đó gật đầu nói: "Cảm ơn." Hai người đều là loại kia không quan tâm hơn thua tính tình, chỉ bất quá Lâm Bất Ngữ dường như càng bình tĩnh một chút. "Tiểu gia hỏa, đến phiên ngươi." Cái này lúc, Hắc Long trưởng lão âm thanh vang lên lần nữa. Hứa Thái Bình nghe vậy ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hắc Long trưởng lão kia đối dựng thẳng đồng tràn đầy mong đợi nhìn mình chằm chằm. Một bên Thanh Tiêu cùng Linh Lung cái này lúc lập tức khẩn trương lên, ánh mắt cũng cùng nhau hướng Hứa Thái Bình nhìn lại. "Vâng." Cùng Hắc Long trưởng lão liếc nhau một cái về sau, Hứa Thái Bình thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu. "Đi theo." Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, Hứa Thái Bình đem tay đè tại Hắc Long trưởng lão trong tay viên kia long châu bên trên, sau đó bắt đầu nhắm mắt ngưng thần. "Ông." Tại cảm nhận được có một cỗ ấm áp lực lượng chính một chút xíu đem chính mình bao khỏa về sau, cũng không lâu lắm, hắn cảm nhận được trong tay long châu đang rung động. Hứa Thái Bình mở mắt xem xét, phát hiện nguyên bản viên kia trong suốt long châu, lúc này đã biến thành màu trắng bệnh, cực giống đường kia bên cạnh bị vứt bỏ ra thú xương khô nhan sắc. Quả nhiên, Hứa Thái Bình ở trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Suy đoán của hắn là chính xác, gia gia lưu cho hắn viên đan dược kia mặc dù có thể để cho tên của hắn xuất hiện tại tiên tịch bên trên, nhưng lại không cách nào làm cho hắn trở thành chân chính linh cốt. Bạch cốt. Nhìn xem viên kia bạch cốt sắc long châu, sư tỷ Triệu Linh Lung ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Một bên Thanh Tiêu mặc dù không có nói chuyện, nhưng từ hắn thần sắc có thể nhìn ra, trong lòng của hắn kinh ngạc cũng không so Triệu Linh Lung thiếu. Linh cốt bia thế mà lấy ra một bộ bạch cốt, ngươi bảy phong vật khí, vẫn là trước sau như một cái a. Kia đầu phong kim hà chi khi nhìn đến một màn này về sau, đột nhiên lần nữa cười ra tiếng, sau đó ngựa khí tràn đầy trâm trọng nói: "Ngươi, sư muội." Nghe nói như thế, kia Triệu Linh Lung đang muốn mở miệng tranh luận, lại là bị một bên Thanh Tiêu ngăn lại. "Hắc Long trưởng lão, có thể hay không mời ngài lại đo một lần?" Thanh Tiêu hướng Hắc Long trưởng lão thỉnh cầu nói. "Thanh Tiêu, các ngươi nên rất rõ ràng, lão phu cái quả hạt châu này sẽ không phạm sai lầm." Hắc Long trưởng lão thu hồi long châu, ngữ khí tràn ngập uy nghiêm nói: "Ai?" Thanh Tiêu nghe vậy thở dài một hơi. "Tử Yên, Hà Chi, ngươi hai người mang cái tiểu oa nhi lên núi đi, nơi này không có các ngươi chuyện." Hắc Long trưởng lão ngẩng đầu nhìn một chút Tử Yên cùng lệnh Hà Chi. "Hắc Long trưởng lão, Thanh Tiêu sư đệ, Linh Lung sư muội, cáo tử." Kim Hà Chi cười rắc một bên, Diệp Huyền xoay người rời đi. "Kim sư minh, chúng ta Thanh Huyền Tông sẽ không liền bạch cốt đều thu a. Loại phế vật này, dù sao chúng ta đầu phong là sẽ không thu." Hai người đối thoại âm thanh từ nơi cửa truyền đến, nghe được Thanh Tiêu cùng Linh Lung nổi trận lôi đình, nhưng cũng không thể làm gì. Tử Yên biết hai người tâm tình không tốt, liền cũng không nói cái gì, mang theo Lâm Bất Ngữ cáo tử. Mấy người sau khi đi, Hắc Long trưởng lão lúc này mới một lần nữa mở to mắt. "Bạch cốt là không có tư cách trở thành bảy phong đệ tử, ngươi hoặc là lưu tại dưới núi trở thành không ký danh đệ tử rèn luyện 3 năm, phiêu chiến 3 năm sau bảy phong tuyển chọn, hoặc là lập tức xuống núi." Hắn đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại chỗ không nói lời nào Hứa Thái Bình. Hiển nhiên, đây là muốn để Hứa Thái Bình làm ra lựa chọn. "Thái Bình, để chính hắn quyết định." Một bên Linh Lung dường như muốn nhắc nhở Hứa Thái Bình cái gì, nhưng lại bị Hắc Long trưởng lao đánh gãy. Linh Lung nghe vậy, thức thời ngậm miệng lại, không nói nữa. "Nếu ta có thể thông qua bảy phong tuyển chọn, có hay không còn có thể bái tại thứ bảy phong môn hạ, trở thành Linh Lung tỷ tỷ cùng Thanh Tiêu ca ca sư đệ của các ngươi?" Hứa Thái Bình không có trả lời ngay Hắc Long trưởng lão, mà là quay đầu nhìn về phía Thanh Tiêu cùng Linh Lung. "Điểm này, ta có thể hướng sư phụ thay ngươi cam đoan, ngươi nếu có thể thông qua tuyển chọn, thứ bảy phong cửa lớn tất nhiên vì ngươi rộng mở." Thanh Tiêu một mặt nghiêm túc nói. Đối với không có thể đem Hứa Thái Bình mang lên núi, trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút áy náy. "Thái Bình, có thể thông qua tuyển chọn tự nhiên là tốt, có thể quá khó." Linh Lung một mặt lo lắng xông Hứa Thái Bình lắc đầu. Hứa Thái Bình xông Linh Lung cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía kia Hắc Long trưởng lão nói: "Trưởng lão, ta muốn lưu ở dưới núi rèn luyện 3 năm." Đã đáp ứng ra ra chuyện, Hứa Thái Bình là sẽ không nuốt lời. Thấy Hứa Thái Bình làm ra quyết định, kia Hắc Long trưởng lão thần sắc lạnh nhạt nhẹ gật đầu, sau đó lại lấy ra một viên ngọc giản đưa về phía Hứa Thái Bình nói: "Cầm lên mai ngọc giản này, sẽ có người dẫn ngươi đi dưới núi thu xếp, cùng ngươi bàn giao tiếp xuống cần thiết phải chú ý công việc." "Đa tạ trưởng lão." Hứa Thái Bình tiếp nhận viên kia ngọc giản. "Hắc Long trưởng lão, đứa nhỏ này là ta mang lên núi đến, vẫn là để ta tới dẫn hắn xuống núi thu xếp đi." Linh Lung tiến lên một bước, hướng kia Hắc Long trưởng lão đưa ra thỉnh cầu. "Bảy phong đệ tử, không được tùy ý xuống núi, không được nhúng tay dưới núi sự tình, bất quá, xem ở kẻ này là ngươi tiếp dẫn lên núi, lão phu liền phá lệ một hồi đi." Hắc Long trưởng lão suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ ngầm đồng ý đa tạ Hắc Long trưởng lão. Được cho phép, Linh Lung vui vô cùng. "Ngươi dưới núi đợi thời gian không thể vượt qua 2 cái canh giờ, mà khác đừng cho ta đuổi nghịch hoa rằng gì, bảy trên đỉnh chuyện lão phu không xem vào, nhưng bảy phong hạ chuyện, chính là gãy một ngọn cây cỏ, cũng chạy không thoát lão phu cảm ứng." Hắc Long trưởng lão cảnh cáo Triệu Linh Lung một câu. "Yên tâm đi trưởng lão, ta cam đoan với ngươi, chắc chắn sẽ không làm sự việc dư thừa." Bị Hắc Long trưởng lão nhìn thấu tâm tư Linh Lung thẻ lưỡi, sau đó híp mắt cười bảo đảm nói. Một lát sau, Long môn trước điện. "Sư muội, chuyện nơi đây ta phải đi hướng sư phụ bẩm báo một chút, Thái Bình liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải thay hắn an bài tốt, dù sao chúng ta về sau muốn xuống núi đến tìm hắn liền khó." Thanh Tiêu hướng Linh Lung dặn dò một câu. "Sư ca yên tâm, ta nhất định an bài thỏa đáng." Linh Lung hướng Thanh Tiêu bảo đảm nói. Thanh Tiêu nhẹ gật đầu, lập tức nhảy lên một cái, dưới chân giẫm lên một chi sáo ngọc, thân hình như một đạo như lưu quang phá không mà ra. "Đi thôi Thái Bình, chúng ta đi trước nhập tịch, sau đó lại giúp ngươi dưới chân núi tìm một chỗ đã có thể kiếm công đức, lại có thể tu hành tốt ở chỗ đó." Linh Lung vô vô Thái Bình bả vai cười nói. "Kiếm công đức?" Hứa Thái Bình đối cái từ này có chút không hiểu. "Không sai." Linh Lung thở dài sau đó hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, "Thanh Huyền Tông dưới núi ngoại môn đệ tử, hàng năm đều phải kiếm lấy công đức, chỉ có kiếm lấy đầy đủ công đức mới có thể tiếp tục lưu lại Thanh Huyền Tông, nếu không liền sẽ bị đuổi ra núi." "Vậy phải như thế nào mới có thể kiếm được công đức?" Hứa Thái Bình hỏi tiếp. "Mỗi một tên ngoại môn đệ tử tại nhập tịch về sau, đều có thể thu hoạch được viện xá một gian, vài mẫu tiên ruộng hoặc vườn thuốc, viện xá bên trong có thể dụng châu đồn, tiên ruộng bên trong có thể loại tiên lương hạt thóc hoặc thảo dược, chờ thành thục lúc có thể đem bán đi liền có thể đổi lấy công đức tiền." Linh Lung rất là tỉ mỉ hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói. "Cảm ơn Linh Lung tỷ, ta hiểu, cái này công đức chính là chúng ta thế tục bạc." Hứa Thái Bình nghe vậy nhẹ gật đầu. "Ngươi nói như vậy cũng không sai." Linh Lung cười cười, sau đó dắt Hứa Thái Bình tay nói, "Đi thôi Thái Bình, chúng ta đi trước Tây Phong các nhập tịch, sau đó lại nhìn xem có hay không thích hợp những chuyện ngươi làm." Chương 8, Thanh Trúc Ư, Hứa Thái Bình bái biệt Linh Lung trưởng 8, Thanh Trúc Cư, Hứa Thái Bình bái biệt Linh Lung Vân Lư Sơn, Tây Phong Các. Nơi này là Thanh Huyền Tông phụ trách xử lý ngoại môn đệ tử sự vụ địa phương một trong. Linh Lung tiên tử, vị tiểu huynh đệ này nhập tịch sự tình đã xử lý thỏa đáng, khối này gương đồng còn có chi này chuyển công ngọc giản xin cầm lấy. Tây Phong Các bên trong, một tên tóc hoa bạch lão giả đem một con chứa gương đồng gỗ, còn có một viên bạch ngọc chế ngọc giản đưa cho trước mặt Linh Lung. Thái Bình, cái này gương đồng ngươi cất kỹ, hắn đã là ngươi ngoại môn ký danh đệ tử thân phận chứng minh, lại là ngươi ngày sau nghe nội môn trưởng lão giảng kinh một kiện pháp khí. Linh Lung trước đem kia gương đồng cùng ngọc giản đưa tới Thái Bình trong tay. Không sai, ngoại môn đệ tử không thể giống nội môn đệ tử như vậy nhận sư trưởng tự mình chỉ điểm, chỉ có thể tại mỗi tháng mùng tháng một năm, từ cái này trong gương đồng quan sát nội môn trưởng lão giảng kinh. Tây Phong các vị lão giả kia cười bổ sung một câu. Vậy cái này chi ngọc giản đâu? Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó lại cầm lấy ngọc giản kia hỏi. Đây là truyền công ngọc giản, trong đó còn có một bộ luyện khí tâm pháp, sử dụng lúc ngươi chỉ cần tĩnh tâm ngưng thần, đem này dán tại mi tâm là đủ. Nói chuyện vẫn là lão giả kia. Không sai, liên quan tới gương đồng cách dùng, cùng sau khi nhập môn cần thiết phải chú ý một chút giới luật công việc, tại trong ngọc giản cũng đều có kỹ càng nói rõ, chờ giản xếp lại về sau, ngươi liền có thể sử dụng. Linh Lung cái này lúc bổ sung một câu. Được. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Liêu các chủ, ngươi dưới tay còn có cần người trông coi vườn thuốc sao? Linh Lung đem ánh mắt nhìn về phía kia Tây Phong các chủ. Cái này, kia Liêu các chủ thần sắc cứng đờ. Ở ngoại môn, dễ dàng nhất kiếm lấy công đức địa phương, không hề nghi ngờ chính là linh dược viên, sống dễ dàng không nói, kiếm lấy công đức còn nhiều. Liêu các chủ, đứa nhỏ này là ta một phòng họ hàng xa, chuyện này ngươi nếu là có thể giúp đỡ chút, coi như ta thứ bảy phong Triệu Linh Lung thiếu ngươi một cái ân tình. Triệu Linh Lung rất là nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, kia Liêu các chủ ánh mắt đột nhiên sáng lên. Thân phận của Triệu Linh Lung hắn là biết đến, thứ bảy phong phong chủ thân truyền đệ tử, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng, nàng một cái nhân tình chính là rất đáng tiền. Nếu Linh Lung tiên tử ngài mở miệng, chuyện này tự nhiên là muốn rút. Liêu các chủ suy nghĩ một chút sau đó nhẹ gật đầu. Nghe nói như thế, Triệu Linh Lung lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mà một bên Hứa Thái Bình thì là hướng Triệu Linh Lung ném đi một cái ánh mắt cảm kích, phần ân tình này, hắn yên lặng ghi ở trong lòng. Không dối gạt tiên tử ngài nói, chúng ta Tây Phong các quản lý Vân Lư Sơn phía tây trong quần sơn, hoàn toàn chính xác còn có một chỗ vườn thuốc không ai chăm sóc. Kia Liêu các chủ vừa nói, một bên chỉ trên tường một phần địa đồ, sau đó bước dâu nói, địa phương ngay tại khoảng cách Tây Phong các 3000 dặm mây rừng trong cốc, tên là Thanh Trúc Cư, nơi đó trừ có 3 mẫu linh dược viên bên ngoài, còn có một tòa có sẵn tiểu viện có thể tạo điều kiện cho ngươi ở lại tu hành. Sau nửa canh giờ, Tây Phong các cổng. Các chủ, trước đó không phải có tu sĩ báo cáo nói, Thanh Trúc Cư chỗ kia có tà ma ẩn hiện sao? Ngươi đem tiểu gia hỏa kia an bài ở nơi nào, nếu là có cái bất nhất, chúng ta không tốt cùng Linh Lung tiên tử bàn giao a. Nhìn qua Thừa Tiên Hạc mà đi Linh Lung tiên tử cùng Hứa Thái Bình, một tên Tây Phong các quản sự có chút bận tâm nhìn về phía bên cạnh lao các chủ. Bất quá là tin đồn thất thiệt mà thôi, trước đó vài ngày bốn phong mấy tên đệ tử đã đi thăm dò nhìn qua, cũng không khác thường. Liêu các chủ xem thường lắc đầu, lại nói, coi như thật xảy ra vấn đề, chỉ là một cái ngoài núi tử đệ, chết liền chết rồi, hàng năm mới nhập môn mấy cái này ngoại môn ký danh đệ tử, có thể ở trong núi sống sót một nửa cũng không tệ, nếu là mỗi một cái chết đều muốn lao phu phụ trách, lao phu cái này các chủ còn có làm hay không rồi. Hắn tiếp lấy lại trợn nhìn tên quản sự kia liếc mắt một cái. Các chủ nói đúng lắm, là ta lo ngại. Kia quản sự một mặt hậm hực lui trở về. Lại sau nửa canh giờ, Thanh Trúc Cư, Linh Lung tiên tử, Thanh Trúc Cư đến. Miệng nói tiếng người tiên hạc, cánh nhẹ nhàng lắp một cái, liền để Linh Lung cùng Hứa Thái Bình vững vàng rơi vào trên mặt đất. Hứa Thái Bình đứng vững về sau ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh xanh tươi trong rừng trúc, một chỗ tường đất tiểu viện chính lặng yên tọa lạc ở nơi đó, rơi lả tả trên đất lá trúc đều nhanh muốn bao phủ cánh cửa. Tiểu Thái Bình, sau này liền phải dựa vào chính ngươi. Linh Lung nhìn sắc trời một chút, lập tức có chút không thôi nói với Hứa Thái Bình. Cùng Hắc Long trưởng lão thời gian nước định đến. Đa tạ Linh Lung tỷ tỷ, ta nhất định cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày lên tới thứ bảy phong. Hứa Thái Bình kia gương mặt non nớt bên trên, lộ ra cùng tuổi tác không hợp kiên định thân sắc. Tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Linh Lung đưa tay cười sờ sờ Hứa Thái Bình khuôn mặt nhỏ, sau đó nàng từ trong tay áo móc ra một chi xương sáo cùng một cái túi tiền đưa về phía Hứa Thái Bình nói, chi này xương sáo có thể dùng để thu hút phụ cận linh cẩm, trong túi tiền là Tây Phong cắt cho mỗi vị mới nhập môn đệ tử 30 viên công đức tệ, nếu là có cần thiết vật phẩm, ngươi có thể tốn hao một viên công đức tệ để phụ cận linh cẩm dẫn ngươi đi mua. Bất quá không đến bậc nhất, cái này 30 viên công đức tệ không thể dùng linh tinh, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hậu viện vườn thuốc hẳn là hoang phế, ngươi phải dùng cái này tiền đi mua hạt giống cùng lương thực. Ta sẽ không dùng linh tinh, Linh Lung tỷ tỷ. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, tiếp nhận kia xương sáo cùng túi tiền. Tiểu Thái Bình, hữu duyên gặp lại, trân trọng. Đã một lần nữa ngồi lên tiên hạc, Linh Lung cười hướng Hứa Thái Bình phất phất tay. Gặp lại, Linh Lung tỷ tỷ. Hứa Thái Bình cũng hướng Linh Lung phất phất tay. Hô. Tiếng nói vừa dứt, tiên hạc hai cánh lắc một cái, tạo nên một trận cuồng phong xông lên trời không. Tiểu Thái Bình, nhưng nguyện còn có thể gặp lại. Tiên Hạc thượng Linh Lung nhìn qua phía dưới kia càng ngày càng nhỏ thân ảnh, giang giặc thở dài. Thờ nhỏ tại Thanh Huyền Tông lớn lên nàng hết sức rõ ràng, cái này chỉ có Bạch Linh Quốc ngoại môn đệ tử, cuối cùng có thể bái nhập bảy phong thường thường ngàn không còn một, đại đa số tại 3 năm kỳ hạn bên trong vô pháp thông qua bảy phong tuyển chọn. Kẹt kẹt. Linh Lung vừa đi, Hứa Thái Bình liền đẩy ra cửa sân, nện bước xài bước đi đi vào, đi thẳng đến hậu viện vườn thuốc mới dừng lại. Cùng Linh Lung tỉ nói giống nhau, mảnh này vườn thuốc đích thật là hoang phế. Nhìn qua trước mắt tràn đầy cỏ dại, một mảnh hoang vu vườn thuốc, Hứa Thái Bình nhỏ giọng thầm thì một câu. Bất quá hắn vội vã đến vườn thuốc, cũng không phải là vì chứng thực điểm này. Chỉ thấy Hứa Thái Bình cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một con hộp gỗ, sau đó lại từ bên trong lấy ra một con bình sứ nhỏ, lại từ bình sứ nhỏ bên trong đổ ra viên kia đậu nành hạt giống. Không sai, đây chính là hắn Gia Gia lưu cho hắn viên kia đậu nành hạt giống. Gia Gia nói, đợi đến Tiên Sơn gieo xuống viên này hạt giống, liền có thể lại được một phần đại cơ duyên. Hắn một bên thấp giọng nói, một bên ngồi xổm ở trên mặt đất, sau đó dùng tay tại vườn thuốc bùn đất bên trong đào ra một cái hố, sau đó đem viên kia đậu nành gieo xuống. Nếu viên đan dược kia là thật, vậy nói rõ hạt giống này cũng là thật. Hứa Thái Bình một bên nói như vậy, một bên dùng tay nhỏ trên mặt đất lại đào một chút hổ, mười phần cẩn thận đem viên kia đậu nành hạt giống chôn giấu. Chương 9, loại đậu nành, quả đậu bên trong được cơ duyên. Chương 9, loại đậu nành, quả đậu bên trong được cơ duyên. Có phải hay không còn muốn tưới chút nước? Lại cạnh. Ngay tại Hứa Thái Bình chuẩn bị đi tìm nước thời điểm, hắn nguyên bản dùng để trang trải ở đậu nành hạt giống miếng đất đột nhiên bị thứ gì cho đầy ra. Ừm. Phát. Này mầm rồi. Nhanh như vậy. Hắn tò mò ngồi xổm người xuống đi, kết quả trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện, mới vừa vặn trồng vào trong đất viên kia đậu nành thế mà đã phát ra chồi non. Không chỉ như vậy, cây kia chồi non phá đất mà lên về sau, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra cành lá, sau đó nở hoa kết trái. Chỉ trong chốc lát công phu, một gốc thành thục cành đậu cứ như vậy xuất hiện tại Hứa Thái Bình trước mặt. Cái này gốc cành đậu, 4 thước đến cao, phiến lá xanh biếc đến tựa như có thể chảy ra nước, phía trên treo kia 3 con quả đậu càng là thông thấu như bích ngọc, cho dù ai nhìn đều biết không phải là phàm vật. Gia Gia nói cơ duyên, chẳng lẽ chính là cái này 3 con quả đậu bên trong hạt đậu? Hứa Thái Bình rất là ngạc nhiên vươn tay, muốn đi ngắt lấy kia 3 con quả đậu. Tiểu Gia Hỏa, mà liên tại Hứa Thái Bình hướng kia 3 con quả đậu vươn tay lúc, một cái 10 phần dễ nghe âm thanh, đột nhiên từ trước mắt cành đậu bên trong vang lên. Theo sát lấy, Hứa Thái Bình chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu nhũ bạch, tựa như sương mù giống nhau từ kia cành đậu cành lá bên trong toát ra, cuối cùng ở trước mặt hắn hội tụ thành một tên tuyệt mỹ tiên tử thân ảnh. Đừng vội hái. Tiên tử nụ cười ngọt ngào nhìn về phía đã ngu ngơ ở nơi đó Hứa Thái Bình. Ngươi là yêu quái, còn vẫn là tiên nhân. Rốt cuộc lấy lại tinh thần Hứa Thái Bình, cố gắng để cho mình tâm thần chấn định lại, nhưng tiếng nói vẫn còn có chút cá lăng. Tiên nhân, có lẽ đã từng xem như thế đi, chẳng qua hiện nay chỉ có thể coi là một sợi tàn hồn, ký sinh tại viên này hạt đậu bên trong tham sống sợ chết mà thôi. Nữ tử nghĩ nghĩ sau đó cười khổ nói: Tiểu Gia Hỏa, không cần sợ hãi, ta sẽ không hại ngươi, cũng hại không được ngươi. Giờ phút này hiện thân, chẳng qua là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Nàng tiếp lấy nói với Hứa Thái Bình. Giao dịch? Hứa Thái Bình hơi nghi hoặc một chút. Ta bản danh Sở Linh Nguyệt, 600 năm trước bởi vì bị Cửu Gia ám toán, nhục thân bị phong ấn, thần hồn bị đánh nát, chỉ còn lại cái này một sợi tàn hồn dựa vào viên này hạt đậu đều đã may mắn đào thoát. Về sau viên này hạt đậu chằn chọc mấy bạn giảm, rơi xuống Gia Gia ngươi trong tay, cuối cùng Gia Gia ngươi lại chuyển cho ngươi, cho đến hôm nay, ngươi đưa nó trồng vào phương này linh địa, để đậu loại trọng sinh, ta mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Tuyệt mỹ nữ tử ngữ khí chân thành hướng Hứa Thái Bình tự thuật đạo. Nếu như ta không thể lên núi, tiên tử ngươi chẳng phải là muốn một mực đợi tại hạt đậu bên trong? Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hắn mặc dù tính tình trưởng thành sớm, nhưng trung quy là cái hơn 10 tuổi thiếu niên, lòng hiếu kỳ vượt xa hoảng sợ. Đúng vậy à, mà lại không chỉ là chỉ có thể đợi tại hạt đậu bên trong, tiếp qua 1-2 năm, chờ lấy hạt đậu bên trong linh lực hoàn toàn tan hết lúc, ta cái này sợi tàn hồn chỉ sợ cũng muốn đi theo tan thành mây khói. Sở Linh Nguyệt nhẹ gật đầu, cũng không có giấu giếm Hứa Thái Bình. Tiên tử kia ngươi vừa mới nói giao dịch, lại là chỉ cái gì? Hứa Thái Bình cũng không có bởi vì lòng hiếu kỳ mà xem nhẹ vấn đề trọng điểm. Cái này gốc cành đậu thượng 3 con quả đậu, ngươi có thể hay không chỉ lấy một, đem còn thừa 2 cái lưu cho ta? Sở Linh Nguyệt thần tình nghiêm túc hướng Hứa Thái Bình dò hỏi. Dựa theo tiên tử ngươi thuyết pháp, cái này gốc cành đậu thượng quả đậu chỉ có ta có thể ngắt lấy. Hứa Thái Bình chớp mắt to nhìn về phía Sở Linh Nguyệt. Có thông minh như vậy một cái tôn nhi, Hứa Chi An tại dưới Cựu Tuyển hẳn là có thể nhắm mắt. Hứa Thái Bình lời nói để Sở Linh Nguyệt lấy làm kinh hãi, nàng cười khổ một tiếng, lập tức gật đầu nói, không sai, chỉ có chồng người mới có thể ngắt lấy phía trên này trái cây. Vậy ta rõ ràng. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Nếu là giao dịch, tiên tử kia ngươi tính lấy cái gì đến cùng ta trao đổi đâu? Hắn hướng Sở Linh Nguyệt hỏi. Nếu như ngươi có thể chỉ lấy một, ta nguyện ý báo cho ngươi một bộ phận liên quan tới viên này hạt đậu bí mật, cùng một cái có thể giúp Bạch Cốt tu hành phương thuốc. Sở Linh Nguyệt rất là nghiêm túc nói. Nàng thời khắc này ánh mắt rõ ràng đã không còn đem Thái Bình làm một đứa bé đối đãi. Nghe được Sở Linh Nguyệt nói, nàng có thể trợ Bạch Cốt tu hành phương thuốc, Hứa Thái Bình ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một bôi vui mừng. Tiên tử làm sao để ta tin tưởng ngươi? Hứa Thái Bình bất động thần sắc tiếp tục hỏi. Ta có thể trước đem kia đơn thuốc cho ngươi, ngươi thử về sau, nếu là cảm thấy hữu hiệu, lại cho ta giao dịch cũng không muộn. Sở Linh Nguyệt một mặt bằng phẳng đạo. Hứa Thái Bình nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào kia Sở Linh Nguyệt đôi mắt, sau một hồi lâu mới gật đầu nói, không cần thử, ta đáp ứng cùng tiên tử giao dịch. Làm sao? Không sợ ta lừa ngươi rồi? Thấy Hứa Thái Bình đáp ứng sảng khoái như vậy, Sở Linh Nguyệt ngược lại là có chút kỳ quái lên. Gia Gia nói, ta gieo xuống viên kia hạt đậu về sau, sẽ có được một đoạn cơ duyên, bây giờ xem ra, cơ duyên của ta hẳn là tiên tử ngài. Hứa Thái Bình rất chân thành hồi đáp. Sở Linh Nguyệt đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo che miệng cười nói, nhìn không ra tiểu gia hỏa ngươi còn thật biết nói chuyện, điểm này so ngươi kia Gia Gia mạnh hơn không ít. Tiên tử ngươi cùng ta Gia Gia rất quan sao? Hứa Thái Bình bỗng nhiên tò mò hỏi. Từ Sở Linh Nguyệt trong lời nói, Hứa Thái Bình mơ hồ có thể nghe ra, nàng nhưng thật ra là cùng nhà mình ra ra có qua giao lưu. Ta có thể đi ra thời gian không nhiều, vẫn là tới trước nói cho ngươi nói viên này hạt đậu đi. Sở Linh Nguyệt chuyển hướng chủ đề. Ừm. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, cũng không có đi xoắn xuýt vấn đề mới vừa rồi, trực tiếp khoanh chân trên mặt đất ngồi xuống, bày ra một bộ dựa hai lắng nghe bộ dáng. Ra ra ngươi lúc trước đưa cho ngươi viên kia hạt đậu, lại danh điệu tàng quả. Đây là một kiện cực thần bí linh vật, đem trồng vào bên trong ngọn tiên sơn, tại nạp tiên sơn linh khí, còn có thể lấy ngọn tiên sơn này linh khí làm cơ, tại này trái cây bên trong dựng dục ra đặc biệt bảo vật. Linh Nguyệt tiên tử không có treo khẩu vị, mà là trực tiếp nơi đó giải thích lên. Tiên tử ý của ngươi là nói, hạt giống này chôn ở bất đồng tiên sơn, cuối cùng dựng dục ra trái cây sẽ khác nhau rất lớn. Hứa Thái Bình cảm thấy ngạc nhiên sau khi, cũng sinh ra một cái nghi vấn. Không sai. Linh Nguyệt tiên tử một mặt gật đầu tán thành. Mỗi một tòa bên trong ngọn tiên sơn tích chứa linh lực đều là không giống, liền tựa như các ngươi người giống nhau, ngàn người ngàn mặt, cũng nguyên nhân chính là như thế, địa tàng quả tại khác biệt trên núi kết trái, cùng trái cây bên trong dựng dục bảo vật đều là bất đồng. Nàng kỹ lưỡng hơn giải thích một câu. Cái này một hạt nho nhỏ đậu nành, cư nhiên như thế bất phàm, khó trách ra ra sẽ nói đây là một cơ duyên to lớn. Nghe xong Linh Nguyệt tiên tử giải thích cặn kẽ về sau, Hứa Thái Bình một mặt vẻ kinh ngạc. Hắn ban sơ phỏng đoán, viên này đậu nành hạt giống, nhiều lắm thì một loại nào đó tiên quả loại hình bảo vật, lại không nghĩ rằng nó thế mà là loại kia có thể thai nghén bảo vật thần vật. Ngươi lấy xuống trong đó một con quả đậu lộ ra. Linh Nguyệt tiên tử chỉ kia cành đậu thượng ba con quả đậu. Chương 10, được linh tinh, địa tàng quả bên trong có huyền cơ chương 10, được linh tinh, địa tàng quả bên trong có huyền cơ ửng. Hứa Thái Bình theo lời từ cành đậu thượng giật xuống một con quả đậu, sau đó đưa tay cẩn thận từng ly từng tí đem này lấy ra. Tiên tử, đây là vật gì? Quả đậu lột ra về sau, Hứa Thái Bình nhìn thấy cũng không phải là hạt đậu, mà là từng quả tản ra ánh sáng long ánh thủy tinh hạt châu. Đây là linh tinh, là mảnh đất này bên trong bao hàm linh lực kết tinh. Ngày sau ngươi tại tu hành thời điểm có thể hàm một hạt tại trong miệng, lại phối hợp ta đưa cho ngươi phương thuốc, cho dù là bạch cốt cũng có thể cấp tốc tu hành. Linh Nguyệt tiên tử nói rất là tự tin. Thật chứ? Hứa Thái Bình nhịn không được thốt ra. Bạch cốt tu hành vốn là không tính là gì việc khó. Chỉ bất quá các ngươi nơi trốn tại phiến đại lục này, rất nhiều tu hành truyền thừa đã đoạn tuyệt, đến mức xuất hiện bạch cốt vô pháp tu hành tình huống. Linh Nguyệt tiên tử xem thường gật gật đầu, đi theo lại tiếp tục nói, tại địa tàng quả dự dục bảo vật bên trong, cái này linh tinh nhưng thật ra là kém nhất chờ một loại, chỉ bất quá mảnh đất này quá cằn cỗi, cũng liền có thể dự dục ra loại này phẩm cấp bảo vật, coi như để nó nhiều sinh trưởng một thời gian, cũng chỉ có thể để dự dục ra linh tinh phẩm giai trở nên rất nhiều, vô pháp dự dục ra có thần thông chân chính pháp bảo. Nghe lời này, Hứa Thái Bình như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi, vậy ta như đem hạt giống này loại đến bảy trên đỉnh, có phải hay không liền có thể dựng dục ra tiên tử trong miệng loại kia bị thần thông pháp bảo rồi? Một điểm tức thông, như bản tôn không phải một đạo tàn hồn, đều nghĩ thu ngươi làm đệ tử. Cái này Hứa Thái Bình, Linh Nguyệt tiên tử càng xem càng là ưa thích. Hứa Thái Bình bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, thế là có chút lúng túng gãi đầu một cái. Bất quá muốn để địa tàng quả kết xuất lợi hại hơn bảo vật, chứ đem hạt giống trồng ở linh khí càng thêm dư giả bảy trên đỉnh, người ta còn có một chuyện cần tới làm. Linh Nguyệt tiên tử cái này lúc lại mở miệng nói. Chuyện nào? Hứa Thái Bình vội vàng hỏi đạo. Thái Bình, ngươi trước đem kia cành đậu thượng còn lại hai con quả đậu lấy xuống, sau đó đem này lột ra nâng ở trong lòng bàn tay. Linh Nguyệt tiên tử không có vội vã giải thích, mà là chỉ kia cành đậu thượng còn lại hai con xanh biết quả đậu. Được. Tại lựa chọn tin tưởng Linh Nguyệt tiên tử, Hứa Thái Bình làm lên chuyện đến trở nên cực kỳ dứt khoát, không chút do dự liền lấy xuống kia hai con quả đậu, đồng thời đem này lột ra. Hứa Thái Bình tại lột ra kia hai con quả đậu về sau phát hiện, quả nhiên như trước mắt Linh Nguyệt hiện tại lời nói, cái này hai con quả đậu bên trong đồng dạng là từng hạt tương tự đậu nành linh tinh. Tiên tử. Hứa Thái Bình cất kỹ chính mình kia mấy viên đậu nành linh tinh, lúc này mới nâng lên còn thừa kia mấy viên đưa tới kia Linh Nguyệt tiên tử hư ảnh trước mặt. Đáp ứng người khác, hắn một viên không muốn, thuộc về mình, một viên cũng không nhiều cho. Một màn này thấy Linh Nguyệt tiên tử âm thầm gật đầu. Nàng ở trong lòng lần nữa âm thầm tán thưởng nói, tội con nhỏ, làm việc cẩn thận nhưng lại không sợ phiền phức, làm lên chuyện đến càng là sảng khoái thoải mái, thật là chúng ta bên trong người. Bất quá lời này nàng không có cùng Hứa Thái Bình nói, chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Hứa Thái Bình trong tay kia mấy viên đậu nành linh tinh há miệng hút vào. T. Nương theo lấy một tiếng rất nhỏ mút vào tiếng vang, Hứa Thái Bình chỉ thấy chính mình lòng bàn tay kia 7-8 hạt đậu nành linh tinh trong nháy mắt hóa thành từng sợi tử khí, như là dòng sông hội tụ vào biển cả bình thường, bị kia Linh Nguyệt tiên tử hư ảnh hút vào trong miệng. Mà Linh Nguyệt tiên tử đang hút vào cái này mấy đạo đậu nành linh tinh biến thành tử khí về sau, Hứa Thái Bình rõ ràng cảm giác được thân ảnh của nàng trở nên rõ ràng rất nhiều, không còn như kia sương mù theo gió chập chờn. Đa tạ Thái Bình tiểu hữu vì ta tụt một mạng. Linh Nguyệt tiên tử không có keo kiệt cảm kích của mình ngôn ngữ. Tiên tử không cần khách khí, đây là ngươi ta ở giữa giao dịch. Hứa Thái Bình một bộ không quan tâm hơn thua bộ dáng, thần sắc bình tĩnh lắc đầu. Lời này không sai. Linh Nguyệt tiên tử tán thành gật gật đầu, sau đó vừa chỉ phía dưới gốc kia cành đậu nói, ngươi lại nhìn cái này gốc cành đậu có gì biến hóa. Nghe tiếng, Hứa Thái Bình cúi đầu nhìn lại, sau đó rất là kinh ngạc phát hiện, vừa mới còn sinh cơ bừng bừng gốc kia đậu mạ, lúc này đã hoàn toàn khô bại, liền tựa như một gốc cỏ dại. Tiên tử, cái này gốc đậu mạ đã khô héo, chúng ta nên như thế nào đi lấy hạt giống? Hứa Thái Bình mặc dù có chút giật mình, nhưng còn chưa tới bị kinh hãi tình trạng, bởi vì hắn biết trước mắt vị tiên tử này khẳng định là có biện pháp. Liên quan tới vấn đề này, Linh Nguyệt tiên tử cười cười, chính là ta vừa mới đã nói với ngươi, cần ngươi tới làm chuyện thứ hai. Nàng nói tiếp. Hứa Thái Bình nghe vậy, lập tức lộ ra rửa thai lắng nghe bộ dáng, ánh mắt rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt Linh Nguyệt Tiên Tử. Linh Nguyệt Tiên Tử cũng không có treo khẩu vị, trực tiếp hướng Hứa Thái Bình báo cho nói, địa tàng quả mỗi một lần kết quả về sau, đợi đến trái cây toàn bộ bị hái xong tất lúc, liền sẽ tự mình khô héo, cho dù là đợi đến năm sau, cũng sẽ không lại kết quả. Muốn nó tiếp tục kết quả, liền cần phải mượn nhờ kia vô căn chi hỏa, đưa nó cái này gốc khô mạ thiêu hủy, chờ nó hoàn toàn bị đốt vì cho tàn lúc, nó hạt giống liền sẽ tại cho tàn bên trong sinh ra, cho nên chúng ta đều đem một bước này gọi là đốt loại. Linh Nguyệt trả lời không thể nghi ngờ lần nữa để Hứa Thái Bình ngạc nhiên không thôi. Bất quá, so với trong lòng ngạc nhiên, càng thêm để hắn để ý vẫn là Linh Nguyệt Tiên Tử nâng lên giống nhau sự vật vô căn chi hỏa. Tiên Tử, như thế nào vô căn chi hỏa? Hứa Thái Bình hỏi. Linh Nguyệt Tiên Tử dường như đang chờ Hứa Thái Bình đặt câu hỏi, cho nên đang nghe câu hỏi của hắn về sau, lần nữa lộ ra vui mừng nụ cười, đi theo mới giải thích nói, cái gọi là vô căn chi hỏa, tựa như mặt chữ thượng ý tứ, là một loại không cần mượn nhờ ngoại vật nhóm lửa hỏa diễm. Vô căn chi hỏa có hai loại, một loại sinh tại tự nhiên, một loại tắc từ tu sĩ lấy chân khí phối hợp công pháp rèn luyện mà thành, chúng ta xưng là chân hỏa. Sinh tại tự nhiên vô căn chi hỏa cũng bị gọi là linh hỏa, như thế thần vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho nên ngươi có thể tìm tới vô căn chi hỏa, cũng chỉ còn lại có tu sĩ rèn luyện chân hỏa, mà tu sĩ tế luyện chân hỏa thường thường đều tồn tại ở pháp bảo cùng phụ lục bên trong. Nếu như vẹn vẹn chỉ là giải thích vô căn chi hỏa, Linh Nguyệt Tiên Tử tự nhiên không cần giải thích được như thế tỉ mỉ, rất rõ ràng nàng lời nói này là tồn dẫn đạo Hứa Thái Bình tu hành chi ý, đa tạ tiên tử chỉ điểm. Hứa Thái Bình nghe vậy chỉ cảm thấy được lợi rất nhiều, lúc này bái tạ. Cho nên tiên tử ngài là muốn để ta đi tìm kia còn có chân hỏa phụ lục đúng không? Hắn lập tức hướng Linh Nguyệt Tiên Tử xác nhận nói. Không sai. Linh Nguyệt Tiên Tử mỉm cười nhẹ gật đầu. Chân hỏa phù mặc dù cũng không tính là chân quý đồ vật, lại điệu tàng quả lần thứ nhất đốt loại không cần phẩm cấp cao bao nhiêu chân hỏa, nhưng lấy trước mắt ngươi đến nói, hẳn là không có tiền mua, cho nên ngươi hoặc là tu hành có thành tựu lúc tự mình tế luyện chân hỏa, hoặc là cố gắng kinh doanh phương này vừa thuốc, chờ kiếm lấy đầy đủ công đức tiền thưởng lại đi đổi, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Linh Nguyệt Tiên Tử hướng Hứa Thái Bình đề nghị. Tiên tử ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng tu hành, cũng sẽ cố gắng kinh doanh cái này nửa mẫu vườn thuốc, tranh thủ sớm ngày đạt được dùng để đốt loại chân hỏa. Hứa Thái Bình vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Chương 11, tặng phương thuốc, Hứa Thái Bình được phạt tùy thang. Chương 11, tặng phương thuốc, Hứa Thái Bình được phạt tùy thang rất tốt. Linh Nguyệt Tiên Tử xông Hứa Thái Bình cười nhạt một tiếng. Cũng không biết vì sao, trước mặt tuy chỉ là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên lang, nhưng lại luôn cảm thấy hắn tâm niệm so rất nhiều người trưởng thành còn kiên định hơn, rất giống nàng đã từng nhận biết người nào đó. Đem đầu xích lại gần một chút, Linh Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên hướng Hứa Thái Bình ngoắc ngoắc tay. Tiên tử còn có chuyện gì muốn dặn dò? Hứa Thái Bình hơi nghi hoặc một chút mà tiến lên một bước. Đúng. Mà đúng lúc này, Linh Nguyệt Tiên Tử đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng tại Hứa Thái Bình cái chán một điểm. Không đợi Hứa Thái Bình kịp phản ứng, hắn liền chỉ cảm thấy có một đạo thấm vào ruột gan ý lạnh chui vào hắn đại não, theo sát lấy trong óc bắt đầu hiện ra một tấm ghi lại phương thuốc cùng phương thuốc chế biến nói rõ giấy trắng. Tẩy thủy phạt cốt thang. Trên đời này thật là có thể làm cho bạch cốt tu hành phương thuốc. Hứa Thái Bình đang nhìn qua phương thuốc kia công hiệu về sau, trên mặt không chịu được lộ ra vẻ vui thích. Tiểu gia hỏa ngươi cũng chớ có cao hứng quá sớm, cái này tẩy tủy phạt cốt thang đơn thuốc, nguyên là muốn cùng một cái khác tề chén thuốc đơn thuốc phối hợp với sử dụng, nhưng kia phó phương thuốc cần thiết dược liệu quá mức quý báu, cho ngươi cũng vô dụng, cho nên ngươi tại ngầm cái này tẩy tủy phạt cốt thang quá trình bên trong sẽ gặp phải một chút khó xử. Linh Nguyệt Tiên Tử hướng Hứa Thái Bình trên đầu tới một chậu nước lạnh. Loại nào khó xử? Hứa Thái Bình lúc này hỏi. Không có một cái khác tề chén thuốc, ngươi tại ngâm tẩy tủy phạt cốt thang lúc, toàn thân trên dưới sẽ dị thường đau đớn, liền tựa như kia lăng chỉ tạo xương đồng dạng. Linh Nguyệt Tiên Tử sắc mặt ngưng trọng đạo: "Ta không sợ đau nhức." Hứa Thái Bình nghiêm túc nghĩ nghĩ lập tức dùng sức lay động đầu. Linh Nguyệt mặc dù rất muốn nói, ngươi đây là không có thưởng thức qua kia phần khổ sở, nếu không chắc chắn sẽ không trả lời làm như vậy dọn, nhưng chẳng biết tại sao, nàng từ đầu đến cuối nói không nên lời. Hôm nay bản tôn tâm tình còn tốt, trừ nguyên bản đáp ứng ngươi kia một tề phương thuốc bên ngoài, lại tặng ngươi giống nhau sự vật đi. Linh Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên cười cười, sau đó vươn tay ra nhẹ nhàng một nắm. Chỉ một thoáng, Hứa Thái Bình liền nhìn thấy đạo đạo bạch sắc quang mang như là dây lụa giống nhau hội tụ tại Linh Nguyệt Tiên Tử lòng bàn tay, chờ Linh Nguyệt Tiên Tử lại mở ra tay lúc, lòng bàn tay đã nhiều ra ba viên sắc thái óng ánh hạt châu. Mà tại cái này ba viên hạt châu ngưng tụ thành hình một cái trước mắt, Hứa Thái Bình rõ ràng cảm giác được, trước mặt Linh Nguyệt Tiên Tử thân ảnh trở nên trong suốt rất nhiều. Siêu. Không đợi Hứa Thái Bình mở miệng hỏi thăm đây là vật gì, kia Linh Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên đột nhiên tay giơ lên, đem kia ba viên hạt châu rơi vãi ra ngoài, đem này ném đến vườn thuốc ba cái phương vị khác nhau. Làm xong đây hết thảy về sau, Hứa Thái Bình liền nghe được Linh Nguyệt Tiên Tử bắt đầu nhẹ giọng ngâm tụng chú ngữ, cùng lúc đó từng đạo hào quang màu xanh nhạt bắt đầu lấy kia ba viên hạt châu làm trung tâm hội tụ thành một đạo phù văn thần bí đồ án, đem chọn mảnh vườn thuốc bao phủ trong đó. Đây là tiểu tam tài tụ linh trận, dù không kịp chân chính tụ linh trận, nhưng đủ bảo đảm ngươi cái này nửa mẫu vườn thuốc trong vòng một năm thu hoạch lật ba lần. Làm xong đây hết thể về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử có chút suy yếu hướng Hứa Thái Bình giải thích nói: "Ba lần?" Hứa Thái Bình nghe nói như thế đầu tiên là một mặt kinh hỉ, tiếp theo một thanh móc ra trong túi kia bốn viên đậu nành linh tinh đưa tới Linh Nguyệt Tiên Tử trước mặt nói: "Tiên tử, cái này bốn viên hạt đậu ngươi nhận lấy, gia gia của ta nói qua, cùng người giao dịch, công bằng mới là trọng yếu nhất, nếu không sẽ không dài lâu." Nhìn thấy Hứa Thái Bình nghiêm trang nói ra câu nói này, Linh Nguyệt Tiên Tử nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, bất quá lập tức nàng lại vẻ mặt thành thật nói, "Lời này của ngươi không sai, nếu là giao dịch, vậy liền nên công bằng mới là, bất quá nha, ngươi đón lấy tu hành rất cần cái này mấy viên linh tinh, cho nên coi như là ta trước cho ngươi mượn à, chờ lần sau quả lại kết xuất bảo vật lúc, ngươi trả lại ta. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình cũng nghiêm túc nghĩ, sau đó gật đầu nói, vậy chờ đến lần sau trả lại ngươi lúc được tính đến lợi tức, cần phải cho ngươi 5 viên linh tinh mới được.
Không tệ, không tệ, được tính đến lợi tức.
Linh Nguyệt Tiên Tử lại là che miệng lạc lạc cười một tiếng. Cũng liền vào lúc này, Linh Nguyệt Tiên Tử thân hình lần nữa trong suốt mấy phần, khí tức rõ ràng cũng đi theo suy yếu không ít. Tiểu Thái Bình, bản tôn cố này tàn hồn quá mức suy nhược, cần tại địa tàng quả bộ kích sóng tục nghỉ ngơi điều dưỡng, ít nhất phải 1-2 tháng mới có thể đi ra ngoài, tiếp xuống cái này vừa thuốc, còn có chính ngươi tu hành sự tình tất cả đều phải dựa vào chính ngươi, có thể tuyệt đối đừng kéo bản tôn chân sau, tiếp xuống bản tôn còn phải dựa vào địa tàng quả khôi phục chân thân đâu. Linh Nguyệt Tiên Tử dùng mang theo đùa giỡn ngữ khí hướng Hứa Thái Bình căn dặn. Tiên tử yên tâm, tu hành vốn là Thái Bình tự thân sự tình, Thái Bình chắc chắn sẽ không dắt ngươi chân sau. Hứa Thái Bình ánh mắt phi thường kiên định. Ngươi câu nói này nói rất khá, tu hành một đạo vốn là mọi người tự thân sự tình, từ từ con đường tu chân, người khác khả năng giúp đỡ được nhất thời, giúp không được một đời, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Linh Nguyệt Tiên Tử thỏa mãn cười cười, lập tức vừa chỉ gốc kia đã khô héo đậu mà nói, Thái Bình ngươi đi trong phòng tìm xem có hay không cái sẻng, đem cái này gốc cành đậu đào ra, sau đó tại vườn thuốc ở trung tâm đào hố chôn giấu.
Được.
Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, không nói hai lời xoay người đi vào nhà. Cũng liền tại quay người trở về phòng thời điểm, nguyên bản một mực nụ cười ôn hòa Linh Nguyệt Tiên Tử đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén lên, sau đó quay người nhìn về phía sau lưng tường viện. Thuần nàng kia ánh mắt bén nhọn có thể trông thấy, lúc này đang có một đôi hiện ra yếu ớt lam quang đôi mắt, chính quỷ quỷ túy túy nhìn chăm chú lên trong nội viện. Mà tại Linh Nguyệt Tiên Tử quay đầu một cái chớp mắt, cặp mắt kia rõ ràng cũng phát hiện nàng, tùy theo xoay người lăn xuống tường viện.
Hô.
Cùng lúc đó, Linh Nguyệt Tiên Tử kia nguyên bản có chút mờ mịt thân hình, đột nhiên hóa thành một trận cuồng phong từ trong nội viện gào thét mà ra, một tay lấy kia lăn xuống đầu tường thân hình đánh bay.
Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, ta bất quá một giới chánh quỷ, là chịu kia thanh phong hạp hổ quân bức hiếp lúc này mới đến đây hại người.
Không đợi Linh Nguyệt Tiên Tử mở miệng, một đầu da mặt xanh xám, thân thể hư thối có thể thấy được bạch cốt thi bị đối nàng ngã đầu liền bái. Nối giáo cho giặc, nói được chính là các ngươi những bại hoại này. Linh Nguyệt Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, lập tức một bàn tay cách không đem kia thi quỷ đánh bay, thời khắc này nàng cùng đối mặt Hứa Thái Bình lúc giật mình biến thành người khác đồng dạng.
Chờ một chút, lúc này thực lực của ta chưa khôi phục, chưa chắc là kia hổ yêu đối thủ, giết cái này chảnh quỷ ngược lại sẽ dẫn tới tai họa, chẳng bằng cho nó thi một đạo mê một chú, làm nó tạm thời quên nơi đây sự tình, đợi ngày sau Thái Bình tu hành có thành tựu lúc, lại để cho hắn đi hàng phục đầu kia hổ yêu, cũng coi là một loại không sai rèn luyện. Đang chuẩn bị nhất cử giết đầu này chảnh quỷ, Linh Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên thu hồi tay, trong miệng nhỏ giọng thì thầm một câu, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.
Chương 12, mở gương đồng, Hứa Thái Bình sơ nghe giảng kinh chương 12, mở gương đồng, Hứa Thái Bình sơ nghe giảng kinh đùng. Tiếp theo liền thấy Linh Nguyệt Tiên Tử đưa tay tại kia chảnh quỷ mi tâm một chỉ, lấy một đạo ánh sáng màu nhũ bạch tại này mi tâm vẽ ra một đạo phù văn. Chờ phù văn chui vào kia chảnh quỷ mi tâm thời điểm, kia chảnh quỷ một mặt đờ đẫn đứng dậy, sau đó đối diện trước Linh Nguyệt Tiên Tử làm như không thấy, một bên quay người rời đi một bên phối hợp nói, ta như thế nào ở đây ngã một phát, mà thôi, vẫn là trở về cùng đại vương phục mệnh đi. Chờ thấy đại vương liền nói với hắn, cái này thanh trúc cư lại tới một vị trông giữ vườn thuốc tiểu tu sĩ, chúng ta có thể chờ đến hắn bên trong vườn thuốc linh dược thành thục lúc lại tới, đến lúc đó cùng nhau lấy đi tính mạng của hắn còn có kia một vườn linh dược, đến lúc đó đại vương nói không chừng còn biết ban thưởng ta một khối tươi non tâm can, mị ư. Nói xong lời cuối cùng, kia chảnh quỷ nhịn không được gật gù đắc ý, hiển nhiên đối với mình kế sách này hết sức hài lòng.
Ai, mặc dù thả hổ về rừng là một kiện rất có phong hiểm chuyện, nhưng vẫn là hy vọng tiểu Thái Bình ngày sau có thể hiểu được vi sư dụng tâm lương khổ.
Linh Nguyệt Tiên Tử nhìn qua lắc đầu lắc lư rời đi đầu kia chảnh quỷ tự lẩm bẩm một câu. Mặc dù không có để Hứa Thái Bình bái sư, cũng không biết Hứa Thái Bình có nguyện ý không bái sư, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Linh Nguyệt Tiên Tử đem chính mình thay vào đến sư phụ nhân vật bên trong. Bất quá nàng chắc chắn sẽ không thừa nhận, sở dĩ làm như thế, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nàng tại địa tàng quả bên trong đợi mấy trăm năm quá mức tịch mịch, muốn tìm xem việc vui.
Hôm sau, Hứa Thái Bình dậy thật sớm. Hắn đầu tiên là đi vườn thuốc thanh lý một lần cỏ dại, đi theo lại tại chôn giấu địa tàng quả mảnh đất kia phương thêm mấy cái sẻn thổ. Dù sao đối với hắn mà nói, địa tàng quả chính là về sau đặt chân ở tu hành giới một chỗ dựa lớn, cũng không thể để người trộm đi. Mà Linh Nguyệt Tiên Tử tại tối hôm qua trở lại địa tàng quả bên trong về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Hứa Thái Bình nghĩ thầm nàng khả năng thật muốn mấy tháng về sau mới ra đến. Thanh lý xong vườn thuốc cỏ dại về sau, hắn lại hoa vừa giữa chưa đem thanh trúc cư ba gian nhà tranh chỉnh lý một chút. Nhà tranh hoàn cảnh 10 phần đơn sơ, một gian chỉ thả có một cái giường phòng ngủ, một gian nhà chính, một gian phòng bếp, cùng xây ở vườn thuốc phía sau một gian nhà xí. Mà tại thanh lý phòng bếp quá trình bên trong, Hứa Thái Bình phát hiện hai loại 10 phần vật có ý tứ, một ngụm múc không làm bạc nước cùng chỉ cần ném một viên công đức tệ liền có thể toát ra một vạc mét vại gạo. Có nước có mét, lại thêm treo trên tường một khối cá khô, Hứa Thái Bình đi vào Thanh Huyền Tông bữa cơm thứ nhất cứ như vậy giải quyết. Sau khi cơm nước xong, hắn dùng trong ngăn tủ ga giường cùng chăn mền trải tốt giường, sau đó liền ngồi xếp bằng trên giường lấy ra lúc trước Tây Phong cắt cho chi tiêu ngọc giản cùng chiếc gương đồng kia. Linh Nguyệt Tiên Tử đem kia tẩy tủy phạt cốt thang phương thuốc chuyển cho ta lúc là tại ta mi tâm điểm nhẹ, ngọc giản này chuyển công phương pháp cũng là hướng mi tâm vừa kế sát, đây chính là tu hành giới chuyển công thông dụng phương pháp. Hắn cầm lấy chi tiêu ngọc giản nhỏ giọng thầm thì một câu. Dựa theo Tây Phong các vị các chủ kia thuyết pháp, mai ngọc giản này bên trong ghi lại Thanh Huyền Tông một môn luyện khí tâm pháp, cùng liên quan tới Thanh Huyền môn rất nhiều môn quy cùng chiếc gương đồng kia cách dùng nói rõ. Hô. Ngọc giản này bên trong truyền tới đồ vật, có thể so linh nguyệt tiên tử kia một chỉ phải nhiều hơn. Cảm thụ được trong óc không ngừng tuôn ra từng đoạn văn tự, Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, suýt nữa một đầu từ trên giường mới ngã xuống. Cũng may cũng không lâu lắm, trong óc đã không còn mới văn tự toát ra, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá lập tức hắn liền lại phát hiện một vấn đề. Những này đi vào trong óc hắn văn tự, tựa như là bày ở trên giá sách thư quyển bình thường, cần người đi đọc qua mới có thể nhìn thấy cùng lý giải nội dung bên trong. Cho nên ngọc giản này truyền công phương pháp cùng linh nguyệt tiên tử dạy ta phương pháp vẫn còn có chút không giống. Linh nguyệt tiên tử kia một chỉ trực tiếp để ta biết như thế nào dựa theo phương thuốc kia bốc thuốc sát thuốc, mà ngọc giản này lại là chỉ có thể đem những vật này nhét vào đầu của ta bên trong. Hứa Thái Bình tinh tế cảm thụ một chút giữa hai bên khác biệt. Bất quá cũng có thể là bởi vì nội dung không giống, mới đưa đến sẽ có loại này khác biệt. Hắn lập tức lại tại trong lòng bổ sung một câu, sau đó liền không lại đi xoắn xuýt những này, ổn định lại tâm thần một chút xíu đi đọc trong óc từng hàng văn tự. 3 ngày sau, không sai biệt lắm hoa nhanh 3 ngày công phu, Hứa Thái Bình cuối cùng là đem nội dung bên trong ngọc giản tất cả đều xem hết. Chính như trước đó Tây Phong các chủ lời nói, bên trong ngọc giản bên trong nội dung chủ yếu có 3 loại: một bộ Tản Hà kinh, một quyển Huyền Kính công dụng kỳ yếu, một bộ Thanh Huyền tông luật điển. Trong thời gian này hắn còn một bên đọc sách một bên đem vườn thuốc cho đào. Dựa theo trong ngọc giản giáo thụ phương pháp, đem đào xong sau, liền có thể nhặt một chút gia thu phân và nước tiểu cùng cảnh khô đoạn diệp đến đốt phân đất. Bất quá một bước này không cần phải gấp gáp làm, hôm nay mùng 1 là Tử Dương trưởng lão giảng kinh thời gian, nói cũng chính là Tản Hà kinh cùng tu sĩ nhập môn cơ sở, mỗi 3 tháng chỉ có một lần, nhất định không thể bỏ qua. Nghe xong giảng kinh về sau, ta có thể tiện thể tại trong gương đồng chọn lựa một chút muốn mua hạt giống, như vậy liền không lãng phí kia một viên công đức tệ. Tại nhà chính một mình ăn cơm lúc, Hứa Thái Bình bắt đầu tính toán hôm nay muốn làm chuyện, sau đó thuận tay kéo xuống trên tường một tờ hoàng lịch. Hoàng lịch một tờ xé mở, vừa bật lộ ra mùng một chữ, đồng thời một bên phê bình chú giải thượng còn dùng bút son viết nghi câu học, kỳ động thủ một nhóm chữ nhỏ. Đây là hắn hôm qua gọi một đầu linh cầm giúp hắn chọn mua thường ngày vật dụng lúc một khối mua, lẻ loi tổng hoa hắn 6 viên công đức tệ, đau lòng một hồi lâu. Cơm nước xong xuôi, trở lại phòng ngủ. Hứa Thái Bình từ trong hộp lấy ra gương đồng, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trước mặt một tấm phá trên bàn. Lúc này trên bàn, trừ mặt này gương đồng, còn để nửa bát thanh thủy, vài miếng cánh hoa cùng một viên Thanh Huyền Tông công đức tệ. Hứa Thái Bình hồi tưởng một chút gương đồng phương pháp sử dụng, sau đó dùng tay tại trong chén dính một chút thanh thủy nhỏ tại trên gương đồng, lại phân biệt để lên vài miếng cánh hoa cùng viên kia công đức tệ. Hô. Cơ hồ ngay tại hắn đem công đức tệ đặt ở trên gương đồng trước mắt, một trận thanh phong đông nhiên từ kia trong gương đồng thổi ra, trong gió còn kẹp lấy một cỗ nhàn nhạt đàn hương. Theo sát lấy liền có một thanh âm từ trong gương đồng truyền ra, Thanh Huyền Tông ngoại môn ký danh đệ tử Hứa Thái Bình rơi tịch, chớ có đi ra. Tử Dương trưởng lão lập tức liền muốn bắt đầu giảng kinh, hôm nay bỏ lỡ cần phải lại chờ 3 tháng. Đã hoàn chỉnh đọc xong bên trong ngọc giản dung Hứa Thái Bình, cũng không có bị âm thanh này hù đến, bởi vì tại kia cuốn Huyền Kính công dụng kỳ yếu bên trong liền đề cập tới, đây là Huyền Kính chi linh âm thanh. Dựa theo Huyền Kính công dụng kỳ yếu thuyết pháp, cái này Huyền Kính chi linh liền tựa như kia chỉ được người, có thể giúp ngươi tại trong gương đồng tìm tới ngươi muốn nhìn đồ vật. Đương nhiên, Thanh Huyền Tông cấm địa ngoại trừ, đồng thời mỗi lần chỉ đường đều muốn một viên công đức tệ. Đa tạ Huyền Kính đại nhân. Hứa Thái Bình nói một tiếng cảm ơn. Huyền Kính chi linh không phải là hoàn toàn là tự vật, cho nên hắn thấy nói một tiếng tạ là 10 phần cần thiết. Chương 13, nghe giảng kinh, mới nhìn qua tu hành chi môn kính. Chương 13, nghe giảng kinh, mới nhìn qua tu hành chi môn kính không cần khách sáo. Để Hứa Thái Bình không nghĩ tới chính là, cái này kính linh thế mà thật đúng đáp lại hắn, cứ việc ngữ khí phi thường lạnh như băng cùng cứng đờ. Huyền Kính, lão phu đã chuẩn bị thỏa đáng. Đúng lúc này, trong gương đồng truyền đến một đạo 10 phần thanh âm uy nghiêm. Hứa Thái Bình lúc này đem ánh mắt hướng trong gương đồng nhìn lại. Chỉ thấy kia nguyên bản tỏa ra chính Hứa Thái Bình mặt kính, tại lão giả kia âm thanh vang lên một cái chớp mắt, đột nhiên xuất hiện một tòa mây khói mờ mịt ngọn núi, mà tại ngọn núi kia phía trên, mơ hồ có thể nhìn thấy một vị tiên phong đạo cốt lão giả thân ảnh. Tử Dương đạo quân, lần này nghe giảng đệ tử chung 396 người, trong đó mới nhập môn đệ tử 200 người 18 người, vô tu vi người 200 người. Kính linh âm thanh lần nữa từ trong gương đồng vang lên. Mà tại hắn lúc nói chuyện, gương đồng hình tượng không đặt lớn, cho đến Hứa Thái Bình có thể thấy rõ kia chính đoan ngồi tại một phương trên bệ đá Tử Dương đạo quân. 400 người là đủ, không cần lại để cho người tiến đến. Tử Dương đạo quân hai con ngươi khép hở, đan môi khẽ mở. Vâng. Kính linh ngữ điệu thanh lãnh lên tiếng. Nguyên lai Tử Dương đạo quân giảng kinh còn biết hạn chế nhân số à, may mắn ta hôm nay tới sớm. Nghe xong Tử Dương đạo quân cùng Kính linh ở giữa đối thoại, Hứa Thái Bình trong lòng âm thầm may mắn lên. Vô luận các ngươi là lần đầu nghe bổn quân nói bộ này Tản Hà kinh vẫn là sớm đã nghe qua nhiều lần, bổn quân đều sẽ đối xử như nhau, từ đầu nói về. Tại dừng lại một chút chỉ chốc lát về sau, Tử Dương đạo quân âm thanh vang lên lần nữa. Biết Tử Dương chân quân đây là chính thức bắt đầu bài giảng, Hứa Thái Bình lúc này ngồi nghiêm chỉnh, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trước mặt gương đồng. Các ngươi bên trong có thật nhiều người tại nhập môn trước chưa từng tu hành, cho nên bổn quân đang giảng bộ này Tản Hà kinh trước đó, trước cùng các ngươi giảng một chút như thế nào tu hành, như thế nào tu vi. Cái gọi là tu hành, vô ở ngoài lấy luyện thể phía trên rèn luyện thể phách, lấy mở cửa chi thuật luyện tinh hoa khí, mà ta Thanh Huyền Tông từ trước đến nay càng nặng mở cửa. Chỉ có trước dưỡng tốt một ngụm tiên tiên chân khí, mới có thể thi triển pháp thuật thần thông, mới có thể kéo dài tuổi thọ gia tăng thọ nguyên, mới có thể nhìn thấy kiêm phi thăng chứng đạo, trường sinh bất lão chi đồ. Ngày hôm nay bổn quân muốn nói Tản Hà kinh chính là bản môn trọng yếu nhất mở cửa tâm pháp một trong. Nghe đến đó Hứa Thái Bình em thầm gật đầu. Tử Dương chân quân lời nói này cùng Tản Hà kinh khúc dạo đầu rất tương tự, mà đây cũng là hắn duy nhất có thể lý giải một bộ phận, đến tiếp sau liên quan tới tu tập cụ thể trình tự thấy hắn không hiểu ra sao. Nói xong như thế nào tu hành, tiếp xuống bổn quân đến nói một chút như thế nào tu vi. Cái gọi là tu vi, giản lược mà nói, chính là tu hành không cùng giai đoạn. Tại trong giới tu hành, y theo đoạt được thọ nguyên dài ngắn, công lực mạnh yếu, giống nhau đem tu vi chia làm 5 cái cảnh giới. Từ yếu đến mạnh, đệ nhất trọng vì khai môn cảnh, cũng có người xưng là vào biển cảnh, lúc này tu hành vừa được phương pháp, khí huyết tràn đầy vượt xa cùng thế hệ, thọ nguyên có thể đến 2 giáp, 120 tuổi có thừa. Hứa Thái Bình mí mắt cái này lúc nhịn không được hơi nhúc nhích một chút. Hắn không nghĩ tới ra ra trong miệng khai môn cảnh, cũng chỉ là trong giới tu hành đê đẳng nhất cảnh giới. Kinh ngạc sau khi hắn cũng có chút may mắn, nếu là khai môn cảnh là đệ nhị trọng hoặc là đệ tam trọng cảnh giới, hắn đoán chừng chính mình rất khó trong vòng nửa năm đột phá, đến lúc đó hắn giả tạo tiên tịch sự tình tất nhiên bại lộ. Bất quá những ý niệm này chỉ là trong lòng hắn lóe lên một cái rồi biến mất, hắn rất nhanh liền lại lần nữa tập trung tâm thần, tiếp tục nghe Tử Dương Chân Quân giảng kinh. Đệ nhị trọng, tên là Vọng Vũ cảnh, thọ nguyên có thể đến tam giác tử, chỉ có đến này nhất trọng cảnh giới mới có thể chân chính được xưng là tu sĩ. Những năm gần đây, bổn quân gặp đệ tử bên trong, chí ít có 6 thành vây ở cái này nhất trọng cảnh giới phía trên, có chút thậm chí là 7 phong thân truyền đệ tử. Đệ tam trọng, tên là Thông Huyền cảnh, đột phá này cảnh giới về sau, thọ nguyên có thể đến lục giác tử, có thể được tôn sùng là chân quân, tại Vân Lư Sơn bên trong có được một tòa đạo trưởng của mình. Đến nỗi đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng, các ngươi trước mắt không cần suy xét, chớ nên mơ tưởng xa vời. Nói đến nơi đây lúc, Tử Dương Chân Quân từ một bên đệ tử trong tay tiếp nhận một ly trà tinh tế thưởng thức, dường như để đám người trước tự mình thể hội một chút. Nguyên lai đột phá thông huyền như vậy khó khăn, khó trách Tử Dương Chân Quân có thể được tôn sùng là trưởng lão. Hứa Thái Bình cái này lúc ở trong lòng cảm khái một câu, cũng không biết Linh Nguyệt Tiên Tử tỷ tỷ là loại nào cảnh giới. Hắn bỗng nhiên tò mò lên Linh Nguyệt Tiên Tử tu vi tới. Tốt rồi, tiếp xuống, bổn quân sẽ vì các ngươi tưởng giải tàn hạ kinh. Đang lúc Hứa Thái Bình có chút thất thần lúc, trong gương đồng Tử Dương Chân Quân âm thanh lập tức đem suy nghĩ của hắn một lần nữa kéo lại. Sau đó, Tử Dương Chân Quân bắt đầu đối chiếu Tàn Hà Kinh thư quyển, từng bước một vì một đám nghe kinh đệ tử giảng thuật Tàn Hà Kinh tu tập yếu điểm. Bởi vì trước đó đã đọc thuộc lòng Tàn Hà Kinh cho nên Hứa Thái Bình nghe không hề tốn sức, thậm chí thường xuyên sẽ lộ ra hiểu ra thần sắc, nghe được diệu dụng lúc còn biết nhịn không được khoa tay múa chân, chỉ cảm thấy lúc trước đọc được đủ loại hoang mang chỗ, một chút xíu bị Tử Dương Chân Quân cởi ra. Cứ việc không phải linh quốc, nhưng Hứa Thái Bình từ nhỏ ngay tại đọc sách chuyện này thượng rất có thiên phú, cho nên tại đối công pháp lĩnh ngộ về điểm này, hắn chẳng những không thể so một chút có được linh quốc đệ tử kém, ngược lại muốn tốt rất nhiều. Tựa như là giờ phút này, tại hắn nghe tới đặc sắc xuất hiện giảng thuật, đồng dạng đối mặt gương đồng đệ tử bên trong, có 8 thành người nghe được vào đầu bức thai vô cùng thống khổ. Mà hết thảy này đều bị Tử Dương Chân Quân nhìn ở trong mắt. Trừ số rất ít mấy tên đệ tử bên ngoài, bao quát Hứa Thái Bình tại bên trong đại đa số người cũng không biết, giờ phút này kia Tử Dương Chân Quân trước mặt cũng đứng thẳng một mặt gương đồng, một mặt to lớn gương đồng. Chiếc gương đồng kia bên trong hiện hiện hình tượng, chính là nghe giảng hơn 300 tên đệ tử. Huyền kính, Thanh trúc cư Hứa Thái Bình là người phương nào đưa vào Thanh Huyền Tông? Đợi đến giảng kinh hoàn tất về sau, Tử Dương Chân Quân bỗng nhiên mở miệng hướng Kính Linh hỏi. Hứa Thái Bình vốn là linh cốt bia chọn chúng đệ tử, vốn là muốn bị đưa vào thứ 7 phong, bất quá tại trắc nghiệm linh cốt lúc, Hắc Long trưởng lão phát hiện hắn chỉ là bạch cốt, không có tư cách đi vào thứ 7 phong, cho nên được an bài tại dưới núi để này tự mình tu hành, lặng chờ 3 năm sau 7 phong tuyển chọn. Kính Linh trả lời Tử Dương Chân Quân đạo. Đáng tiếc, nghe xong Huyền Kính tự thuật, Tử Dương Chân Quân có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn có thể nhìn ra Hứa Thái Bình đối với công pháp lĩnh ngộ khác hẳn với thường nhân, cho nên sinh một tia thu làm môn hạ ý niệm, lại không nghĩ rằng thế mà là một giới bạch cốt. Một giới bạch cốt, công pháp lĩnh ngộ được cho dù tốt cũng vô dụng à, cũng không phải là mỗi người đều là Tô Thiền. Tử Dương Chân Quân thở dài. Chân Quân, Tô Thiền cái tên này ngài vẫn là thiếu đệ, trưởng môn đã biết sẽ không cao hứng. Huyền Kính cái này lúc nhắc nhở Tử Dương Chân Quân một câu. Chương 14, mua thuốc loại, sơ thí tẩy cốt phạt tùy thang chương 14, mua thuốc loại, sơ thí tẩy cốt phạt tùy thang buồn quân đề thì đã có sao? Hán Bạch Ngọc lâu tại Thanh Huyền Tông thật có thể một tay che trời không thành. Tử Dương Chân Quân nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lập tức phất tay áo mà ra, chờ sắp trở lại động phủ thời điểm bỗng nhiên lại quay đầu mắt nhìn sau lưng gương đồng nói, lần tiếp theo giảng kinh hủy bỏ, bổn quân lần này cần bế quan 3 năm. Nói xong lời này, thân hình liền tại động phủ cổng lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là cần gì chứ? Trong gương đồng truyền đến một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Lại nói trở lại Thanh Trúc Cư. Hô, vẫn chưa được. Ngồi tại trên giường vận công thật lâu Hứa Thái Bình bỗng nhiên cũng thở dài một hơi. Tại nghe xong Tử Dương Chân Quân giảng kinh về sau, canh giờ vừa vặn đến buổi trưa, chính là tu tập Tản Hà Kinh tốt canh giờ, Hứa Thái Bình liền dựa theo hôm nay châu nghe cảm ngộ bắt đầu tu tập lên. Lại không nghĩ rằng, cố gắng dòng dã một canh giờ, nhưng như cũng không thể dựa theo Tản Hà Kinh miêu tả đem thiên địa linh khí dẫn đường nhập thể luyện hóa thành chân khí. Xem ra chỉ có thể dựa vào Linh Nguyệt Tiên Tử kia phần phương thuốc. Hứa Thái Bình xoa xoa cái chán mồ hôi, có chút không cam lòng nói. Lần này nếm thử để hắn rõ ràng cảm nhận được bạch cốt tư chất tu hành độ khó. Nghĩ tới đây, đặt quyết tâm hắn lần nữa lấy ra gương đồng, đi theo đem một viên công đức tệ đặt ở phía trên. Thanh trúc cư Hứa Thái Bình, nhớ tìm ta chuyện gì? Kính Linh âm thanh từ trong gương đồng vang lên. Huyền Kính đại nhân, ta muốn mua một nhóm dược liệu cùng thảo dược hạt giống. Hứa Thái Bình hồi đáp. Người trước mắt phẩm giai, chỉ có thể dưới chân núi Bách Thảo Đường mua dược liệu cùng hạt giống. Những này là Bách Thảo Đường thảo dược danh mục. Ngươi tại trong tính sau khi chọn xong, sẽ có linh cầm đem này đưa đến ngươi trong nội viện. Tại Kính Linh tiếng nói chuyện bên trong, một phần thảo dược danh mục bắt đầu tại trên gương đồng hiện hiện. Đa tạ Huyền Kính đại nhân. Hứa Thái Bình sau khi nói tiếng cảm ơn, bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm lên. Hoa thời gian đốt một nén hương, Hứa Thái Bình cuối cùng là đem Linh Nguyệt Tiên Tử phương thuốc thượng dược liệu góp đủ, vì không khiến người ta nhìn ra phương thuốc, hắn còn nhiều hơn mấy vị không thế nào đáng tiền dược liệu ở bên trong, đồng thời còn tại dược liệu cân lượng thượng làm chút tay chân. Đến nỗi vườn thuốc dược liệu hạt giống, hắn chỉ tuyển cửu diệp tía tô cái này một loại, mua có thể cung cấp 3 mẫu đất gieo trồng 3 lần lượng. Sở dĩ như thế tuyển, hắn là có nguyên nhân. Căn cứ viên kia truyền công trong ngọc giản liên quan tới vườn thuốc gieo trồng ghi chép, cửu diệp tía tô diệp, thân, quả đều có thể vào thuốc, lá cây có thể lên làm chờ rau quả dùng ăn, hạt giống giá tiền cũng là tất cả linh dược trong dược rẻ nhất, dễ sinh trưởng, từ nảy mầm đến kết quả chu kỳ chỉ có 3 tháng, Vân Lư Sơn 1 năm 4 mùa như mùa xuân, đủ gieo trồng 3 lần. Khuyết điểm duy nhất chính là bán giá tiền quá thấp. Tại dưới tình huống bình thường, mỗi mẫu cửu diệp tía tô hàng năm có thể đổi Thanh Huyền Tông công đức tệ chỉ có 30 viên, thấp hơn nhiều các linh dược khác ít lợi. Phải biết tại Thanh Huyền Tông, mỗi vị ngoại môn ký danh đệ tử hàng năm cần nộp lên trên công đức tệ là 120 viên, dưới tình huống bình thường, cho dù Thái Bình đem 3 mẫu dược điển toàn trồng lên cựu diệp tía tô, cuối cùng cũng thu thập không đủ cần nộp lên cho tông môn công đức. Nhưng có Linh Nguyệt Tiên Tử tại trong dược điển bố trí tòa trận pháp kia, hết thể liền đều không giống. Dựa theo Linh Nguyệt Tiên Tử thuyết pháp, bị bố trí lên kia tiểu tụ linh trận dược điển, trong 3 năm thu hoạch đều đem lật 3 lần, như vậy hắn loại cựu diệp tía tô chính là nhất có lợi. Không có gì bất ngờ xảy ra, 3 mẫu dược điển, 3 quý cựu diệp tía tô trồng xuống, chí ít có thể đổi 270 viên công đức tệ, trừ ra 20 viên công đức tệ chi phí cùng hàng năm cần nộp lên trên 120 viên công đức tệ, ta còn có thể còn lại 130 viên, đợi đến năm sau lúc liền có thể mua tốt hơn thuốc loại, có lẽ còn có thể lại còn lại một chút dùng để mua công pháp cùng phụ lục. Hứa Thái Bình tại hướng gương đồng giao xong tiền về sau, cầm lấy giấy bút nghiêm túc nhớ lại hết nợ một tới. Mua xong dược liệu còn có thuốc loại, hiện tại chỉ còn lại 3 viên công đức tiền, may mà trong thùng gạo đã mua 1 mét, dầu bối cũng sung túc. Đến lúc đó lại đi trong núi bố chút cạm bẫy săn chút thịt rừng đến, hẳn là có thể chống đỡ đến đệ nhất quý cửu diệp tía tô thành thụ. Hắn một bên ký sổ, một bên ở trong lòng tính toán. Lựa chọn cửu diệp tía tô làm hạt giống, có một cái nguyên nhân rất lớn chính là bởi vì nó thành thụ nhanh, có thể để cho hắn tại 3 tháng cấp tốc đổi được công đức, từ đó đổi lấy tu luyện muốn dùng đến dược liệu. Đến nơi đốt loại cần thiết chân hỏa phù, hắn hôm qua liền hỏi tham qua kính linh, đạt được trả lời là nhất định phải nhập môn 1 năm sau mới có thể mua phù lục một loại vật phẩm, đồng thời cho dù là bình thường nhất chân hỏa phù, giá tiền cũng muốn 1000 viên công đức tệ trở lên, trong thời gian ngắn hắn căn bản là mua không nổi. Ừm, chờ có thu hoạch về sau, còn phải suy tính một chút tiết kiệm tiền mua chân hỏa phù chuyện. Hứa Thái Bình lại tại sổ sách sổ thượng ghi lại một bút. Hôm sau chạm vào tối, một đầu linh cầm cho hạt, ngậm một con bao lớn rừng ở Hứa Thái Bình trước tiểu viện. Hứa Thái Bình mua hạt giống cùng dược liệu rốt cuộc toàn bộ đến. Tại có chút đau lòng giao xong một viên công đức tệ cho hạt về sau, Hứa Thái Bình dẫn theo dược liệu đi vào phòng ngủ của mình. Lúc này hắn trong phòng ngủ để một con đựng đầy nước nóng bồn tắm. Đây chính là hắn sớm chuẩn bị dùng tốt đến ngâm thuốc. Linh Nguyệt Tiên Tử cho đơn thuốc đã nói, cái này phó dược liệu vật liệu bình thường, muốn phát huy dược hiệu, liền nhất định phải dựa theo đơn thuốc thượng nói tới thời gian cùng trình tự đầu nhập dược liệu. Tại đem dược liệu phân loại cất kỹ, đồng thời dùng trong phòng kia cán lao cái cân một lần nữa cân xong trọng lượng về sau, Hứa Thái Bình đứng ở buồn tâm trước âm thầm hồi tưởng một lần dược liệu tung ra trình tự cùng thời gian, cũng không có vấn đề. Một lát sau, Hứa Thái Bình âm thầm nhẹ gật đầu, dường như đang vì mình cổ động. Theo sát lấy hắn cầm lấy một phần đặt ở giấy dầu thượng dược liệu, lập tức tất cả đều rót vào kia nóng hôi hổi buồn tắm bên trong, đi theo bắt đầu vạch lên đầu ngón tay đến tầm nói, 8, 7, 6. Chờ đến ngược đến một lúc, Hứa Thái Bình cấp tốc đem trên bàn phần thứ 2 dược liệu đổ vào buồn tắm bên trong. Theo phần thứ 2 dược liệu đổ vào, buồn tắm bên trong nước nóng đông nhiên bắt đầu nổi lên, theo sát lấy tản mát ra từng đợt như lan dường như xạ dị hương. Xem ra không có làm sai. Hứa Thái Bình một mặt mừng rỡ, theo sát lấy lại đổ vào một bao dược liệu. Một nén hương sau, khi tất cả dược liệu đều dựa theo phương thuốc thượng nói rõ đổ vào buồn tắm về sau, Hứa Thái Bình chỉ thấy kia buồn tắm bên trong nguyên bản thanh tịnh nước nóng, lúc này đã biến hóa làm đậm đặc màu trắng tương dịch. Nước thuốc màu sắc trắng muốt như ngọc, sền sệt như tương, cùng phương thuốc đã nói giống nhau. Hứa Thái Bình nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít từ ở bề ngoài đến xem, hắn điều chế cái này một bộ tẩy cốt phạt tùy thang là thành công. Chợt, Hứa Thái Bình cấp tốc rút đi quần áo trên người, lộ ra gầy gò thân thể, trần trùng trục xoay người ngâm vào kia tẩy cốt phạt tùy thang bên trong. Chợt chợt chợt. Có thể là bởi vì dược lực này nguyên nhân, cho dù là qua thời gian một nén hương, cái này buồn tắm bên trong chén thuốc vẫn như cũ rất bỏng, Hứa Thái Bình bị bỏng đến nhịn không được nhe răng trợn mắt. Nếu không phải phương thuốc nói rõ thừa biết, một khi nửa đường rời đi, dược hiệu liền sẽ giảm mất đi nhiều, đoán chừng hắn cái này lúc đều đã từ trong buồn tắm nhảy ra. Chương 15, ngâm nước thuốc, nhẫn kịch liệt đau nhức dịch kinh phạt tủy. Chương 15, ngâm nước thuốc, nhẫn kịch liệt đau nhức dịch kinh phạt tủy ngâm làm thuốc canh về sau, cần phải lấy phương pháp thổ nạp thôi động dược lực. Thích ứng nước thuốc nhiệt độ về sau, Hứa Thái Bình bắt đầu lấy tản hà công chỗ thụ phương thức tiến hành thổ nạp. Không đồng nhất tiểu hội, hắn liền cảm giác được bụng dưới trong đan điền bắt đầu nóng rực lên. Hô hấp thổ nạp chính tự đều là Tử Dương chân quân giảng kinh lúc giáo thụ, mấy ngày nay Hứa Thái Bình nếm thử rất nhiều lần, mặc dù một mực không có cách nào luyện hóa linh khí nhập thể, nhưng đối với trình tự lại là đã nhớ kỹ trong lòng. T. Đang lúc Hứa Thái Bình nghi hoặc dược lực vì sao còn không lúc phát tác, nơi hậu tâm của hắn bỗng nhiên chuyển đến một trận toàn tâm được đau đớn, liền tựa như có một cây cái đinh chính một chút xíu bị người gõ đi vào đồng dạng. Nếu là loại đau này, còn giống như có thể. Ách. Hứa Thái Bình vừa định nói mình còn có thể kiên trì, lại không muốn chỗ ngực cũng chuyển tới một đạo giống nhau như lúc đau đớn, để hắn triệt để nói không ra lời. Càng kinh khủng chính là, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại kia hai cái bộ vị sinh ra cảm giác đau đớn về sau, thân thể của hắn từng cái huyệt bị bắt đầu xuất hiện dày đặc cảm giác đau đớn, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Bình thường đến nói, tại loại này đau đớn phía dưới, người là sẽ ngất đi, nhưng không biết vì sao ngâm tại thang thuốc này bên trong Hứa Thái Bình vô luận cảm nhận được loại nào đau đớn, chính là sẽ không ngất đi, chỉ có thể đi chịu đựng. Đau đớn tiếp tục dòng dã một cách giờ. Nửa đường Hứa Thái Bình vô số lần muốn từ bồn tắm bên trong leo ra, mỗi lần sinh ra ý nghĩ này lúc, trong đầu của hắn liền sẽ xuất hiện ra trước khi lâm chung hình tượng, trông thấy ra hai mắt trợn lên mà nhìn mình nói, tranh khẩu khí, Thái Bình ngươi muốn tranh khẩu khí, vì chính ngươi, vì thiên hạ này phạm cốt tranh khẩu khí. Hô, hô, hô. Thở hổn hển Hứa Thái Bình vô cùng mệt mỏi dựa vào bồn tắm bên trên, đợi đến khí tức bình phục về sau, hắn lúc này mới có chút giơ lên khóe miệng, rất là tự hào thì thào hỏi, ra, Tôn Nhi không cho ngươi mất mặt à? Bất quá lúc này trên người hắn mặc dù không có đại thống, nhưng tiểu đau nhức vẫn còn ở đó. Cô thân thể này hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác giống như là vỡ ra vô số đạo lỗ hổng, chỉ rất nhỏ động một chút đều có thể xé rách những vết thương này, từ đó mang đến toàn tâm đau đớn. Bảy ngày một theo cái này tẩy cốt phạt tùy thang, còn phải lại ngâm 6 lần, mà lại nửa đường không thể có một ngày gián đoạn, nếu không phí công nhọc sức. Vừa nghĩ tới kế tiếp còn muốn liên tục chịu đựng 6 lần loại trình độ này thống khổ, cho dù là tâm tính kiên định như hắn cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi mình cuối cùng là không có thể kiên trì được xuống tới. Sau 6 ngày, một lần cuối cùng, nhìn qua trước mắt nóng hôi hổi nước thuốc, Hứa Thái Bình bỗng nhiên có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Vừa mới qua đi 6 ngày, quả thực so hắn vượt qua 10 năm còn muốn lâu dài dằng dặc. Liên tục 6 ngày ngâm tẩy cốt phạt thủy thang hắn, vô luận là tinh thần hay là thân thể, đều đã tiếp nhận đến cực hạn. Ngày đầu tiên ngâm nước thuốc lúc liền lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng hắn, khẳng định không nghĩ tới trong mấy ngày kế tiếp, hắn sẽ đau đến rú thảm, đau khóc lớn, đau đến càng không ngừng hô hào cha mẹ cùng ra. Hứa Thái Bình chưa hề nghĩ tới chính mình thế mà sẽ như thế yếu ớt. Đủ để thấy cái này tẩy cốt phạt thủy thang mang tới đau đớn mạnh bao nhiêu. Có thể mặc dù là như thế, cho dù là khóc hô hào, Hứa Thái Bình cũng rốt cục vẫn là kiên trì đến cái này ngày thứ 7. Thậm chí tại cái này 7 ngày thời gian bên trong, hắn còn đem kia 3 mẫu dược điển toàn lật một lần, đem cửu diệp bạch tía tô hạt giống toàn bộ gieo xuống. Tranh khẩu khí, Hứa Thái Bình, ngươi muốn tranh khẩu khí. Bồn tắm trước chủ trừ hồi lâu Hứa Thái Bình, miệng bên trong càng không ngừng khuyên bảo chính mình. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệnh, không có một chút huyết sắc, thân thể càng là khô gầy như củi, ngắn ngủi 6 ngày thời gian bên trong hắn chí ít gầy 20 cân, cả người đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phúc. Cuối cùng, Hứa Thái Bình vẫn là một cước bước vào bồn tắm bên trong, thân thể cấp tốc bị kia màu trắng tương dịch nuốt hết. Ách a. Mặc dù hắn rất muốn nhẫn lại, nhưng kia đau kịch liệt cảm giác vẫn là để hắn kêu lên thảm thiết, nếu không phải cái này phương viên trăm dặm không hề giấu chân người, chỉ sợ sớm đã dẫn tới người hiểu chuyện. Đương nhiên, cái này tiếng kêu thảm thiết cũng không phải không có bất kỳ người nào nghe thấy. Tỷ như nói, lúc này chính hóa thành một đạo khói xanh phiêu đãng tại Hứa Thái Bình ngoài cửa sổ linh nguyện tiết tử. Tiểu Thái Bình, cuối cùng một ngày, chịu đựng, là từ đây đạp lên trời chi đổ, vẫn là như kia phiêu linh lục bình ngơ ngơ ngác ngác vượt qua quãng đời còn lại, tất cả ngươi một ý niệm. Linh nguyện tiên tử nghe trong phòng rên thống khổ, cuối cùng nhịn không được tự lẩm bẩm một câu. Lời này của ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, cái này tẩy tinh phạt tùy thống khổ, một ngày thắng qua một ngày, đợi đến ngày thứ 7 lúc, vừa lúc là ngày đầu tiên cấp 7, không có mặt khác một bộ phương thuốc, ai có thể kiên trì nổi. Bất quá lời kia vừa thốt ra, nàng liền vừa khổ cười tự giễu một câu, đồng thời cũng vì chính mình như vậy qua loa đem phương thuốc kia giao cho Hứa Thái Bình mà cảm thấy tự trách. Một canh giờ sau, thế mà thật sống qua tới rồi. Khi thấy từng sợi tinh thuần thiên địa linh khí, chính giống như thủy triều hướng phía tiểu viện tụ đến lúc, Linh Nguyệt tiên tử lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ. Đây chính là tẩy xương phạt tùy thành công tiêu chí. Trước đó một mực không dám hướng trong phòng nhìn nàng, cái này lúc nhịn không được từ cửa sổ khe hở nhìn qua. Chỉ thấy trong phòng ngủ, đã ngất đi Hứa Thái Bình chính nửa nằm tại bồn tắm bên trong, dưới thân ngâm lấy nước thuốc sớm đã từ ngọc bạch biến thành đen nhánh, mà đêm này nhuộm đen chính là kia không ngừng từ Hứa Thái Bình trong thân thể thẩm thấu mà ra ô uế, cùng lúc đó, kia một cỗ chỉ có Linh Nguyệt hiện tại mới có thể nhìn thấy thiên địa linh khí, vừa vặn dường như một con nhu hòa tay càng không ngừng từ trên người Hứa Thái Bình phát qua, sau đó chui vào trong cơ thể của hắn. Linh Nguyệt tiên tử nhìn xem trong phòng Hứa Thái Bình, nhìn lại sân phía sau bị tu chỉnh đổi mới hoàn toàn vườn thuốc, khóe miệng lộ ra mỉm cười, vốn chỉ muốn lấy thời gian không nhiều cược một hồi, hiện tại xem ra, bản tôn không có nhìn nhầm. Nói xong lời này, nàng thân hình tùy theo tại chỗ tiêu tán, chỉ còn lại một câu yếu ớt quanh quẩn tại trong tiểu viện, tiểu gia hỏa, bản tôn được an tâm luyện hóa linh tinh cho mình tục mấy năm mệnh, qua đoạn thời gian gặp lại. Ngày thứ 2 sáng sớm. Khi sáng sớm kia nắng đầu tiên từ trong cửa sổ chiếu vào lúc, thân thể còn ngâm trong bồn tắm Hứa Thái Bình, vừa bận mở mắt. Hắn ngủ đời này đến nay thơm nhất ngọt một giấc. Ra đây là thành công rồi. Chú ý tới bồn tắm bên trong mang theo nồng đậm mùi hôi thối màu đen tương dịch về sau, Hứa Thái Bình chẳng những không có bị hù dọa, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Bởi vì dựa theo phạt tùy thang nói rõ, đây chính là tẩy tinh phạt tùy thành công tiêu chí, đại biểu cho tu sĩ thể nội ô trọc chi vật bị buộc ra ngoài, chính thức có được tu hành tư chất. Rầm rầm. Hương phấn phía dưới, Hứa Thái Bình một thanh từ bồn tắm bên trong đứng lên, sau đó cũng không mặc quần áo, trần trùng trục chạy đến hậu viện miệng giếng. Hắn đầu tiên là đánh một thùng nước, đem trên người vật dơ bẩn sông sạch sẽ, sau đó ngay tại chỗ quanh chân ngồi xuống, tại chỗ đem tàn hà công luyện khí tâm pháp vận chuyển. Chương 16, bán thuốc cỏ, dê hiệu trong núi săn dê hiệu. Chương 16, bán thuốc cỏ, dê hiệu trong núi săn dê hiệu. Hồ. Cơ hồ là hắn vận chuyển lên tàn hà thổ nạp tâm pháp một cái trước mắt, trong tiểu viện dẫn tới một trận thanh phong, từng kia thiên địa linh khí trải qua hắn kia đã mở ra khiếu huyệt đi vào hắn thân thể. Dĩ vãng Hứa Thái Bình như thế nào cũng không cảm ứng được kinh mạch huyệt đạo, lần này mười phần thoải mái mà liền bị hắn cảm ứng được, ngay cả đem linh khí dẫn đạo tiến kinh mạch luyện hóa quá trình cũng hết sức thuận lợi. Cuối cùng, Hứa Thái Bình hoa thời gian chừng nửa nén hương, thuận lợi đem luyện hóa tốt một đạo chân khí đưa vào trong đan điền. Nửa nén hương mới luyện hóa như thế một đạo chân khí, cùng Tử Dương chân quân trong miệng thiên tài so sánh quả thực không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với ta đến nói, chung quy là có thể chân chính đạp lên con đường tu hành. Đối với mình cái này vô cùng chậm rãi luyện hóa tốc độ, Hứa Thái Bình cũng không có quá mức bề bại. Gia Gia nói qua, cần cụ bù thông minh, bọn họ mỗi ngày luyện công 2 cái canh giờ, ta luyện 4 canh giờ, bọn họ luyện 4 canh giờ, ta liền luyện 8 canh giờ, luôn có một ngày sẽ đuổi đi lên. Hứa Thái Bình âm thầm hạ quyết tâm. Đúng, ta còn có cái này đậu nành linh tinh, Linh Nguyệt Tiên Tử nói cầm nó luyện công có thể làm được làm ít công to. Hắn chợt nhớ tới địa tàng quả bên trong kết xuất kia mấy viên đậu nành linh tinh, thế là tại chỗ lấy ra một viên, lại một lần nữa bắt đầu vận công. Có đậu nành linh tinh trợ giúp, hắn luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ so trước đó nhanh 3 lần không thôi. Linh Nguyệt Tiên Tử quả nhiên không có gạt ta, cái này linh tinh đối ta có lợi thật lớn, kể từ đó, nói không chừng thật có thể trong vòng nửa năm đột phá khai môn cảnh. Cảm nhận được tốc độ tu luyện tăng lên về sau, Hứa Thái Bình lập tức một mặt mừng rỡ. Có cái này đậu nành linh tinh trợ giúp, hắn bây giờ tốc độ tu luyện chí ít cùng phổ thông tu sĩ không sai biệt lắm. Sau đó thời gian bên trong, Hứa Thái Bình trừ mỗi ngày tốn 2 cái canh giờ xử lý dược điển bên ngoài, thời gian còn lại đều tại tu luyện, một khắc cũng không dám chậm trễ. Thời gian nhoáng một cái, cũng đã đi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Hứa Thái Bình có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình trong đan điền chân khí càng phát ra tràn đầy, hắn mơ hồ cảm ứng được, chính mình cũng nhanh muốn đột phá ngưng lộ kỳ. Cái gọi là ngưng lộ kỳ, nhưng thật ra là tàn hà công bên trong thuyết pháp, là đối chưa đột phá khai môn cảnh tu sĩ chân khí thâm hậu trình độ một loại miêu tả. Tại tàn hà công bên trong, chưa từng đột phá khai môn cảnh trước đó, tu sĩ chân khí thâm hậu trình độ hết thảy chia làm ngưng lộ, hóa xương, kết băng 3 cấp độ. Chỉ có chân khí thâm hậu trình độ đột phá kết băng kỳ cấp độ, tu sĩ phương có thể nếm thử đột phá khai môn cảnh. Bất quá tại đột phá ngưng lộ kỳ, đi vào hóa xương kỳ về sau, tu sĩ đang vận hành tản hà công lúc quanh thân sẽ sinh ra một đạo hàn băng hộ thể chân khí, tương đương với vì tu sĩ mặc lên một tầng cực phẩm thép dòng giáp trụ. Bất quá cho dù là không có đột phá ngưng lộ kỳ, theo đan điển chân khí tràn đầy về sau, Hứa Thái Bình trên thân thể biến hóa cũng rất rõ ràng. Tỷ như nói, thị lực của hắn, nhĩ lực so 3 tháng trước mạnh rất nhiều. Thị lực phương diện, bây giờ cho dù là một con đứng ở 500m có hơn trên cây chim sẻ, hắn đều có thể thấy rất rõ ràng. Nhĩ lực phương diện, quanh mình một dặm trong đất trong núi rừng có thứ gì dã thú, hắn chỉ dựa vào lỗ tai đều có thể phân biệt ra được. Ngoài ra, hắn thể lực còn có cước lực, đều có tăng lên rất nhiều. Bây giờ Hứa Thái Bình, dù xem ra gầy yếu, có thể một tay giơ lên một khối nặng 200 cân đá mài là tuyệt đối không có vấn đề. Đến nỗi cước lực phương diện, hắn từng tại phụ cận trong núi rừng đuổi qua một con gia hiệu, kết quả không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lại thêm hắn trước kia tại Thanh Nưu thôn thời điểm, thường xuyên cùng gia gia lên núi đánh thịt rừng, sẽ dùng cung tiễn, sẽ làm cả bẫy, cho nên gần nhất tháng này đến nay, hắn mỗi ngày đều có thể ăn vào thịt rừng. Tiết Tô Diệp phối hợp hiệu nướng thịt thỏ, ăn bao nhiêu lần hắn đều không ngán. Nói đến, trước mấy ngày tại Hậu Sơn làm cả bẫy, cũng là thời điểm đi xem một chút, nói không chừng lại có thể bắt một đầu dê vàng đến ăn. Trưa hôm nay thời gian, đã tu hành 3 canh giờ Hứa Thái Bình sờ sờ bụng từ trên giường đứng lên, chuẩn bị chờ chút đến Hậu Sơn nhìn xem chính mình bày ra cả bẫy. Hắn bởi vì muốn tu luyện, không có thời gian đi săn, cho nên trong 3 tháng này đã tại phụ cận vài tòa trên núi bố trí không ít cả bẫy, hiện tại chỉ cần thỉnh thoảng đi xem một chút liền có thể có thu hoạch. Bất quá trước lúc này, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm bán thuốc tải. Nhóm đầu tiên cựu diệp bạch tía tô hạt giống gieo rắc xuống dưới đã qua 3 tháng, Hứa Thái Bình hết thảy thu hoạch hơn 300 cân tía tô rễ cây, hơn 60 cân tía tô hạt, không nhiều không ít vừa mới là bình thường dược điển thu hoạch 3 lần. Dựa theo cân lượng để tính, cái này một mảnh cựu diệp bạch tía tô chí ít có thể bán 96 viên công đức tệ, đã vượt qua lúc trước trong dự đoán 3 lần. Tại sắp sửa bán dược liệu tất cả đều cầm tới cổng cất kỹ về sau, Hứa Thái Bình lấy ra tây phong cắt cho chi kia sương sáo, sau đó dùng sức đem này thổi lên. Tức không lâu lắm, một đầu hai cánh triển khai trường rộng 1 trượng bạch đầu điêu đi vào tiểu biệt cổng. Bạch điêu thúc thúc, còn mời đem những dược liệu này hỗ trợ đưa đến bách thảo đường bán thành tiền, sau đó ngươi có thể từ đó rút ra 3 viên công đức tệ. Hứa Thái Bình hướng đứng ở trước mặt mình bạch đầu điêu chắc tay. Để Linh cầm đi bán thuốc tài, cái này đồng dạng cũng là hắn từ khối kia chuyển công trong ngọc giản xem ra phương pháp, nói là bình thường dược liệu có thể trực tiếp để Linh cầm đi bán, như vậy đỡ tốn thời gian công sức, chỉ bất quá sau đó phải trả 3 viên công đức tệ. Ngày mai ta đem tiền đưa tới. Linh cầm bạch đầu điêu cũng không có nói nhảm, khẽ bước cầm về sau, liền dùng móng đuốt nắm lấy đám kia dược liệu đằng không mà lên. Đợi đến ngày mai, ta liền có tiền cùng bạn quyển lâu mua công pháp võ kỹ. Nhìn qua bạch đầu điêu rời đi thân ảnh, Hứa Thái Bình hai tay 10 ngón giao nhau, duỗi cái đại đại lưng mỏi. Mặc dù còn muốn tiết kiệm tiền mua chân hỏa phù, nhưng mua một môn võ kỹ phòng thân vẫn là cần thiết. Trước đó ở trong núi đi săn lúc, hắn liền suýt nữa bị mấy đầu heo rừng làm bị thương. Trước mắt hắn chỉ có mãn đan ruộng chất khí, hoàn toàn không biết như thế nào thi triển. Kỳ thật đối với tu sĩ đến nói, mua một môn pháp thuật tới tu luyện muốn càng tốt hơn một chút, nhưng tiếc rằng hắn xấu hổ ví tiền giống tuyết, căn bản mua không nổi, chỉ có thể chờ đợi nhiều tổn chút tiền lại nói. Mà lại tại đột phá khai môn cảnh trước đó, cho dù tu tập tản hà công Hứa Thái Bình thể nội chân khí số lượng cũng không đủ chèo chống hắn thi triển thuật pháp. Cái này cung tiễn cùng đao săn cũng nên đổi một cái. Cái này lúc Hứa Thái Bình đã từ nhỏ trong phòng mang tới cung tiễn cùng đao săn, chuẩn bị khởi hành đến Hậu Sơn. Cái này cung tiễn cùng đao săn đều là cái này thanh trúc cư đời trước chủ nhân lưu lại,
đao săn lưới đao tất cả đều là khe, cung tiễn dây cùng cũng đoạn mất một lần, Hứa Thái Bình thật bất và mới nối liền. Một người ở trên núi sinh hoạt, sân chung quanh lại có không ít dã thú, loại này cơ bản nhất phòng thân binh khí vẫn là mớn. Nửa nén hương sau, phía sau núi. Mặc dù Hứa Thái Bình đem nơi này gọi phía sau núi, nhưng dựa theo trong ngọc giản địa đồ giới thiệu, ngọn núi này phải gọi Dê Hiệu núi, bởi vì trong núi nhiều dê vàng cùng con mai mà gọi tên. Bất quá Hứa Thái Bình cái này mấy lần lên núi, phát hiện trong núi dê vàng cùng con mai kỳ thật cũng không nhiều, ngược lại là có không ít thành quần kết đội heo rừng. Nếu có thể săn được một đầu heo rừng cũng không tệ, chí ít tiếp xuống nửa tháng cơm canh không cần sầu. Trong núi chạy Hứa Thái Bình, một bên cảnh giác đánh giá bốn phía, một bên ở trong miệng lẩm bẩm một câu. Tuy nói tu sĩ là có thể tích lốc, nhưng điều kiện tiên quyết là ít nhất phải đột phá khai môn cảnh mới được. Trước mắt Hứa Thái Bình không những không thể tích lốc, còn phải dựa vào đại lượng ăn thịt bổ sung lúc tu luyện hao tổn thể lực. Chương 17, gặp mai phục, Dương Lộc Sơn bên trong chém yêu lang. Chương 17, gặp mai phục, Dương Lộc Sơn bên trong chém yêu lang bè. Ngay tại Hứa Thái Bình sắp tới gần cạm bẫy vị trí lúc, hắn chợt nghe một tiếng dê gọi. Chẳng lẽ thật săn được dê vàng? Hứa Thái Bình lập tức trong lòng vui mừng. Nướng dê vàng thịt mùi vị có thể so heo rừng muốn mạnh hơn, đặc biệt là phối hợp nhà hắn linh dược viên tía Tô Diệp. Xem ra đêm nay có lộc ăn. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên bước chân cực nhanh chạy vội đến chỗ kia cạm bẫy bên cạnh. Đi vào cạm bẫy bên cạnh, Hứa Thái Bình khi nhìn đến đắp lên cạm bẫy thượng nhánh cây không gặp về sau, trong lòng càng thêm xác định trong cạm bẫy săn được con mồi. Ô, đang lúc Hứa Thái Bình muốn tiến tới, nhìn một chút trong cạm bẫy con mồi, đến cùng có phải hay không dê bằng lúc, phía sau hắn đông nhiên chuyển đến một đạo dã thú tiếng gầm. Ầm. Cơ hồ là bản năng của thân thể phản ứng, Hứa Thái Bình từ tại chỗ nhảy lên một cái, dựa vào cước lực sinh sinh nhảy đến cạm bẫy đối diện. Giống. Ngay tại Hứa Thái Bình nhảy đến cạm bẫy đối diện sau một khắc, một đầu hình thể trường bình thường lão hổ lớn nhỏ sói xám bổ nhào vào hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, bên cạnh một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây nhỏ trực tiếp bị nó đục gãy. Lang, vẫn là yêu lang. Nhìn qua đầu kia hình thể to lớn sói xám, Hứa Thái Bình toàn thân lông tơ đứng đấy. Cùng ra ra cùng nhau đi săn lúc, hắn không chỉ một lần nhìn thấy qua lang, nhưng cùng trước mặt đầu này lang so ra, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngao. Ngay tại Hứa Thái Bình lòng tràn đầy kinh ngạc lúc, đầu kia sói xám lại một lần nữa nhảy lên một cái, hướng phía cạm bẫy đối diện Hứa Thái Bình đánh tới. Ầm. Hứa Thái Bình nhân thể lăn một vòng, thành công tránh thoát kia sói xám cái này bổ một cái, sau đó rút ra bên hông đao săn hướng phía sơn lâm phía đông chạy như điên. Giống. Mặc dù hắn lúc này chạy tốc độ đã vượt xa bình thường người trưởng thành, nhưng vẫn như cũng không có cách nào cùng trước mắt đầu này yêu lang so sánh, chỉ mấy hơi gian cũng đã bị đuổi kịp, bất quá lúc này Hứa Thái Bình đã bình tĩnh lại, cũng không có bởi vì yêu lang ngay tại sau lưng mà cảm thấy bối rối, mà là phi thường linh xảo tại núi rừng bên trong cong cong xoay xoay chạy. Đây là hắn ra ra dạy hắn, ở trong núi gặp gỡ dã thú lúc, tuyệt không thể thẳng tắp chạy, mà là muốn theo chân chúng nó quanh co đường vòng. Ầm. Đúng lúc này, đầu kia yêu lang bởi vì chuyển hướng quá gấp, không cẩn thận đâm vào một gốc một người ôm hết phẩm chất trên đại thụ, sinh sinh đem này đục gãy. Hứa Thái Bình khỏe mắt quét nhìn tại thoáng nhìn một màn này về sau, lúc này dừng bước, sau đó quả quyết cải tên kéo cung. Hắn không có đi nhắm ngay yêu lang đầu, mà là nhắm ngay lá phổi của nó. Siêu. Ngay tại kia yêu lang một lần nữa đứng dậy thời điểm, Hứa Thái Bình trực tiếp đem dây cung kéo căng, sau đó quả quyết buông tay bắn tên. Ầm. Có lẽ là vận khí tốt, có lẽ là bởi vì tu luyện về sau thị lực lực cánh tay có nhảy vọt tăng lên, Hứa Thái Bình một tiếng này, tinh chuẩn xuất vào kia yêu lang trên người. Giống. Bất quá để Hứa Thái Bình không nghĩ tới chính là, kia yêu lang da lông vô cùng cứng cỏi, nó mũi tên kia vẹn vẹn chỉ là đâm xuyên ra, chẳng những cũng không thể chí mạng, ngược lại là kích thích kia yêu lang càng thêm cuồng bạo. Thấy thế, Hứa Thái Bình không do dự, lúc này dẫn theo cung tiễn lại một lần nữa lên núi rừng phía đông chạy như bay. Mà lần này, phát cuồng hạ đầu kia yêu lang, căn bản không quản trước mặt phải chẳng có cây cối cản trở, toàn diện đem này đục gãy. Kể từ đó, Hứa Thái Bình cùng yêu lang ở giữa khoảng cách nhanh chóng rút ngắn ra. Đến a. Nhưng ngay tại Hứa Thái Bình khoảng cách yêu lang không đủ ba trượng, đi vào một gốc treo vải đại thụ bên cạnh lúc, hắn bỗng nhiên dừng bước lại rút ra bên hông đao săn, sau đó quay người hướng đầu kia yêu lang giống lớn một tiếng, bày ra một bộ quyết chiến sinh tử tư thế. Giống. Cái này yêu lang vốn là đã bị Hứa Thái Bình chọc giận, giờ phút này lại thấy hắn như thế khiêu khích, lúc này gào thét một tiếng, nhảy lên một cái, há mồm hiện lộ một miệng răng nanh, vô cùng hung ác nhào về phía Hứa Thái Bình. Ầm. Ngay tại yêu lang sắp một ngụm nuốt vào Hứa Thái Bình lúc, Hứa Thái Bình đột nhiên thay đổi vết đao, một đao chạm tại bên cạnh đại thụ một cây dây leo bên trên. Dây leo chặt đứt một cái trước mắt, một cây từ cỡ thùng nước gỗ thô trẻ thành gai gỗ, bị một cây thô to dây leo treo từ Hứa Thái Bình bên cạnh bay ra, vừa vặn nên tiếp kia nhào tới yêu lang. Ngao! Theo một tiếng hét thảm, to lớn gai gỗ mượn bay đãng tình thế, nặng nề mà cắm vào kia yêu lang ngực. Cái này căn gai gỗ vốn là Hứa Thái Bình dùng để đối phó heo rừng, không nghĩ tới lúc này có đất dụng võ. Giống. Bất quá lập tức Hứa Thái Bình liền lại phát hiện, cái này yêu lang da thịt dày quả thực khó có thể tưởng tượng, ngay cả cây kia gai gỗ cũng không thể đủ hoàn toàn đem này đâm xuyên, chỉ có thể thử một chút. Trong lúc nguy cấp, Hứa Thái Bình hai tay nắm ở đao săn nhảy lên một cái, sau đó hắn cũng mặc kệ có thể hay không dẫn đến vận hành chân khí rối loạn, một mạch đem trong đan điền chân khí điều vận đi ra hội tụ đến trên hai tay, cuối cùng một đao hung hăng bổ vào kia yêu lang phổi trên vết thương. Ầm. Núi rừng bên trong lại là một tiếng vang thật lớn. Hứa Thái Bình thôi động chân khí chém ra một đao kia, đúng là đem kia yêu lang phổi sinh sinh mở ra, máu tươi lập tức như mưa rơi phun ra đi ra. Giang giác.
Không đợi Hứa Thái Bình lấy lại tinh thần, trong tay hắn chuôi này đao săn liền gãy thành tốt mấy tiết, mà hai cánh tay của hắn tắc bắt đầu cấp tốc sưng lên, chỉ trong chớp mắt liền sưng giống như chân. Đau đớn kịch liệt đem hắn bừng tỉnh. Không tốt, chân khí bắt đầu đi loạn. Hứa Thái Bình thấy thế trong lòng siết chặt, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển tản hà công đem hai tay bên trong lung tung vận hành chân khí tất cả đều dẫn đường hồi trong đan điền. Hô. Một lát sau, rốt cuộc để thể nội chân khí khôi phục bình ổn vận hành, Hứa Thái Bình thật dài thở một hơi. Hắn giờ phút này lòng tràn đầy sợ hãi. Vừa mới nhất thời xung động bỗng nhiên vận chuyển chân khí, suýt nữa làm hắn thể nội vận hành chân khí mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Ta nhớ được liên quan tới Dương Lộc Sơn nói rõ bên trong, nơi này vẫn luôn không có xài lang ẩn hiện, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một con sói, hơn nữa còn là yêu lang. Hứa Thái Bình đứng dậy, mười phần cảnh giác đi đến đầu kia yêu lang bên cạnh. Lúc này yêu lang đã thoi thoát, phần bụng bị Hứa Thái Bình đao săn mở một cái hố, coi như sinh mệnh lực lại ương ngạnh cũng sống không được bao lâu. Trời sắp tối, vẫn là về trước tiểu biệt đi, cái này yêu lang chuyện quay đầu lại hỏi hỏi gương đồng nhìn xem, khoảng thời gian này tạm thời đừng đến nơi này đi săn, mà khác lần này vô luận như thế nào cũng muốn mua một môn võ kỹ. Nhìn sát trời một chút, Hứa Thái Bình quyết định vẫn là về trước đi. Hắn ở chỗ đó thanh trúc cư mặc dù cũ nát, nhưng dựa theo bên trong ngọc giản nói rõ, thanh trúc cư sân chúng quanh cũng là bố trí có trận pháp kết giới, bình thường dã thu yêu vật không có cách nào tới gần, rất an toàn. Chờ một chút, đầu này yêu lang thi thể hẳn là có thể đổi chút công đức tệ a. Tính, mặc kệ có đáng tiền hay không trước kéo về đi lại nói. Đang chuẩn bị rời đi, Hứa Thái Bình bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thế là lại quay đầu đem kia yêu lang thi thể lôi lên, sau đó cứ như vậy kéo lấy đi ra sơn lâm. Mặc dù bộ dáng vẫn là một thiếu niên, thân hình cũng hơi có vẻ gầy yếu, nhưng hắn hôm nay sức lực rất lớn, kéo như thế một đầu yêu lang vẫn là không có vấn đề. Hứa Thái Bình sau khi đi cũng không lâu lắm, một đạo toàn thân hư thối bóng người từ trong núi rừng đi ra. Đầu này ngu lang, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Khi nhìn đến trên mặt đất vũng máu kia, còn có cây kia thô to gai gỗ về sau, người kia bỗng nhiên chửi ầm lên. Bây giờ đã đánh rắn động cỏ, xem ra chỉ có ta tự thân xuất mã mới có thể đem hắn từ viện kia bên trong dẫn ra, được mau chóng nghĩ cách mới được. Đại vương bên kia đã tại thuốc, lại không đem tiểu tử này tầm can mang về, ta liền muốn thành đại vương đổ nhắm. Bóng người kia dậm chân miệng bên trong hùng hùng hổ hổ đạo. Nếu như Linh Nguyệt Tiên Tử không có ngủ say, lúc này tất nhiên có thể nhận ra người này. Không sai, người này chính là đêm đó tại ngoài viện rình coi kia chỉ trành quỷ biến thành. Chương 18, kiếm công đức, được thanh lưu quyền xuyên dương thị. Chương 18, kiếm công đức, được thanh lưu quyền xuyên dương thị. Lại sau một ngày, tức đang tu luyện Hứa Thái Bình, chợt nghe cửa sân truyền đến một tiếng linh cầm tiếng kêu to. Hẳn là điêu thúc đến cho ta đưa tiền. Hứa Thái Bình một thanh từ trên giường xoay người nhảy xuống, đi vào cửa sân, hắn quả nhiên thấy hôm qua đầu kia bạch đầu điêu. Đúng. Bạch đầu điêu vẫn không có nói nhảm, trực tiếp đem một túi tiền ném cho Hứa Thái Bình, đi theo ngữ khí lanh đạm nói, hết thảy bán 97 viên công đức tệ, khấu trừ ta 3 viên, còn thừa lại 94 viên, ngươi kiểm lại một chút. Không cần điểm, đa tạ điêu đại thúc. Hứa Thái Bình chắp tay, nói tiếng cảm ơn. Vân Lư Sơn những này linh cầm đều là cùng Thanh Huyền Tông định ra qua huyết khế, chắc chắn sẽ không làm bậc này trộm bắt móc túi sự tình. Hứa Thái Bình một cử động kia, để kia bạch đầu điêu nhìn về phía ánh mắt của hắn nhu hòa không ít. Có việc thổi sáo, vùng này bây giờ đều là ta đang xử lý. Bạch đầu điêu thản nhiên nói. Vậy sau này liền muốn phiền phức điêu đại thúc. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Ừm. Ngươi trong nội viện vì sao lại có yêu thú khí tức? Kia bạch đầu điêu vừa muốn đi, chợt lại nghiêng đầu lại, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Hứa Thái Bình sau lưng sân. Cái này điêu minh thế mà có thể phát giác được ta trong nội viện yêu lang khí tức. Hứa Thái Bình có chút giật mình. Bất quá hắn cũng không định giấu giếm, thế là đem hôm qua gặp sự tình cùng trước mắt đầu này linh cầm nói một lần, dù sao cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Dương Lộc Sơn vì sao lại có yêu lang? Nghe Hứa Thái Bình giảng thuật về sau, linh cầm bạch đầu điêu đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi tiểu tử này vận khí cũng không tệ, bất quá gần nhất cái này đoạn thời gian vẫn là chớ có đi kia Dương Lộc Sơn, việc này ta cũng sẽ đi cùng Tây Phong Các lên tiếng chào hỏi. Bạch đầu điêu dường như cũng không có ý định truy đến cùng việc này. Như vậy không thể tốt hơn. Hứa Thái Bình cảm kích nhẹ gật đầu. Tông môn có người có thể đến xem tự nhiên cũng là tốt, dù sao hắn bây giờ tu vi, nhưng đối phó không được cái gì yêu vật. Đúng, kia yêu lang thi thể ngươi có thể dự định bán. Cái này lúc kia bạch đầu điêu lại hỏi. Bán, đương nhiên bán. Hứa Thái Bình không chút nghĩ ngợi gật đầu nói. Ngươi đưa nó bán cho ta đi, ta tiểu nhi kia tử gần đây tại chuẩn bị đột phá, đầu kia yêu lang phẩm cấp mặc dù không cao, bất quá lấy ra cho chúng ta linh cầm bổ dưỡng khí huyết ngược lại là dư xài. Bạch đầu điêu nói. Điêu đại thúc muốn cầm đi là được. Hứa Thái Bình rất sảng khoái nói. Hắn không ngại dùng cỗ này yêu lang thi thể cùng trước mắt bạch đầu điêu kết giao bằng hữu. Ta có thể nào lấy không ngươi một thiếu niên đồ vật, huống chi kia là ngươi lấy mạng đổi lấy. Bạch đầu điêu chợt nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, bất quá trong lòng đối với vị thiếu niên này hảo cảm lại tăng thêm mấy phần. Như vậy đi, cái này yêu lang thi thể, ngươi nếu như mình cầm đi bán, nghĩ đến cũng liền giá trị cái tầm 10 viên công đức tệ, mà ta chỗ này nguyện ý ra 20 viên công đức tệ, thiếu niên ý của ngươi như nào? Bạch đầu điêu dò hỏi. Hứa Thái Bình nghe xong lời này, không nói hai lời trở về trong nội viện, sau đó đem đầu kia yêu lang thi thể lôi đi ra. Điêu thúc ngươi lấy đi. Hắn đem kia yêu lang thi thể phóng tới bạch đầu điêu trước mặt. Thiếu niên cất kỹ. Bạch đầu điêu thấy thế cởi mở cười một tiếng, lập tức cánh bung lên, đem 20 viên công đức tệ chuẩn xác không sai lầm ném đến Hứa Thái Bình trước mặt. Mặt khác, tiền nhiệm trưởng môn cho ta bàn tên Bạch Hồng, ngươi gọi ta Bạch Thúc thì tốt. Bạch đầu điêu vừa nói, một bên nắm lên trên mặt đất kia yêu lang thi thể, sau đó hai cánh lắc một cái, tại chỗ bay lên. Thế mà còn là trưởng môn tự mình bàn tên. Hứa Thái Bình nhìn qua Bạch Đầu Điêu rời đi phương hướng tự lẩm bẩm một câu. Lần này ngoại ý muốn nhiều đến 20 viên công đức tệ, nói cái gì cũng muốn chọn một môn tốt một chút võ kỹ còn có một cái tiện tay binh khí. Nhìn xem tay trái túi tiền còn có tay phải 20 viên công đức tệ, Hứa Thái Bình ít có lộ ra hài đồng tập tính, hoan hoan hỉ hỉ nhảy nhảy nhót nhót trở lại trong tiểu viện. Trở lại phòng ngủ, Hứa Thái Bình trực tiếp hướng gương đồng đầu nhập vào một viên công đức tệ. Thanh trúc cư Hứa Thái Bình, những nay tìm ta, cần làm chuyện gì? Trong gương đồng kính linh em thanh lập tức vang lên. Huyền kính đại nhân, ta nghĩ chọn lựa mấy môn võ kỹ cùng binh khí, có gì có thể để cử sao? Mặc dù đã biết cái này kính linh chỉ là một kiện không có tình cảm đồ vật, nhưng Hứa Thái Bình đối với hắn xưng hô vẫn như cũ 10 phần khách khí. Các ngươi ngoại môn tán tu đệ tử, chỉ có thể từ Tây Phong các kho vũ khí bên trong mua võ kỹ cùng binh khí, trong gương đồng đã hiện hiện trước mắt vẫn còn tại Tây Phong các võ kỹ cùng binh khí, nhưng có thể tự đi chọn lựa. Kính linh âm thanh vẫn như cũ không mang bất cứ tia cảm tình nào sát thái. Đa tạ huyền kính đại nhân. Hứa Thái Bình nói tiếng cảm ơn, sau đó bắt đầu gục xuống bàn chọn lựa. Ta nhớ được Tử Dương chân quân giảng kinh lúc từng nói qua, thích hợp nhất tàn hà công võ kỹ là quyền trưởng, như vậy có thể trình độ lớn nhất phát huy ra tu tập tàn hà chân khí đệ tử chân khí thâm hậu ưu thế, vận chuyển tàn hà chân khí về sau, mỗi một quyền, mỗi một trường đều có thể so với người bình thường cầm lấy binh khí một kích toàn lực. Hồi tưởng lại Tử Dương chân quân ngày đó giảng kinh nội dung, Hứa Thái Bình không chút do dự đem ánh mắt khóa chặt trên gương đồng biểu diễn ra từng môn quyền phổ cùng trường phổ tới. Cuối cùng, hắn tuyển định một môn tên là Thanh Nhu quyền phổ. Dựa theo quyền phổ này giới thiệu, luyện tập Thanh Nhu quyền về sau, phối hợp thể nội chân khí sử dụng, mỗi một quyền đều có thể đạp nát trong núi nham thạch. Trừ cái đó ra, cái này Thanh Nhu quyền còn có hai thức tuyệt chiêu. Một thức tên là Nhu Giác Băng Sơn toàn lực thi triển phía dưới kỳ lực đạo giống như Thanh Nhu đụng núi, lực đạo 8 lần tại bình thường quyền Thanh Nhu quyền của chiêu. Một thức tên là Buôn Nhu Tạc trận toàn lực thi triển phía dưới, quyền thế như đám châu phi nước đại, một quyền so một quyền càng mạnh, không đến kiệt lực thời điểm tuyệt không ngừng. Nói tóm lại, cái này Thanh Nhu quyền rất thích hợp trước mắt Hứa Thái Bình, cũng rất thích hợp có thể nhanh chóng khôi phục chân khí tàn hạ công. Đương nhiên, Tây Phong các kho vũ khí bên trong, kỳ thật cũng là có so cái này Thanh Nhu quyền càng tốt hơn thích hợp hơn quyền pháp, nhưng đáng tiếc là những cái kia quyền pháp giá tiền phần lớn tại 100 viên công đức tệ hướng lên trên, mà cái này Thanh Nhu quyền bèn bèn chỉ cần 30 viên công đức tệ. Làm một môn chỉ nổi lên quá độ tác dụng, dùng để phòng thân tự vệ võ kỹ, cái này Thanh Nhu quyền không có gì thích hợp bằng. Trừ Thanh Nhu quyền bên ngoài, Hứa Thái Bình lại hoa 10 mai công đức tệ mua một môn cung tiễn loại võ kỹ, tên là Xuyên Dương Thỉ. Môn võ kỹ này liền tương đối bình thường, chỉ là truyền thụ tu tập người dùng chân khí tăng lên thị lực cùng định lực pháp môn, cùng như thế nào đem chân khí dung nhập mũi tên bên trong, dùng cái này đến để thăng mũi tên uy lực. Đơn giản đến nói, chính là đem bình thường xạ thuật tăng lên đến người tu luyện cấp độ. Bất quá đối với Hứa Thái Bình đến nói, có thể lấy 10 mai công đức tệ giá cả mua được như vậy một kiện võ kỹ, phi thường có lời. Tỷ như nói, lần trước hắn nếu là biết được lấy chân khí dung nhập mũi tên pháp môn, chỉ sợ căn bản không dùng được trong núi cơ quan, liền có thể đem đầu kia yêu lang giết chết. Chương 19, Hóa Xương Kỳ, Thanh Nhu quyền sơ có chút thành tựu. Chương 19, Hóa Xương Kỳ, Thanh Nhu quyền sơ có chút thành tựu. Chọn lựa thích võ kỹ về sau, Hứa Thái Bình lại hoa 10 mai công đức tệ, phân biệt mua một thanh tinh cương lông vũ đao, một kiện sừng châu gỗ chắc cùng hơn 100 mũi tên. Huyền kính đại nhân, ta đều chọn tốt. Kỳ thật Hứa Thái Bình còn muốn mua một bộ thân pháp loại võ kỹ, nhưng kém nhất chờ thân pháp loại võ kỹ, giá tiền cũng tại 300 viên công đức tệ hướng lên trên, hắn thực tế thanh toán không nổi. Hàng hóa tuyên định, tổng thể không trả lại, ngày mai buổi trưa sẽ có linh cầm đem những vật này đưa đến thanh trúc cư, xin hay chuẩn bị tốt công đức tệ. Kính linh kia lạnh như băng âm thanh vang lên lần nữa. Làm phiên huyền kính đại nhân. Hứa Thái Bình cung cung kính kính đối gương đồng chắp tay. Ngày này giờ dậu, thanh trúc cư, ưu tĩnh trong tiểu viện, buổi chiều ấm áp ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, vừa vặn đánh vào Hứa Thái Bình kia chạy xuôi mồ hôi trên gương mặt. Lúc này Hứa Thái Bình, hai mắt nhắm nghiền, hai chân khoanh lại ngồi ngay ngắn ở trên giường, từng sợi chỉ sắc xương mù tự quanh người hắn tràn lan mà ra, cuối cùng hướng phía đỉnh đầu hắn hội tụ mà đi. Lúc này Hứa Thái Bình hoàn toàn đã đi vào vật ngã lương vong hoàn cảnh, trong lòng chỉ có tu hành hai chữ. Dựa theo Tử Dương chân quân chỉ điểm, mỗi ngày tử, buổi trưa, dậu ba canh giờ tu luyện thường thường có thể làm ít công to, cho nên mỗi đến lúc này, Hứa Thái Bình đều sẽ bền lòng đứng dạ khóa lại cửa sân khoanh chân luyện công. Vâng. Đúng lúc này, Hứa Thái Bình thể nội bỗng nhiên chuyển đến một trận khí cơ nổ minh thanh âm. Đi theo hắn quanh thân chỉ sát xương mù hoa đột nhiên tản ra, lập tức, từng sợi thuần trắng như tuyết xương mù hoa từ Hứa Thái Bình quanh thân bay lên, lần nữa hội tụ ở đỉnh đầu. Nếu có tu tập qua Tàn Hà công tu sĩ ở đây, tất nhiên có thể nhận ra vừa mới một màn này, bởi vì một màn này chính là Tàn Hà công bên trong tu sĩ từ ngưng lộ kỳ đột phá tới Hóa Xương kỳ tiêu chí rửa sạch duyên hoa. Một lát sau, Hứa Thái Bình mở mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà sẽ vào hôm nay đột phá ngưng lộ kỳ đi vào Hóa Xương kỳ, bởi vì nếu như dựa theo Tử Dương chân quân thuyết pháp, hắn chí ít còn muốn 10 ngày mới có thể đột phá ngưng lộ kỳ đi vào Hóa Xương kỳ. Có phải hay không là ta cùng yêu lang vật lộn lúc sử dụng Tàn Hà chân khí, mới đưa đến ta tốc độ đột phá tăng tốc? Hứa Thái Bình ở trong lòng phòng đoán đạo. Thanh trúc cư Hứa Thái Bình có thể ở trong viện. Còn chưa kịp tinh tế suy nghĩ vấn đề này, ngoài phòng đỗng nhiên vang lên một đạo Hứa Thái Bình âm thanh rất quen thuộc Bạch Đầu Điêu, Bạch Hồng. Tiểu gia hỏa, ngươi đổ vật đến. Mới xuất viện môn, Hứa Thái Bình liền nhìn thấy Linh Cầm Bạch Hồng chính ngồi xổm ở chính mình cửa sân, tại nó trước người còn trưng bày một con có dán giấy niêm phong hòm gỗ lớn. Làm phiên Bạch Thúc. Hứa Thái Bình rất là vui vẻ nói tiếng cảm ơn, sau đó bước nhanh đi ra phía trước. Tiểu gia hỏa, kiếm chút công đức không dễ dàng, cuối năm lúc còn phải hướng Tây Phong các nộp lên trên lệ tiền, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm chút. Bạch Hồng thiện ý nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. Bạch Thuốc yên tâm, Thái Bình có chừng mực, đây chính là mấy thứ phòng thân binh khí cùng bó kỹ. Bạch Hồng thiện ý để Hứa Thái Bình cảm thấy 10 phần ấm áp. Chính ngươi có chừng mực thì tốt. Bạch Hồng nhẹ gật đầu. Đi qua hôm qua mua yêu lang cốt đục chuyện về sau, nó đối Hứa Thái Bình hảo cảm gia tăng rất nhiều, không còn đem hắn coi như một cái xa lạ ngoại môn tiểu tu sĩ. Ta xem trên người ngươi chân khí, so với hôm qua lại muốn tinh thuần không ít, chẳng lẽ là có đột phá? Bạch Hồng đống nhiên nghiêm túc dò xét Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Không sai Bạch Thuốc, ta tàn hà chân khí đã là hóa xương kỳ, chờ đột phá kết thời kỳ xương giá đi vào kết băng kỳ về sau, liền có thể nếm thử đột phá khai môn cảnh. Hứa Thái Bình cũng không có giấu giếm Bạch Hồng. Không sai. Bạch Hồng rất là tán thành gật gật đầu. Hứa Thái Bình cần cù hắn là nhìn ở trong mắt, cho nên cũng không phải là 10 phần ngoài ý muốn. Tiếp tục an tâm tu hành đi, cho dù đến kết băng kỳ, cũng chỉ là có được đột phá khai môn cảnh tư cách mà thôi, chớ nên tự mãn. Hắn đi theo lại quên bảo Hứa Thái Bình một câu. Thái Bình ghi nhớ Bạch Thuốc dạy bảo. Hứa Thái Bình rất là nghiêm túc xông Bạch Hồng chắp tay nói. Trở về phòng tu hành đi, hôm nay đưa xong ngươi phần này, ta muốn bồi bốn phong trưởng lão rời núi một chuyến, khả năng được mấy tháng về sau mới có thể trở về. Bạch Hồng nói xong lời này liền hai cánh mở ra, từ tại chỗ bay lên. Bồi bốn phong trưởng lão rời núi. Chẳng lẽ là đi thế tục hàng yêu trừ ma? Nhìn qua Bạch Hồng đi xa thân ảnh, Hứa Thái Bình bỗng nhiên có chút hưng phấn mà thầm nghĩ. Dựa theo truyền công trong ngọc giản giới thiệu, bảy phong đệ tử cùng trưởng lão nuôi tháng đều sẽ thu được không ít đến từ ngoài núi tông môn nhiệm vụ, hoàn thành những nhiệm vụ này về sau, tông môn còn biết cho đại lượng công đức ban thưởng. Phải biết tùy tiện một cái ngoài núi tông môn nhiệm vụ, chính là trên 1000 công đức ban thưởng, cái này khiến Hứa Thái Bình không ngừng ao ước. Hứa Thái Bình, chớ nên mơ tưởng xa vời. Phát hiện chính mình tâm cảnh có chút biến hóa về sau, Hứa Thái Bình tranh thủ thời gian ở trong lòng nhắc nhở chính mình một câu. Lập tức, hắn liền đem kia chỉ hòm gỗ chuyển vào sân. Sau 5 ngày, Thanh Trúc cư hậu viện. Bang! Bốn phía bị một tầng nhàn nhạt băng xương khí tức quấn quanh Hứa Thái Bình, đang xúc thế sau một hồi lâu, một quyền đánh vào trước người một khối một người cao nham thạch phía trên. Nắm đấm bung ra một cái chớp mắt, trừ kia âm thanh xé gió về sau, lại vẫn có thể ngầm trộm nghe đến châu giống thanh âm. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trước mặt to lớn núi đá, lại bị Hứa Thái Bình kia nho nhỏ nắm đấm, một quyền cho vang ra một cái lỗ thủng. Bất quá Hứa Thái Bình cũng không có như vậy thu quyền, mà là tại vừa mới một quyền kia vung ra về sau, lập tức đứng vững thân hình điều chỉnh khí tức, đi theo song quyền thay nhau vung ra. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Phanh, phanh, ầm. Hứa Thái Bình nắm đấm, một quyền tiếp lấy một quyền, giống như đám kia châu phi nước đại giống nhau đánh vào khối kia trên núi đá. Phanh. Cuối cùng khối kia một người cao nham thạch, đúng là bị Hứa Thái Bình trực tiếp dùng song quyền nện thành một bãi đá vụn. Bất quá tại đánh nát khối nham thạch này về sau, Hứa Thái Bình chân khí cũng đã tiêu hao sạch sẽ, như hơi mở hình tròn lồng ánh sáng bảo hộ ở quanh người hắn hàn băng chân khí, cái này lúc cũng tiêu tán trống không. Hô, hô, hô. Thu quyền về sau, Hứa Thái Bình hai tay chống lấy đầu gối, bắt đầu từng ngụm thở dốc. Hắn vừa mới thi triển, chính là từ Tây Phong các kho vũ khí bên trong mua Thanh Nhu quyền, mà lại là Thanh Nhu quyền hai thức tuyệt chiêu Nhu Giác Băng Sơn, Buôn Nhu Tạc Trận. Xem ra bằng vào ta hiện tại chân khí thâm hậu trình độ, tối đa cũng liền có thể thi triển một lần Nhu Giác Băng Sơn cùng một lần Buôn Nhu Tạc Trận. Hứa Thái Bình thở hổn hển nói, bởi vì bộ quyền pháp này đơn giản thô bạo, cho nên hắn tại trải qua mấy ngày nay luyện tập đã ra dáng, bất quá cái này hai thức tuyệt chiêu vẫn là để hắn có chút đau đầu, đối chân khí tiêu hao quá lớn. Dù là tàn hà chân khí khôi phục tốc độ thật nhanh, Hứa Thái Bình một ngày cũng chỉ có thể luyện tập cái 2-3 lần, lại nhiều chân khí liền không khôi phục lại được. Hôm nay trước hết đến nơi này đi, chờ chút ngày tiểu chút, còn phải cho Cửu Diệp Bạch Tía tô nhổ cỏ. Hứa Thái Bình cầm lấy một cái khăn lông xoa xoa trên người mồ hôi. Bởi vì lại nhiều hai môn võ kỹ muốn tu luyện, cho nên hắn thời gian bây giờ phi thường gấp, hắn không thể đem một canh giờ đẩy ra thành hai cái canh giờ đến dùng. Bất quá tại đột phá hóa xương kỳ về sau, tinh lực của hắn muốn so trước kia dồi dào rất nhiều lần, có đôi khi coi như 2-3 ngày không ngủ được cũng sẽ không cảm thấy quá mức mỏi mệt, cho nên có thể dùng để thời gian tu luyện cũng theo đó gia tăng không ít. Ngao. Đang lúc Hứa Thái Bình nghĩ đến muốn hay không đi làm ăn chút gì ăn, không nghĩ chợt nghe một tiếng sói tru, tựa như là từ Dương Lộc Sơn truyền đến, chẳng lẽ nơi đó lại xuất hiện lang yêu rồi? Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên bay nhanh từ hậu viện liền xông ra ngoài, sau đó một thanh vượt lên tường viện, lại từ tường viện nhảy lên nóc nhà. Chương 20, gặp tiêu cứu, xuyên dương thị sơ hiện uy năng. Chương 20, gặp tiêu cứu, xuyên dương thị sơ hiện uy năng thật sự là một đầu yêu lang. Đứng ở nóc nhà hướng Dương Lộc Sơn phương hướng trông về phía xa quá khứ, Hứa Thái Bình phát hiện một đầu hình thể to lớn yêu lang, chính nhanh chóng tại trong núi rừng chạy vội. Ngay từ đầu hắn còn không có quá mức kinh ngạc, dù sao nhập môn truyền công ngọc giản đã sớm nói qua, tại vùng núi lớn này bên trong, trừ tông môn Bạch gia chỗ ở bên ngoài, còn lại bất kỳ địa phương nào đều có yêu thú ẩn hiện khả năng. Bất quá dần dần, hắn bắt đầu cảm giác được có chút không thích hợp. Bởi vì rất nhanh hắn lại nhìn thấy con thứ hai, con thứ ba yêu lang, mà lại đều tại chiều xuống núi phương hướng đuổi theo. Cứu mạng a. Có hay không người tới cứu cứu ta? Đang lúc Hứa Thái Bình tò mò, cái này ba đầu yêu lang đến tuột cùng đang truy đuổi cái gì lúc, một nữ tử tiếng kêu cứu bỗng nhiên ở trong núi vang lên. Nghe được thanh âm này về sau, Hứa Thái Bình bành thai chấn động một cái, lập tức đem vận chuyển chân khí đến hai mắt, nhìn chăm chú hướng thanh âm kia chuyển đến phương vị nhìn lại. Đây chính là võ kỹ xuyên dương thị bên trong truyền thụ cho gia tăng thị lực phương pháp. Theo đạo này pháp thuật thi triển ra, một hai trong ngoài Dương Lộc Sơn bên trong cảnh tượng, lập tức ở trong mắt Hứa Thái Bình rõ ràng lên, sau đó rất nhanh liền phát hiện một tên dáng người mảnh mai nữ tử, ngay tại trong núi rừng càng chân phi nước đại, tránh né lấy kia ba đầu yêu lang truy sát. Tỷ tỷ này là từ cái kia đến, ta không nhớ rõ Thanh Trúc cư phụ cận có tu sĩ nha. Hứa Thái Bình rất là hoang mang. Ai đến, ai tới cứu cứu ta? Đúng lúc này, nữ tử kia từ trong núi rừng chạy vội đi ra, bắt đầu dọc theo rời núi đường nhỏ, hướng phía Thanh Trúc cư phương hướng mà tới. Mà kia ba đầu yêu lang vẫn tại nữ tử sau lưng chạy vội đuổi theo, mắt thấy liền phải đuổi tới nàng. Có người sao? Phía trước sân có người ở đây sao? Ta bị thương, cứu mạng, mau cứu ta. Nữ tử tay che lấy chảy máu bả vai vừa chạy vừa hô, nên là đã chú ý tới Thanh Trúc cư. Tính, không nghĩ nhiều như vậy, cứu người trước quan trọng. Hứa Thái Bình lắc lắc đầu, sau đó từ trên lưng gỡ xuống cung tiễn, bắt đầu cài tên kéo dây cùng, cũng lấy xuyên dương thị vận khí pháp môn, đem trong đan điền tản hà chân khí từ cánh tay hội tụ đến mũi tên bên trên. Chỉ một thoáng, mũi tên phía trên liền bao trùm một tầng hàn băng. Băng. Ngay tại nữ tử kia sau lưng gần nhất một đầu yêu lang, khoảng cách Thanh Trúc cư chỉ còn lại 500 mét lúc, Hứa Thái Bình đem kéo như trăng tròn dây cung tính cả mũi tên cùng nhau bung ra. Siêu. Nương theo lấy bén nhọn tiếng xé gió, bao vây lấy tản hà chân khí mũi tên, thẳng tắp trong số mệnh kia yêu lang chán, sau đó một kiếm đem này xuyên qua. Tại nắm giữ như thế nào sử dụng tản hà chân khí về sau, Hứa Thái Bình mũi tên uy lực đã vượt xa lần trước. Ngao. Yêu lang một tiếng hét thảm, lập tức ngã xuống đất. Mà phía sau mặt khác hai đầu yêu lang khi nhìn đến một màn này về sau, bị dọa đến trốn về sơn lâm, không dám tiếp tục đuổi. Nữ tử kia vừa mới bắt đầu rõ ràng cũng bị giật nảy mình, nhưng khi nàng nhìn thấy kia hai đầu yêu lang đảo tẩu về sau, đồng thời chú ý tới trên nóc nhà đứng Hứa Thái Bình về sau, lập tức vui đến phát khóc. Đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Nữ tử cơ hồ là lộn nhào phi nước đại đến Thanh Trúc cư trước tiểu viện. Từ nàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh thần sắc khẩn trương đến xem, nàng dường như đối kia mấy đầu yêu lang vẫn là lòng còn sợ hãi. Kia hai đầu yêu lang đã chạy, ngươi không cần lo lắng. Đứng ở nóc nhà Hứa Thái Bình quay đầu nhìn về phía cô gái nơi cửa. Nữ tử này 15-16 tuổi niên kỷ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dáng thanh lệ có thể người, thực giống Hứa Thái Bình quê hương những cái kia phú gia thiên kim đại tiểu thư. Ừm, may mắn có thiếu hiệp tại, không phải vậy tiểu nữ tử liền muốn biến thành kia hai đầu yêu lang trong bụng bữa ăn. Thiếu nữ đầu tiên là một mặt sợ vô vô ngực, tiếp theo lại một mặt cảm kích hướng Hứa Thái Bình dò hỏi, dám hỏi thiếu hiệp xưng hô như thế nào? Ta họ Hứa, danh Thái Bình, tỷ tỷ ngươi gọi ta Thái Bình liền tốt rồi. Hứa Thái Bình hồi đáp. Hắn lúc này vẫn như cũ đứng ở nóc nhà, trong tay cũng còn cầm cung tiễn, nhìn về phía nữ tử ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần cảnh giác. Thái Bình tiểu thiếu hiệp, tiểu nữ tử chính là Thanh Huyền Tông ngoại môn ký danh đệ tử Liêu Thanh Mai, mấy ngày trước đây ngồi kia linh cầm đến phụ cận trong núi hái thuốc lúc mê phương hướng, trên đường lại mất đi xuyên vân sáo, chờ gặp gỡ cái này mấy đầu yêu lang lúc, chỉ có thể một đường chạy trốn, cuối cùng bị đuổi theo đến nơi đây. Thiếu nữ vừa nói, một bên tử trong ngực lấy ra một mặt gương đồng tới. Nhìn thấy mặt này gương đồng Hứa Thái Bình trên mặt cảnh giác lập tức giảm bất không ít. Cái này huyền linh kính chỉ có ngoại môn đệ tử mới có, nữ tử có thể lấy ra vật này, liền coi như là chứng thực thân phận của nàng. Dám hỏi Thái Bình tiểu thiếu hiệp, có thể hay không để Thanh Mai ở đây tá túc một đêm, hôm nay mặt trời đã xuống núi, Thanh Mai lại có thương tích mang theo, ban đêm đi đường cực kỳ không tiện. Nữ tử hướng Hứa Thái Bình chịu cầu đạo. Được. Hả? Hứa Thái Bình vừa định đáp ứng, dù sao đã có thể xác nhận thân phận đối phương, nhưng lời còn chưa nói hết, ánh mắt của hắn lại là tại trong lúc vô tình quét đến nữ tử kia giày giày phía trên. Nữ tử này ăn mặc một đôi giày đều, đế giày là đế giày, mặt ngoài nhìn chính là một đôi cực kỳ bình thường giày vải, nhưng Hứa Thái Bình tại kết hợp nàng lúc trước nói tới kia lời nói về sau, lại là cảm thấy không thích hợp cái này đôi giày quá sạch sẽ. Không nói trước hái thuốc lúc mặc loại này giày vải có thích hợp hay không, chỉ nói nàng bị kia yêu lang đuổi một ngày, trên chân giày vải nhưng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại điểm này, liền đã có thể chứng minh nàng đang nói láo. Hứa Thái Bình ở trong lòng nói thầm. Thanh Mai tỷ tỷ, Thái Bình trong nhà đơn sơ, ngươi khả năng ở không quen. Hứa Thái Bình thả người nhảy lên, nhảy đến kia cửa sân môn trên đầu, sau đó không chút biến sắc nói. Tiểu thiếu hiệp nói đùa, Thanh Mai ta đều rơi xuống tình cảnh như vậy, nơi nào còn có thể kén cá cho canh, lại nói, ta tại ngoài núi lúc mặc dù khi còn bé trong nhà coi như giàu có, bất quá đợi đến 10 tuổi lúc cũng đã ra đạo xa suốt, đi vào Vân Lư Sơn sau càng là quen thuộc cái này kham khổ thời gian, có thể có một chỗ đặt chân là được, đâu còn sẽ kén cá cho canh. Liêu Thanh Mai nụ cười khổ sở nói. Trước mắt nữ tử này nói được tình ý chân thành, nếu không phải Hứa Thái Bình đã nhìn ra nàng đang nói láo, nói không chừng thật còn biết đối nàng sinh ra đồng tình chi ý. Chương 21, có tranh quỷ, Thanh Mai cầu xin tha thứ tình hình thực tế. Chương 21, có tranh quỷ, Thanh Mai cầu xin tha thứ tình hình thực tế. Nguyên lai Thanh Mai tỷ tỷ cùng ta giống nhau, cũng là kia số khổ người, tỷ tỷ ngươi nếu không chê, tối nay liền ở tại ta trong biệt đi. Hứa Thái Bình giả vờ như rất là đồng tình nhẹ gật đầu. Kia Liễu Thanh Mai nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, ánh mắt bên trong càng là có một vẻ hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất. Đa tạ Thái Bình tiểu thiếu hiệp, chờ Thanh Mai thương thế tốt lên, Thanh Mai nhất định mang một phần hậu lễ đến đáp tạ Thái Bình tiểu thiếu hiệp ân cứu mạng của ngài. Liêu Thanh Mai hốc mắt rưng rưng, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói: "Thanh Mai tỷ, kia yêu lang khả năng còn tại phụ cận mai phục, ta tùy tiện đem cửa sân mở ra, nói không chừng sẽ để cho nó chui vào, không bằng ngươi trước quay người giúp ta nhìn chằm chằm bốn phía, đợi ta mở cửa ra về sau ngươi lại nhanh bước xuống tới, như vậy càng ổn thỏa một chút." Hứa Thái Bình một mặt cảnh giác đối kia Liêu Thanh Mai nói. Liêu Thanh Mai nghe nói như thế thoáng sức sở, lập tức liền ngay cả liền gật đầu nói: "Thái Bình ngươi nói cực kỳ, ta cái này tới giúp ngươi nhìn chằm chằm, ngươi mở cửa ra về sau liền thông báo ta một tiếng." Nói xong lời này, kia Liêu Thanh Mai liền cấp tốc xoay người sang chỗ khác. Mà liền tại quay đầu đi một cái trước mắt, Liêu Thanh Mai trên mặt nhu hòa thần sắc như trở mặt biến mất, ngược lại lộ ra một bộ ngoan lệ biểu lộ, sau đó khỏe miệng giơ lên, lấy bé không thể nghe âm thanh nhỏ giọng nói, nhìn như cẩn thận, kỳ thực ngu dốt, sắp chết đến nơi lại một chút cũng không có phát hiện, thật sự là buồn cười. Bất quá nàng lời này mới xuất khẩu, nàng bên thai liền chấn động một cái, một đạo thanh thúy dây cung kéo căng thanh âm truyền vào trong thai nàng. Ngươi, siêu. Liêu Thanh Mai vừa định bỏ chạy, nhưng mũi tên tiếng xé gió đã ở sau lưng nàng nổ vang, một cây bị băng xương bao trùm lấy mũi tên, thẳng tắp xuyên thấu lồng ngực của nàng. Người muốn chết. Siêu. Nhìn qua ngực mũi tên, Liêu Thanh Mai sắc mặt tái xanh gầm thét một tiếng, chỉ bất quá tiếng giống giận này vừa mới nói ra miệng, lại một chi sắc bén mũi tên phá không mà tới, đưa nàng biết hầu toàn bộ xuyên qua. Lúc này đã xoay đầu lại Liêu Thanh Mai, ánh mắt vừa lúc cùng sau lưng trên cửa viện đứng thẳng thiếu niên đối mặt, đi theo nàng một mặt khó có thể tin mà hỏi thăm, ngươi là như thế nào phát ra được? Siêu. Hứa Thái Bình đưa tay lại là một tiễn bắn ra, mũi tên trực tiếp xuyên qua kia Liêu Thanh Mai mi tâm, lưu lại một đạo lớn nhỏ cơ nắm tay lỗ thủng. Tỷ tỷ, lần sau đi ra ngoài hái thuốc thời điểm, nhớ kỹ đổi một đôi thích hợp giày. Tại Liêu Thanh Mai phẫn nộ trong ánh mắt, Hứa Thái Bình một bên tiếp tục cài tên kéo cung, một bên thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. Dường như nhận cực lớn nhục nhã bình thường, kia Liêu Thanh Mai bỗng nhiên thẹn quá hóa giận, liều mạng thượng tương thế, đột nhiên nhảy lên một cái, sau đó dùng nàng kia đột nhiên tăng vọt móng vuốt, một chảo chụp vào đứng ở cửa sân đỉnh chót Hứa Thái Bình. Ầm. Không đợi Hứa Thái Bình ra tay, tiểu viện trong kết giới bắn ra một đạo thanh sắc quang mang, tựa như một cái trùng điệp cái tát, đem kia liền bên trong ba mũi tên cũng chưa chết Liêu Thanh Mai quật được bay ngược mà ra. A! Té ngã trên đất Liêu Thanh Mai bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lập tức, một đạo khói đen từ trong miệng nàng phun ra, tiếp theo khói đen hóa thành một trận màu đen gió lốc, tại trước tiểu viện phương cuốn lên một chỗ bụi bặm. Tiểu tử, trừ phi ngươi từ đây tại khu nhà nhỏ này bên trong không còn đi ra, nếu không sớm muộn sẽ rơi xuống trong tay của ta, đến lúc đó ta muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Màu đen trong gió lốc, một thanh âm bén nhọn, ngựa khí ngoan lệ nam tử tiếng gầm gừ vang lên. Ta giống như vẫn chưa đắc tội qua ngươi, ngươi vì sao muốn hại ta? Còn là lần đầu tiên gặp gỡ bậc này yêu vật Hứa Thái Bình, đang cố gắng để cho mình chấn định lại, hắn đang chất vấn quái vật kia đồng thời, cung trong tay dây cung lại một lần nữa kéo ra. Rất nhanh ngươi liền biết, nương theo lấy một trận cười như điên, đoàn kia màu đen gió lốc tùy theo gào thét mà ra, trong chớp mắt liền biến mất không gặp. Đây chẳng lẽ là trong ngọc giản nói tới tinh mỹ quỷ vật? Hứa Thái Bình nhìn qua cái kia màu đen gió lốc tiêu tán phương hướng tự lẩm bẩm một câu. Căn cứ ngọc giản thượng thuyết pháp, ngoại môn đệ tử ở chỗ đó mảnh rừng núi này bên trong, trừ trong núi sâu yêu thú bên ngoài, còn có tinh quái quỷ mị ẩn hiện. Mà những này tinh quái cùng quỷ mị thường thường thích nhập thân vào một chút dã thú hoặc là người chết trên thi thể, lại đi dụ dỗ cái khác người sống, hút huyết nhục của bọn hắn cùng sinh khí tiến hành tu hành. Bởi vì đều là tinh quái, không có bản thể, cho nên muốn đem bọn hắn triệt để diệt sát, chỉ có một ít thuật pháp mới có thể làm được. Có như thế cái quái vật trốn ở chỗ tối đánh lén, về sau lại nghĩ đi trùng quanh đi săn liền có chút phiền phức, mấu chốt nhất chính là ta đối với hắn còn hoàn toàn không biết gì. Hứa Thái Bình mắt nhìn trên mặt đất cô thi thể kia, lập tức lông mày có chút nhíu lên. Loại tình hình này, theo lý thuyết là có thể báo cho tông môn, nhưng đi qua khoảng thời gian này hiểu rõ, hắn hết sức rõ ràng, cho dù báo cáo tông môn, cũng sẽ không có người tới xem xét. Trong mắt hắn, chính mình những này ngoại môn ký danh đệ tử, chính là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, sẽ không tốn hao quá nhiều tinh lực ở phía trên. Hô. Đang lúc Hứa Thái Bình đau đầu lấy tiếp xuống nên như thế nào để phòng quỷ vật kia lúc, cửa sân bỗng nhiên lần nữa nổi lên một trận âm phong. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, cho nên làm cái này âm phong thổi nổi lên lúc, cho người cảm giác đặc biệt làm người ta sợ hãi. Chẳng lẽ quỷ vật kia nhanh như vậy liền đến rồi? Hứa Thái Bình lúc này thần sắc cảnh giác cài tên mở cùng, ánh mắt bốn phía tìm kiếm. Thiếu niên lang, ta ở chỗ này. Mà liền tại Hứa Thái Bình không thu hoạch được gì thời điểm, điểm điểm lục sắc đom đóm đột nhiên từ môn kia trước nữ thi trên thân bay ra, cuối cùng hóa thành một đạo gần như trong suốt nữ tử thân ảnh. Cái này hư ảnh cùng trên mặt đất thi thể kia tướng mạo giống như lúc. Ngươi còn dám hiện thân? Hứa Thái Bình lúc này cầm trong tay mũi tên nhắm ngay nữ tử kia hư ảnh. Kết băng kỳ trước kia, cung tên trong tay dù giết không chết quỷ vật hồn phách, nhưng bao vây lấy tản hà chân khí mũi tên, còn có thể đối bọn chúng tạo thành một chút tổn thương. Điểm này Tử Dương chân quân giảng kinh là đã từng nhắc qua. Thiếu niên lang tha mạng, thiếu niên lang tha mạng à? Tiểu nữ bất quá là chịu kia chảnh quỷ bức hiếp, bất đắc dĩ lúc này mới đến đây dụ dỗ thiếu niên lang ngươi đi ra ngoài. Nữ tử hồn phách liên tục xin khoan dung. Chảnh quỷ. Hứa Thái Bình xem giọng nói của nàng không giống giả mạo, lại nghe nàng một câu nói ra lúc trước quỷ vật kia thân phận, lúc này liền cầm trong tay cung tiễn hướng một bên dịch chuyển khỏi chút. Đúng, đó chính là một đầu chảnh quỷ. Tiểu nữ lúc ấy chính là chịu hắn làm hại, biến thành này quỷ buộc, ngày ngày chịu nó làm đủ. Nữ tử quỷ hồn lúc nói chuyện nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bên trong tràn đầy hối hận cùng oán hận, thoạt nhìn là thật hận cực kỳ chảnh quỷ. Bất quá có vừa mới giao hấn, Hứa Thái Bình tự nhiên sẽ không dễ tin nàng một mặt chi tử, càng thêm sẽ không xuất viện môn đi gặp nàng. Thiếu niên lang không cần lo lắng tiểu nữ tử sẽ hại ngươi, tiểu nữ nguyên bản hồn phách cũng đã tàn khuyết không đầy đủ, vừa mới lại nhận thiếu niên lang ngươi lấy chân khí thúc dục ba mũi tên, nhiều nhất thời gian một chén trà công phu, tiểu nữ liền muốn hồn phi phách tán. Nữ tử hồn phách dường như nhìn ra Hứa Thái Bình tâm tư, vội vàng hướng hắn giải thích một câu, chỉ là nói được cuối cùng lúc, trong giọng nói đều là thê lương chi ý. Chương 22, Tầm Trần Hương, gian nhân làm hại biến thành nô. Chương 22, Tầm Trần Hương, gian nhân làm hại biến thành nô. Tỷ tỷ ngươi cố ý hiện thân nói với ta lời nói này, chính là muốn cầu cạnh ta. Hứa Thái Bình cũng tương tự đoán ra kia nữ quỷ tâm tư. Thiếu niên lang đoán không sai, tiểu nữ lần này hiện thân, chính là có việc muốn nhờ. Nữ quỷ liên tục gật đầu. tiểu nữ có một bà muội tên là Liễu Tử Câm, 3 năm trước cùng ta cùng nhau lên núi, chỉ bất quá nàng thiền tư chắc tuyệt, trực tiếp bị thứ 5 phong thu làm đệ tử. Nguyên bản ta hai người đã hẹn xong, chờ đến năm thông qua ngũ phong tuyển chọn về sau, ta liền có thể cùng nàng cùng nhau tại thứ 5 phong tu hành. Mà liền tại năm ngoái lúc này, có một vị thứ 5 phong đệ tử bỗng nhiên đi vào chỗ ở của ta, hắn nói hắn là ta vậy tiểu muội tam sư mình, ra ngoài xuống núi lúc tiện đường thay Tử Câm đưa một phong thư đến, lại giúp nàng nhìn xem ta có hay không mạnh khỏe. Nghe xong là Tử Câm sư mình, tiểu nữ tự nhiên không dám thất lễ, hảo tiểu thức ăn ngon tiếp đại tha đường này. Có thể tên kia qua 3 lần rượu, thế mà khởi sướng cũng đến, như xuất sinh kia giống nhau ô trong sạch của ta, sau đó càng là uy hiếp tiểu nữ, không được đem việc này báo cho bất luận kẻ nào, lại muốn đem tiểu nữ tù vì độc chiếm, lúc nào cũng cung cấp hắn vui thích. Tiểu nữ vốn muốn vừa chết chi, nhưng hắn lại lấy ta muội Tử Câm đến uy hiếp tiểu nữ, nếu không từ hắn, hắn liền muốn giá họa Tử Câm, để nàng bị trục xuất ngũ phong. Dưới sự bất đắc dĩ, tiểu nữ chỉ có thể bị thân cho hắn, chỉ muốn chờ Tử Câm tại ngũ phong đứng vững gót chân thời điểm, lại nghĩ biện pháp đem đây hết thảy báo cho Tử Câm. Nhưng lại tại mấy tháng trước, tiểu nữ tại tên kia say mềm thời điểm trong lúc vô tình nghe được, hắn thế mà dự định lấy tiểu nữ đến áp chế ta muội Tử Câm, để Tử Câm cũng biến thành này đồ chơi. Nếu chỉ là tiểu nữ chịu đựng, tiểu nữ như thế nào cũng có thể nhẫn lại, nhưng hắn thế mà đem chủ ý đánh tới Tử Câm trên đầu, ta tự nhiên liều chết cũng không thể để hắn đạt được. Thế là tiểu nữ thừa dịp này say mềm thời khắc, lấy ra trong phòng đã sớm giấu kỹ binh khí, chuẩn bị kết quả kia đổ vô sỉ tính mệnh. Có thể tiểu nữ trung vi là đánh giá thấp trên núi đệ tử tu vi, mới vừa bận lộ ra một chút sắc ý, liền bị hắn trái lại bắt. Kia đổ vô sỉ thẹn quá hóa giận, tại làm nhục tiểu nữ một phen về sau, đem tiểu nữ sát hại ném tới chỗ ở phụ cận trong núi sâu, cũng không lâu lắm liền bị kia trành quỷ chỗ bắt được, biến thành quỷ nô. Nghe xong nữ quỷ thật dài giảng thuật, Hứa Thái Bình trong lòng buồn giận khó bình. Hắn không nghĩ tới, tại ngọn tiên sơn này phía trên, thế mà còn có như thế ác nhân, việc ác, cùng ngũ phong ngũ đệ tử so sánh, kia trành quỷ đều xem như thiện nhân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nữ quỷ này nói tới đều là nói thật. Chứng minh như thế nào ngươi nói đều là nói thật. Tỉnh táo lại về sau, Hứa Thái Bình hướng kia nữ quỷ hỏi. Vì bạch trần đồ vô sĩ kia, tiểu nữ dùng ra trên thân chỉ có một cây tầm trần hương. Nữ quỷ vừa nói một bên cách không chỉ phía dưới thi thể ống tay áo, sau đó tiếp tục nói, cái này tầm trần hương, một mẹ tam tử, hết thảy 4 cây, nhóm lửa mẫu hương, liền có thể đem cái này nén hương đốt hết trước đó trong phòng phát sinh hết thảy ảnh lưu niệm trong đó. Muốn quan sát lúc, chỉ cần nhóm lửa tử hương, chuyện cũ trước kia liền có thể toàn bộ hiện hiện. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn trước đó cũng từ trong gương đồng nhìn thấy qua món bảo vật này, cho nên tỷ tỷ ngươi là muốn cho ta đem còn lại mấy trụ tử hương giao cho muội muội của ngươi Tử Câm. Không được kia Liễu Thanh Mai mở miệng, Hứa Thái Bình trực tiếp hỏi đạo. Đúng vậy. Liễu Thanh Mai dùng sức gật đầu một cái, sau đó giọng nói của nàng mang theo vài phần tuyệt vọng nói, kia Ngũ Phong Tam đệ tử Lục Thần, nghe nói là Ngũ Phong một vị trưởng lao chất nhi, Thanh Huyền môn quả quyết sẽ không bởi vì ta cái này khu bên ngoài đệ tử trách phạt với hắn, cho nên tiểu nữ không cầu trầm đoan giải tội, chỉ cầu ta muội Tử Câm không hề bị kia đồ vô sỉ lừa gạt. Mà nàng lời này mới xuất khẩu, cửa tiểu viện lần nữa nổi lên một trận gió mát, theo sát lấy thân hình bắt đầu một chút xíu mà trở nên ảm đạm lên. Thiếu niên lang, nếu có cơ hội lên tới Ngũ Phong, còn mời đem kia tầm trần hương giao cho ta muội. Mắt thấy sắc hồn phi phách tán, kia Liễu Thanh Mai ngự khí lập tức trở nên gấp thúc lên, trông mong chờ đợi lấy Hứa Thái Bình đáp lại. Như tỷ tỷ ngươi lời nói không loa, cái này tầm trần hương, ta nhất định thay ngươi giao đến Tử Câm tỷ tỷ trên tay. Hứa Thái Bình không thế nào do dự, liền ánh mắt kiên định dẫn đặc đạo. Đa tạ thiếu niên lang. Đạt được Hứa Thái Bình hứa hẹn về sau, kia nữ quỷ Liễu Thanh Mai lúc này quỳ mọp xuống đất, đầu nặng nề mà dập đầu trên đất. Thiếu niên lang, kia trảnh quỷ hôm nay không có tay tất nhiên sẽ không bỏ qua, bất quá đối với nó mặc dù rất khó đối phó, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Bị nó bắt được cái này đoạn thời gian bên trong, ta ngẫu nhiên biết được, cái này trảnh quỷ khi còn sống là say rượu mà chết, rượu đối nó hồn phách liền tựa như độc vật kia bình thường, có lẽ thiếu niên ngươi có thể nghĩ biện pháp đem này bức ra phụ thân thân thể, lại mượn rượu nước tới đối phó nó. Liễu Thanh Mai bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng Hứa Thái Bình báo cho đầu kia trảnh quỷ nhược điểm. Cái này trảnh quỷ nhược điểm thế mà là rượu. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Hứa Thái Bình nghe vậy rất là ngạc nhiên nói tiếng cảm ơn, mặc dù không có nhóm lửa kia tầm trần hương, nhưng trong lòng đối kia Liễu Thanh Mai tín nhiệm lại tăng thêm mấy phần. Thiếu niên lang, nhất định phải đem tầm trần hương giao cho ta em gái. Nữ quỷ lắc đầu, lần nữa mặt mũi tràn đầy khẩn cầu dặn dò một câu. Thanh Mai tỷ tỷ ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể lên núi, chắc chắn nghĩ biện pháp đem cái này tầm trần hương giao cho Tử Câm tỷ tỷ. Hứa Thái Bình rất là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nghe nói như thế, kia nữ quỷ Liễu Thanh Mai đắng chát trên mặt, cuối cùng là có mỉm cười. Đúng rồi thiếu niên lang, kia trảnh quỷ sau lưng còn có một đầu hổ tinh, này thủ đoạn vô cùng lợi hại, nếu có thể chớn lên đối địch với nó. Ngay tại nữ quỷ thân hình sắp tiêu tán vô ảnh thời khắc, nàng đột nhiên âm thanh có chút gấp rút nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Hổ yêu. Nhìn qua Liễu Thanh Mai phía trên thi thể ẩm vàng tản ra điểm điểm lục hỏa, Hứa Thái Bình có chút giật mình tự lẩm bẩm một câu. Kia nối giáo cho giặc cố sự, thế mà là thật. Nghe được nói kia trảnh quỷ sau lưng còn có một đầu hổ tinh chỗ dựa về sau, Hứa Thái Bình khiếp sợ sau khi, đột nhiên hồi tưởng lại nối giáo cho giặc cố sự. Mặc dù biết được kia trảnh quỷ nhược điểm, bất quá dựa theo Tử Dương Chân Quân lão nhân gia ông ta thuyết pháp, tại không có đột phá khai môn cảnh trước đó, nếu là gặp gỡ quỷ vật một nước vô ý, khả năng liền muốn mất mạng tại chỗ, cho nên tốt nhất đừng chính mình đối phó, mà là báo cáo cho tông môn, để tông môn phái người đến xử lý. Hứa Thái Bình một bên nghĩ như vậy, một bên từ trên cửa viện vương nhảy xuống. Tóm lại trước đem việc này hướng tông môn hồi báo một chút đi, đến lúc đó lại đem trong núi đầu kia yêu lang thi thể chuyển tới, bọn họ luôn không khả năng làm như không thấy a. Hắn một bên nhỏ giọng thầm thì, một bên từ Liêu Thanh Mai thi thể nơi ống tay áo lấy ra một con hộp gỗ nhỏ. Mở ra xem, cái này trong hộp gỗ trang chính là ba nén hương. Đến nỗi cái này tầm trần hương cùng Thanh Mai tỷ tỷ chuyện, hôm nay trước đốt một cây phân biệt một chút thật giả, ngày mai nhìn nhìn lại tông môn người tới xử lý kia trành quỷ thái độ, nếu là nguyện ý xử lý, lại thông báo cho bọn hắn Liêu Thanh Mai gặp gỡ, sau đó đem cái này ba nén hương giao cho bọn hắn. Hứa Thái Bình đứng dậy đem kia trang tầm trần hương hộp gỗ thu hồi. Chương 23, Liệt Phong Đường, hai đệ tử sư tử mở miệng. Chương 23, Liệt Phong Đường, hai đệ tử sư tử mở miệng. Dựa theo Liêu Thanh Mai thuyết pháp, kia Lục Thần là thứ năm phong một vị nào đó trưởng lão chất tử, tất nhiên sẽ nhận tông môn che chở, cho nên hắn sẽ không ngốc đến trực tiếp đem cái này tầm trần hương cùng Liêu Thanh Mai thi thể cho giao ra. Nếu như Thanh Mai tỷ nói đều là thật, lấy kia Lục Thần âm độc cá tính, nói không chừng còn biết tìm kiếm nghị cách tìm tới báo án người, sau đó giết ta diệt khẩu. Hứa Thái Bình một bên đem Liêu Thanh Mai thi thể kéo về viện bên trong, một bên ở trong lòng suy nghĩ nói. Ầm. Tối hôm đó, Thanh Trúc Cư Hứa Thái Bình phòng ngủ đống nhiên vang lên một tiếng to lớn tiếng bạo liệt, theo sát lấy chỉ nghe Hứa Thái Bình dùng hắn kia hơi có vẻ thanh âm non nớt phẫn nộ nói, xuất sinh. Tại sắp đặt tốt Liêu Thanh Mai thi thể về sau, hắn nhóm lửa một trụ tầm trần hương, nhưng từ tầm trần hương xương mù hội tụ trong tấm hình, nhìn thấy kia Lục Thần tra tấn Liêu Thanh Mai từ màn. Hắn nhìn thấy hình tượng, xa không phải vài câu đơn giản ngôn ngữ liền có thể hình dung, đem kia Lục Thần chửi thành xuất sinh, hoàn toàn là bởi vì hắn sẽ thu tục liền kia vài câu, bởi vì kia Lục Thần hành vi, căn bản chính là xuất sinh không bằng. Thanh Mai tỷ, cái này tầm trần hương ta nhất định sẽ giao cho Tử Câm tỷ tỷ, ngươi hoan quất, còn có kia Lục Thần tội ác, ta cũng nhất định sẽ đem ra công khai. Hứa Thái Bình thu hồi cuối cùng hai cây tầm trần hương, song quyền nắm chặt, ánh mắt kinh ngạc nhìn trên mặt đất bị chính mình nện thành phấn vụn cái bàn. Hắn không cho rằng chính mình là một cái có được lòng hiệp nghĩa người, thậm chí cho rằng vì sinh tồn tiếp có thể vì tư lợi một chút, nhưng nếu là như Lục Thần như vậy ác nhân đều không thể đạt được các báo lời nói, sẽ để cho hắn hoài nghi mình sinh mà vì người ý nghĩa. Gia Gia thường thường nói, nhắm mắt làm ngơ, có thể ta hiện tại cho dù là nhắm mắt lại, cũng quên không được Thanh Mai tỷ hướng xuất sinh yêu cầu xin tha thứ cầu khẩn tình hình. Hứa Thái Bình nhìn qua đống kia cái bàn mảnh vụn, ngựa khí mười phần hiếm thấy lạnh như băng lên. Hôm sau, giữa trưa, là người báo án. Hai tên thân mang Thanh Huyền Tông đệ tử pháp bảo nam tử đi vào Hứa Thái Bình cửa tiểu viện. Hai vị sư minh, là ta báo án. Hứa Thái Bình khách khí lên tiếng. Ngươi một cái ngoại môn đệ tử, cũng xứng kêu chúng ta sư minh. Đứng phía bên tay trái bên cạnh tên kia nam tử mùi ứng, hung tợn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Cái này hai tên đệ tử lệ thuộc vào Tây Phong các Liệt Phong Đường, chuyên môn xử lý dưới núi đệ tử bị yêu vật tập kích sự tình, dù cùng ở tại dưới núi, nhưng là thực sự nội môn đệ tử, địa vị chỉ hơi thấp tại bảy phong đệ tử. Có việc nói chuyện, đừng ngủ lôi kéo làm quen. Một tên khác mặt mũi tràn đầy mặt dỗ đệ tử không kiên nhẫn khoát tay áo. Thế là Hứa Thái Bình cũng không dài dòng nữa, đem chính mình gặp gỡ trành quỷ, cũng bị trành quỷ thúc đẩy yêu vật tập kích một chuyện cùng kia Liệt Phong Đường hai vị đệ tử tự thuật một lần. Đương nhiên, cùng Liêu Thanh Mai có liên quan chuyện, hắn đều bỏ bất đi. Ngươi việc này rất phiền phức, ta được lên trước báo chúng ta Liệt Phong Đường đường chủ, lại từ đường chủ báo cáo Tây Phong các chủ, lại từ Tây Phong các chủ bẩm báo Hắc Long trưởng lao đến xử lý. Mặt dỗ mặt đệ tử sờ sờ cái cằm, một mặt khó xử nói. Đại khái phải bao lâu? Hứa Thái Bình vội vàng hỏi. Nhanh thì 3 tháng, chậm thì 1 năm nửa năm đi. Nam tử mũi ưng hai tay ôm ngực, khoe miệng có chút giơ lên, ánh mắt rảo hoạt nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Muốn lâu như vậy, có thể hay không mau mau? Kia Trành Quỷ đã để mắt tới ta. Hứa Thái Bình lập tức nhăn lại lông mày. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Liệt Phong Đường là vì ngươi một người mở à? Nghĩ khi nào xử lý liền khi nào xử lý. Nam tử mũi ưng hung tợn chừng Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Lão tả, có chuyện hảo hảo nói, đối tiểu huynh đệ như vậy hung làm gì? Kia mặt dỗ mặt đệ tử cái này lúc đi ra hòa giải. Kỳ thật, ngươi muốn mau mau đuổi đi đầu kia Trành Quỷ, cũng không phải không có cách nào. Hắn xông Hứa Thái Bình nết miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng răng vàng. Biện pháp gì? Hứa Thái Bình cái này lúc cũng có chút tò mò. Vậy liền nhìn ngươi cho được ra bao nhiêu công đức tiền. Mặt dỗ mặt nam tử hướng Hứa Thái Bình vươn tay, ngón cái cùng ngón trỏ xoa bóp một chút. Nguyên lai các ngươi là muốn mượn lấy trừ yêu danh nghĩa, dọa dẫm chúng ta những ngoại môn đệ tử này. Đều là bậc này đồ vô sỉ, cũng khó trách Thanh Mai tỷ tỷ không tin được các ngươi. Hắn ở trong lòng nói thầm, rõ ràng vì sao Liêu Thanh Mai chậm chạp không có báo án. Hai vị Liệt Phong Đường đại ca, tiểu đệ ta đến Thanh Trúc Cư không bao lâu, trên thân thực tế là không có nhiều công đức tiền. Mặc dù đã thấy rõ đám người này bộ mặt thật, nhưng Hứa Thái Bình vẫn là không có tại chỗ chọc thủng bọn hắn, muốn nhìn một chút bọn hắn đến tột cùng có thể vô sỉ đến loại tình trạng nào. Không có công đức tệ không quan hệ à, ngươi chỉ cần đeo lên chiếc vòng tay này, sau đó cùng chúng ta đặt trước tiếp theo phần khế sách, đáp ứng đem năm nay thu hoạch 7 thành toàn bộ giao cho huynh đệ của ta hai người, chúng ta tự nhiên có thể bảo đảm ngươi không lo. Nam tử mũi ưng cái này lúc từ trong ngực lấy ra một con đồng vòng tay tới. 7 thành. Hứa Thái Bình trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nghĩ tới những người này sẽ công phu sư tử ngoạm, nhưng không nghĩ tới thế mà mới mở miệng liền muốn 7 thành. Cái này 7 thành nếu là phân đi ra, chỉ sợ năm sau liền muốn bởi vì không có tiền nộp lên Thanh Huyền Tông mà bị đuổi đi ra. 7 thành có thể không coi là nhiều, ngươi phải biết, ngươi hiện tại là bị Trành Quỷ để mắt tới, nếu là có cái sơ suất, liền tính mạng còn không giữ nổi. Kia mặt dỗ mặt nam tử đối Hứa Thái Bình đe dọa. Trước mắt hai người này sắc mặt, để Hứa Thái Bình càng phát giác chán ghét, thầm nghĩ, Linh Lung tỷ quả nhiên nói không sai, tại cái này dưới núi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong lòng của hắn cuối cùng một tia dựa vào tông môn đến giải quyết kia Trành Quỷ ý nghĩ cũng dập tắt. Bất quá vì để tránh cho gây nên xung đột, hắn cũng không có một tiếng cự tuyệt, thế là một mặt khổ sở nói, hai vị, bảy thành thực tế là nhiều lắm, để ta lại suy nghĩ một chút đi.
Ngươi,
được, ngươi suy nghĩ một chút, chương này đưa tin phủ xem như ta đưa ngươi, chờ lần sau gặp lại chánh quỷ, trực tiếp đem phủ lục xé nát, ta hai người rất nhanh liền có thể tới. Kia mùi hương đang muốn phát hỏa, lại bị mặt dỗ mặt một thanh ngăn lại, sau đó đưa cho Hứa Thái Bình một tấm bùa chú. Bất quá đầu này yêu lang chúng ta được mang đi, đây là vật chứng, được mang về liệt phong đường. Kia mùi hương thì là một bà nhấc lên trên mặt đất yêu lang một cái chân, lần nữa hung tợn chừng Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Quản lý ngoại môn đều là loại người này, khó trách đều nói ngoại môn đệ tử không có mấy người có thể chống qua 3 năm. Nhìn qua hai người kia kéo lấy yêu lang thi thể rời đi thân ảnh, Hứa Thái Bình ở trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Sư Minh, chúng ta làm sao cứ như vậy đi à, tiểu tử này phía sau viện chính là vườn thuốc, một năm có thể kiếm không ít công đức đâu, chỉ cần khế sách một ký, vòng tay một màng, hắn liền phải ngày qua ngày năm qua năm cho chúng ta bán mạng. Gấp cái gì? Tranh bị là thù dai nhất, chờ tiếp qua chút thời gian, hắn khẳng định sẽ ngoan ngoan tới tìm chúng ta. Sư Minh cao minh. Nhỏ giọng chút. Yên tâm đi, tiểu tử này khai môn cảnh đều không có, nghe không được chúng ta nói chuyện. Hứa Thái Bình đang chuẩn bị vào phòng, trong hai chợt nghe được kia mặt dỗ mặt cùng mùi ương xì xào bàn tán. Hắn không nghĩ tới hai người này cư nhiên như thế ác độc, lúc này mắt nhìn kia mặt dỗ mặt cho hắn đưa tin phủ, trong lòng hừ lạnh một tiếng nói, yên tâm đi, không có ngày đó. Chương 24, chiến tranh quỷ, Hứa Thái Bình tử chiến đến cùng chương 24, chiến tranh quỷ, Hứa Thái Bình tử chiến đến cùng hì hì ha ha. Hì hì. Mà liên tại liệt phong đường sau khi hai người đi cũng không lâu lắm, nhập thân vào một bộ hư thối trên thi thể tranh quỷ, khoác một kiện áo choàng, cưới một đầu yêu lang đi vào Hứa Thái Bình cửa sân. Nghĩ mời đám phế vật kia đến bắt ta, ngươi xem bọn hắn dám sao? Tranh quỷ ngữ khí tràn đầy châm chọc sông đứng ở trên nóc nhà Hứa Thái Bình hô. Chỉ cần ta đóng cửa, ngươi lại có thể làm gì được ta? Hứa Thái Bình đáp lễ lệ quỷ một câu, đi theo càng là ngón tay bưng lỏng, một cái bao lấy tản hà chân khí mũi tên siêu một tiếng phá không mà ra. Ầm. Nhưng để Hứa Thái Bình không nghĩ tới chính là, kia khoác hắc bảo tranh quỷ, bỗng nhiên từ bảo bên trong rút ra một thanh trường kiếm, một kiếm chuẩn xác không sai lầm chém đứt hắn bắn ra cái mũi tên này mũi tên. Hôm qua nếu không phải ngươi đánh lén, ngươi một cái liền khai môn cảnh đều không có nhóc con miệng còn hôi sữa, như thế nào bị thương ta? Tranh quỷ cười lạnh một tiếng, mũi kiếm trực chỉ nóc nhà đứng Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình thấy thế sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Chỉ từ vừa mới tranh quỷ một kiếm này hắn liền có thể nhìn ra, thực lực của đối phương đích thật là muốn vượt qua bản thân rất nhiều rất nhiều. Hôm qua có thể làm cho hắn rời đi Liêu Thanh Mai thể xác toàn bộ nhờ xuất kỳ bất ý đánh lén. Cơ hội đánh lén chỉ có một lần, tiếp xuống cái này tranh quỷ khẳng định sẽ vạn phần cẩn thận, muốn lại đem hắn bước ra thể xác lại dùng rượu giết hắn, tất nhiên phi thường khó khăn. Hứa Thái Bình một mặt lần nữa cải tên kéo cung, một mặt ở trong lòng suy nghĩ nói: "Tiểu gia hỏa, đừng tưởng rằng ngươi trốn ở trong viện một mực không ra ta liền không có cách, nhiều nhất tiếp qua 10 ngày, ta liền có thể đảo đoạn đầu kia thông hướng ngươi hậu viện vườn thuốc kinh ngầm, chỉ cần đem này chắn, ngươi cái này vườn thuốc liền không có nước có thể tưới, trong vườn linh dược tất cả đều sẽ biến thành cỏ khô." Cái này lúc kia Trành Quỷ nụ cười giảo hoạt hướng Hứa Thái Bình nguy hiểm đạo. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình nhịn không được trong lòng siết chặt. Hắn hậu viện vườn thuốc nguồn nước, đích thật là một đầu chôn sâu lòng đất kinh ngầm, ngày bình thường sẽ có liên tục không ngừng dòng nước từ vườn thuốc cống danh trung lưu qua, tưới nước 10 phần thuận tiện. Nếu là kia Trành Quỷ thật có thể đào đoạn đầu kia kinh ngầm, kia hắn liền thật chỉ có thể đi ra ngoài đi lấy nước, nếu không không bao lâu, bên trong vườn thuốc vừa mới gieo xuống tía tô toàn bộ đều sẽ chết đi. Nếu là ta sớm chữa nước, chờ sau 10 ngày đoạn thủy, chí ít còn có thể căng cưng cái 4-5 ngày, nói cách khác ta chỉ còn lại 15 ngày thời gian đến chuẩn bị. Hứa Thái Bình cái đầu nhỏ nhanh chóng chuyển động bên trong. Tiểu Giang Hỏa, sở dĩ nói cho ngươi những này, là nhìn ngươi coi như lanh lợi, nghĩ vì ngươi chỉ một con đường sống, liền có thể thúc thủ chịu trói, trở thành bổn quân quỷ buộc, bằng không, ta sẽ để cho ngươi cùng kia Liễu Thanh Mai giống nhau, dùng hồn phách của ngươi tới làm bức đèn, gọi ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Tại một trận uy hiếp về sau, kia Trành Quỷ rốt cuộc nói ra hôm nay tới đây chân thực mục đích. Đi qua hôm qua chuyện về sau, hắn nhìn chúng Hứa Thái Bình lanh lợi, nghĩ tại đem hắn nhục thân hiến cho Hổ Vương về sau, đưa nó quỷ hồn muốn tới làm chính mình quỷ buộc. Đầu năm nay, cho dù là quỷ vật, dưới tay cũng là thiếu người. Ta chính là Thanh Huyền Tông tu sĩ chính đạo, há có thể cùng ngươi giống nhau nối giáo cho rằng. Hứa Thái Bình cười lạnh một tiếng, lập tức lỏng ngón tay ra, siêu một tiếng, lần nữa bắn ra một mũi tên. Xoát. Không chút huyền niệm, hắn một tiếng này lần nữa bị kia Trành Quỷ rút đao đánh rớt. Tu sĩ chính đạo. Đánh rớt Hứa Thái Bình mũi tên về sau, kia Trành Quỷ dường như nghe được cái gì buồn cười trò cười bình thường, cất tiếng cười to. Các ngươi đạo gia có mây, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật cuối cùng lại quy về một, cho nên thế gian này đạo pháp bất quá là trăm sông đổ về một biển, nào có cái gì chính tà thiện ác chi phân. Ngươi như đi theo tại ta, ta liền dạy ngươi quỷ tu chi đạo, đợi một thời gian, như thường có thể tu thành chính quả. Uy hiếp không thành, kia Trành Quỷ bắt đầu thay đổi sách lược, đổi thành lợi dụng. Đạo có lẽ không phân thiện ác, nhưng người lại có thiện ác khác biệt, thư thánh có mây, sinh mà vì người, ngươi lại tu thân, ngươi lại độ người, ngươi lại như nước, cư ác quên mà vì thiện. Nói đến chỗ này, Hứa Thái Bình lần nữa cải tên kéo cung, đi theo ngạo nghễ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng kia Trành Quỷ tiếp tục nói, nhựa sinh mà vì người, không những không làm việc thiện ân, ngược lại nối giáo cho giặc, giết hại đồng loại, ức hiếp nhỏ yếu, là vì đại ác, đáng chém. Lúc này Hứa Thái Bình chiều cao không đủ 5 thước, nhưng đang nói ra lời này lúc, lại tựa như muốn so kia chiều cao 8 thước Trành Quỷ cao lớn hơn rất nhiều. Nếu chính ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thẹn quá hóa giận Trành Quỷ hừ lạnh một tiếng, hắn một bên để dưới thân yêu lang thay đổi thân hình, một bên quay đầu tiếp tục xông Hứa Thái Bình hung ác nói, ngươi cho rằng thủy mạch vừa đứt, chỉ có thể để ngươi bên trong vườn linh thảo chết héo sao? Ta cũng không sợ gọi ngươi biết được, cái này bên trong vườn cống danh chính là ngươi cái này chỗ ở kết giới linh lực chi nơi phát ra, thủy mạch vừa đứt, tiểu viện bốn phía kết giới tự sụp đổ. Có thể là bởi vì giận quá sinh bệnh, cũng có thể là quá mức khinh thị Hứa Thái Bình, cái này chảnh quỷ thế mà đem trọng yếu như vậy sự tình lộ ra. Ngươi tạm chờ, trong vòng nửa tháng, bổn quân tất lấy cái mạng nhỏ ngươi. Nói xong lời này, kia chảnh quỷ cười yêu lang, chỉ là một cái lách mình ở giữa liền biến mất ở tiểu viện một bên trong núi rừng. Nửa tháng, đầy đủ. Hứa Thái Bình mắt nhìn chảnh quỷ biến mất chỗ kia sơn lâm, sau đó dùng sức một nắm quyền đạo. Hiện tại kia mấy mũi tên, hắn không phải là tùy ý bắn ra, mà là có ý đang thăm dò kia chảnh quỷ thực lực. Liên tục 3 mũi tên, kia chảnh quỷ mỗi lần đều lựa chọn ra tay ngăn lại, vậy liền chứng minh hắn chỗ phụ thân thể xác tại bị thương thời điểm, hắn kia âm hồn cũng là sẽ bị thương tổn. Mặt khác, ta cái này 3 mũi tên mỗi một tiễn lực đạo kỳ thật đều không giống, mà hắn ngăn trở sau 2 mũi tên lúc rõ ràng muốn chỉ độn một chút, như thế xem ra, nếu là ta tu vi có thể tiến thêm một bước, hắn vô cùng có khả năng không có cách nào lại như thế thành thạo điêu luyện ngăn lại ta một tiễn này. Nếu như lại có thể để hắn phất lờ một chút, là có khả năng làm bị thương hắn. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình từ nóc nhà nhảy xuống, sau đó liếc nhìn liếc mắt một cái khu nhà nhỏ này lẩm bẩm nói, dựa theo tu vi thật sự, ta trừ phi đột phá khai môn cảnh mới có thể cùng một trong chiến, trong nửa tháng, cho dù có thể đem tàn hà công tăng lên tới kết băng kỳ, muốn đem kia chảnh quỷ đánh giết, cũng chỉ có thể bày ra cả bẫy, cho hắn đến một cái xuất kỳ bất ý. Cơ hội chỉ có một lần, ta phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Hứa Thái Bình có thể lựa chọn chạy trốn, tỉ như nói mang lên mấy bình liệt tiểu tưới ở trên người, để kia chảnh quỷ không dám cận thân. Nhưng vấn đề là, cái này phương viên vài trăm dặm bên trong đều là núi hoang, hắn có thể trốn được bao lâu? Cùng này suy xét như thế nào chạy trốn, còn không bằng tử chiến đến cùng. Hứa Thái Bình quay người bước nhanh hướng phòng ngủ của mình đi đến. Hắn thời gian bây giờ phi thường quý giá, một khắc cũng không thể lãng phí. Bất quá Hứa Thái Bình không biết là, hôm nay hắn cùng chảnh quỷ rằng con một màn này, lại là bị vài dặm địa ngoại núi rừng bên trong một bóng người nhìn ở trong mắt nghe vào trong tai. Kia là một vị nằm ngửa tại trên ngọn cây, tóc hoa dâm quần áo tả tơi lão giả. Lão giả bên hông vung phóng một thanh trường kiếm đồng đao, trong tay cầm một con hổ lô rượu. Chương 25, kết giới tổn hại, tàn hà công phá kết băng kỳ. Chương 25, kết giới tổn hại, tàn hà công phá kết băng kỳ. Tại rầm 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 hướng trong miệng mình ngã một ngụm rượu lớn về sau, hắn đông nhiên nét miệng cười nói, sinh mà vì người, ngươi lại tu thân, ngươi lại độ người, ngươi lại như nước, cứ ác bên mà vì thiện. Nói được thật tốt. Phối hợp nói xong lời này về sau, hắn lại đi miệng bên trong rượu vào miệng, sau đó dùng hắn kiếp như khăn lau giống nhau ống tay áo lau đi khỏe miệng, tiếp tục lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, nhiều năm về sau, thế mà là từ một tên ngoại môn không ký danh đệ tử trong miệng nghe nói như thế, thật sự là buồn cười a. Nói xong lời này, hắn nghiêng người sang đến dùng tay chống đỡ đầu ngáp một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía thanh trúc cư phương hướng, ngựa khí đột nhiên trở nên vô cùng lăng liệt nói, cư ác bên mà vì thiện, như đây chính là đạo tâm của ngươi, vậy liền lấy ra ngươi hộ đạo thủ đoạn cho ta nhìn một cái đi, ta kiếm cựu ghét nhất khẩu xuất cuồng ngôn chi đồ. 9 ngày sau một cái chạm vào tối. Dương Lộc Sơn, Tử Trúc Lâm. Ẩm. Hứa Thái Bình một thức thanh lưu tràng sơn đem hướng hắn đánh tới một đầu yêu lang, toàn bộ nện đến bay ngược mà ra. Bất quá rất nhanh, lại có hai đầu yêu lang từ Hứa Thái Bình sau lưng đánh tới. Chân khí đã tiêu hao được không sai bị lắm, xem ra cần phải trở về. Hứa Thái Bình có chút không cam lòng mắt nhìn sâu trong rừng trúc. Chỉ thấy tại kia Tử Trúc Lâm chỗ sâu, một đầu thân thể hư thối thi quỷ, chính dẫn theo một thanh búa lớn, dùng sức chém vào mặt đất thượng một khối nham thạch. Khối nham thạch này phía dưới chính là chạy vào thanh trúc cư nguồn nước con suối, chỉ cần đem che lại con suối khối kia đại nham thạch bổ ra, lại đem này chắn, đổ thanh trúc cư thủy mạch liền coi như là đứt mất, đến lúc đó không chỉ là bên trong vườn thuốc linh thảo sẽ khô héo, ngay cả thanh trúc cư kết giới cũng có thể mất đi hiệu lực. Ầm. Cái này lúc, kia thi quỷ lại một đũa nặng nề mà bổ vào kia nham thạch bên trên, khuấy động lên một mảnh sóng linh lực văn cùng vô số đá vụn bay mảnh. Cái này một đũa, để thời khắc đó vẽ đầy bừa văn nham thạch, lại bỡ ra một đường vết rách. Tiểu gia hỏa, hiện tại đổi ý còn kịp. Kia thi quỷ mang theo dịu nụ cười đáng sợ quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình. Không hề nghi ngờ, đầu này thi quỷ chính là đầu kia chảnh quỷ phụ thân mới thân thể. Theo chết vào tay hay còn chưa biết được. Hứa Thái Bình vừa nói, một bên vận khởi thể nội chân khí, sử xuất một cái buôn như xung trận. Nương theo lấy một đạo như là châu giống khí nổ cho âm thanh, hướng hắn đánh tới hai đầu yêu lang, bị mấy đạo đột nhiên xuất hiện quyền ảnh đập bay, kêu rên không thôi. Bạch. Thừa dịp yêu lang bị bức lui đứng không, Hứa Thái Bình thân hình linh xảo bắt lấy một cây tử trúc, mượn nhờ tử trúc lực đàn hồi thả người nhảy lên, chạy ra yêu lang vây quanh. Liền mấy đầu yêu lang đều đối phó không được, còn muốn ngăn cản ta đào đoạn thủy mạch. Tránh đi, tiếp tục tránh, mấy ngày nữa, ta nhìn ngươi hướng cái nào tránh. Nhìn qua Hứa Thái Bình thoát đi phương hướng, kia chảnh quỷ trên mặt lộ ra một cái cứng đờ nụ cười. Từ khi phát hiện thủy mạch con suối ngay tại Tử Trúc Lâm về sau, cái này 9 ngày thời gian bên trong, Hứa Thái Bình đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này ngăn cản kia chảnh quỷ, có thể mỗi lần đều là đại bại mà về, cái này khiến kia chảnh quỷ càng phát ra ý. Trở lại thanh trúc cư. Dầm dầm. Hứa Thái Bình từ trong chum nước lấy một chậu nước lạnh toàn bộ tưới ở trên người, đem một thân mồ hôi ố đều cuốn đi. Làm xong đây hết thể về sau, hắn nhanh chóng lau khô trên người nước, thay đổi một thân quần áo sạch đi vào phòng ngủ, tại một tấm tự mình làm giản dị bàn trước ngồi xuống. Lần thứ 5 đánh lén chảnh quỷ thất bại, lần này vận dụng đại khái 6 thành lực lượng, so với lần trước giảm bớt 1 thành, kia chảnh quỷ vẫn chưa phát hiện dị thường. Ba đầu yêu lang nhược điểm cũng đã thăm dò rõ ràng, khóe mắt có sẹo, đầu kia chân sau có tổn thương, có thể từ sau người đánh giết. nhỏ nhất đầu kia đôi mắt có tổn thương, phản ứng so mặt khác hai đầu chậm một chút. Hứa Thái Bình cầm bút từng cái ghi lại lần này đánh lén thu hoạch tâm đắc. Cái này 5 lần đánh lén, đặc biệt là cuối cùng 2 lần, hắn nhưng thật ra là có cơ hội đánh giết kia 3 đầu yêu lang, bất quá vì mê hoặc đầu kia chảnh quỷ, còn có tránh tại cùng kia chảnh quỷ quyết chiến sinh tử trước đó bị thương, hắn cố ý lưu thủ. Đã liên tục thăm dò 5 lần, kia chảnh quỷ cũng đã cho rằng kia chính là ta toàn bộ thực lực, tiếp xuống ta chỉ cần hết sức tăng lên công lực, tốt nhất là có thể một hơi đem tàn hà công tăng lên tới kết băng kỳ. Hứa Thái Bình buông xuống bút, yên lặng suy nghĩ chỉ chốc lát, lập tức đi đến bên giường ngồi xuống. Đem tàn hà công tăng lên tới kết băng kỳ về sau, chẳng những tàn hà hộ thể cương khí lực phòng hộ có thể tăng lên rất nhiều, còn có thể để tàn hà chân khí ngưng nước vì băng. Nếu là đột phá kết băng kỳ, liền có thể đem mua được kia vài hũ rượu phong tại khối băng bên trong, cứ như vậy đầu kia chảnh quỷ chắc chắn sẽ không phát hiện. Hắn mắt nhìn bày ra tại đầu giường kia vài hũ tử liệt hữu. Tây Phong các người mặc dù đối chảnh quỷ làm như không thấy, nhưng Hứa Thái Bình muốn mua đồ lúc, bọn họ vẫn là sẽ phái linh cầm đưa tới. Chỉ tiếc cái này mấy lần đưa hàng linh cầm cũng không phải là bạch hồng, lại từng cái lạnh lùng phi thường, nếu không Hứa Thái Bình cũng có thể hướng bọn hắn xin giúp đỡ một chút. Không muốn lão nghĩ đến dựa vào người khác, Linh Lung tỷ tỷ không phải đã nói rồi sao, tại cái này dưới núi, ngoại môn không ký danh đệ tử, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Hứa Thái Bình lắc lắc đầu một lần nữa vững chắc tâm thần. Đi theo hắn trực tiếp đem một hạt đậu nành linh tinh ném vào miệng bên trong, bắt đầu chuẩn bị nếm thử đem thể nội tàn hà chân khí tăng lên đến kết băng kỳ. Chỉ chớp mắt, lại là 3 ngày trôi qua. Mấy ngày nay, Hứa Thái Bình cơ hồ là không ăn không uống tại tu luyện tàn hà công, ngay cả trong vườn nguồn nước đã đoạn mất cũng chưa từng dao động nửa phần, tựa hồ là đi vào một loại quên mình hoàn cảnh. Tiểu Giang Hỏa đi ra nhận lấy cái chết. Ngày nay buổi chiều, kia chảnh quỷ mang theo 3 đầu yêu lang, lại một lần nữa đi vào thanh trúc cứ cổng. Mặc dù bị Hứa Thái Bình quấy nhiễu chậm trễ mấy ngày, nhưng cái này chảnh quỷ cuối cùng vẫn là tại hôm nay triệt để ngăn chặn Dương Lộc Sơn tử trúc lâm bên trong chỗ kia con suối. Ầm. Thấy trong phòng chậm chạp không người ứng thanh, chảnh quỷ thả người từ kia yêu lang trên thân nhảy xuống, sau đó một đao quỷ khí âm trầm chém vào tại thanh trúc cư cửa lớn bên trên. Oanh. Cứ việc thanh trúc cư chung quanh kết giới chưa từng hoàn toàn tan đi, nhưng uy lực của nó đã nhỏ đi rất nhiều, hoàn toàn không giống lúc trước như vậy sẽ làm bị thương đến chảnh quỷ. Kết giới uy lực quả nhiên đang yếu bớt. Chảnh quỷ trên mặt lộ ra nhe răng cười. Tiểu Giang Hỏa, bổn quân đêm nay liền canh giữ ở nơi đây, kết giới hoàn toàn tán đi thời điểm, chính là tử kỳ của ngươi, đến lúc đó nhất định phải gọi ngươi nếm thử, như thế nào muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn đứng ở thanh trúc cư cổng cất tiếng cười to. Đúng vào lúc này, trong phòng ngủ đã liên tục tu hành mấy ngày Hứa Thái Bình mở mắt. Tại mở mắt một cái chớp mắt, nguyên bản tại quanh người hắn lượn lờ xám trắng sương mù, đột nhiên ở giữa ngưng tụ thành băng, ngay cả dưới người hắn giường chiếu cũng bị đông kết một khối lớn. Ngưng khí vì băng, ta đột phá kết băng kỳ. Hứa Thái Bình nhìn xem lượn lờ bay múa tại chính mình quanh thân băng tinh, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Đột phá tàn hà công kết băng kỳ về sau, hắn liền có tư cách đi xung kích khai môn cảnh. Quan trọng hơn chính là, có cái này một thân tàn hà ngưng băng hộ thể chân khí, hắn đối thượng kia chảnh quỷ phần thắng không thể nghi ngờ lại có thể gia tăng mấy phần. Chương 26, bố cạm bẫy, buôn nhu tạc trận chiến chảnh quỷ chương 26, bố cạm bẫy, buôn nhu tạc trận chiến chảnh quỷ không nên gấp gáp, còn có một bước cuối cùng. Cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại về sau, Hứa Thái Bình ánh mắt rơi xuống đầu giường bên cạnh kia vài hũ liệt tiểu bên trên. Sau đó hắn không để ý ngoài viện chảnh quỷ không ngừng kêu gào khiêu khích, đem kia vài hũ liệt tiểu sách tới tiền viện, đi vào trong sân ương hắn đã sớm đào xong chỗ kia cạm bẫy bên cạnh. Chỉ cần có thể làm cho ngươi âm hồn ly thể, cái này vài hũ chính là ngươi chặt đầu rượu. Hứa Thái Bình mắt nhìn phía trước cửa sân, sau đó đem cái này vài hũ rượu tại cạm bẫy phía trên treo tốt. Đêm khuya, ầm ầm, cảm ứng được kết giới lực lượng lại yếu mấy phần về sau, kia chảnh quỷ bắt đầu thúc đẩy 3 đầu yêu lang, một lần lại một lần va chạm thanh trúc cư cửa sân. Lúc này Hứa Thái Bình sớm đã ở trong viện ương đứng vững. Hắn đem dây cung kéo như trăng tròn, tàn hà chân khí bao trùm mũi tên, toàn bộ hóa thành một chi băng tiễn, chính càng không ngừng phát ra hàn khí. Ầm. Cái này lúc, tại kia 3 đầu yêu lang liên tiếp xung kích phía dưới, thanh trúc cư kết giới còn sót lại một tia linh lực bị hao hết, cửa sân trực tiếp bị một đầu yêu lang đánh vỡ. Giống. Sớm đã ngửi được viện bên trong Hứa Thái Bình khí tức yêu lang, một tiếng gào thét, như 3 đám gió táp cùng nhau hướng hắn đánh tới, mà kia cẩn thận chảnh quỷ tắt theo sát phía sau. Siêu. Hứa Thái Bình ngón tay buông lỏng, sớm đã chuẩn bị kỹ càng mũi tên mang theo thanh âm xé gió, một tiễn xuyên qua phía trước nhất đầu kia yêu lang cổ. Mũi tên thượng bao khỏa tàn hà chân khí trong nháy mắt hóa thành băng tinh, đem đầu kia yêu lang toàn bộ đông kết. Thấy cảnh này chảnh quỷ có chút giật mình, bởi vì lúc trước mấy lần trong lúc giao thủ, hắn chưa hề nhìn thấy Hứa Thái Bình dùng qua cái này một chiêu. Đùng. Mà liên tại cái này chảnh quỷ lóe lên thần công phu, Hứa Thái Bình đã ném đi trên tay cung tiễn, thân thể nhân thể hướng phía trước lăn một vòng, liền tựa như tính toán tốt bình thường, vừa lúc tránh thoát con thứ hai lang yêu bổ một cái. Bạch. Không có chút gì do dự, Hứa Thái Bình tại xoay người đứng lên một cái chớp mắt, rút ra bên hông tinh cương trường đao, vận khởi tàn hà chân khí, một đao chém xuống. Bởi vì không có học qua đao pháp, Hứa Thái Bình một đao kia vô cùng bộc bề, nguyên bản kia yêu lang chỉ cần uốn éo thân liền có thể tránh khỏi, nhưng đây chính là chân sau có tổn thương đầu kia yêu lang, kết quả không thể tránh thoát đi, bị một đao kia trực tiếp chặt đứt một cái chân. Trong nháy mắt, 3 đầu yêu lang thiếu hai, chỉ còn lại kia chảnh quỷ dưới thân cưới đầu kia. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Giết chết 2 đầu yêu lang về sau, Hứa Thái Bình dưới chân không có chút nào ngừng, nho nhỏ thân hình nhanh như gió nhào về phía cưới tại yêu lang trên người chảnh quỷ. Người một chết. Kia chảnh quỷ vừa sợ vừa giận, tại khoảng cách Hứa Thái Bình còn có 1-2 trượng xa khoảng cách lúc, ngồi tại yêu lang trên thân một kiếm cách không phách chạm hướng Hứa Thái Bình. Và anh, kiếm chưa đến, kiếm khí đi đầu. Một đạo trượng dài có thừa kiếm khí màu đen, tựa như một thanh to lớn sắc bén liêm đao, vô cùng bén nhọn quét ngang hướng Hứa Thái Bình. Bất quá đối mặt Trành Quỷ một kiếm này, Hứa Thái Bình chẳng những không có trốn tránh, ngược lại đón tia sắc bén kiếm khí đồng dạng nhảy lên một cái, tựa như không muốn sống bình thường, huy quyền đánh tới hướng phía trước Trành Quỷ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hứa Thái Bình trên người tản hà hộ thể chân khí bị kiếm khí kia ứng thanh chém vỡ, hóa thành một đoàn băng tinh mảnh vụn, bất quá hắn tự thân nhưng không có nhận một tí tổn thương, vẫn tại nhảy lên thật cao đồng thời, huy quyền đánh tới hướng yêu lang trên người Trành Quỷ. Làm sao có thể? Hắn sao có thể tiếp được ta một kiếm này? Trành Quỷ vốn cho rằng vừa mới một kiếm kia, coi như vô pháp chém giết Hứa Thái Bình, cũng chí ít có thể để cho hắn trọng thương ngã xuống đất, lại không tốt cũng có thể để cho hắn dừng bước không tiến, hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Thái Bình tản hà hộ thể chân khí thế mà ngạnh kháng hạ một kiếm này. Vâng. Ngay tại kia Trành Quỷ lòng tràn đầy không hiểu lúc, Hứa Thái Bình nắm đấm ầm ầm rơi đập, không kịp lần nữa huy kiếm Trành Quỷ, đành phải ngưng tụ quỷ trên người khí, lấy cánh tay làm thuận đến đón đỡ. Ầm. Để kia Trành Quỷ lại một lần nữa lòng tràn đầy dọa người chính là, Hứa Thái Bình một quyền này lực đạo vượt xa tưởng tượng của hắn, đúng là đem hắn toàn bộ từ yêu lang trên lưng đập xuống. Tiểu tử này chẳng lẽ ẩn tàng thực lực? Đáng chết. Sớm biết vừa mới một kiếm kia liền nên dùng toàn lực. Thân hình ngã xuống đất trong nháy mắt, kia Trành Quỷ đột nhiên bừng tỉnh. Có thể Hứa Thái Bình tại một kích thành công về sau, hiển nhiên không có ý định lại cho hắn cơ hội thở dốc. Lưu Giác Băng Sơn, giống như là đang vì mình cổ động bình thường, Hứa Thái Bình dùng hắn kia còn hơi có vẻ non nớt thân ảnh gầm thét một tiếng, đi theo hắn quanh thân ầm vang nổ tung một đoàn băng xương hàn khí, những này hàn khí lại tại một nháy mắt hội tụ thành một viên to lớn thanh lưu đầu lâu, theo Hứa Thái Bình rơi đập nằm đấm, nặng nề mà đánh vào kia Trành Quỷ trên người. Ầm. Lại một tiếng vang thật lớn, cuốn quanh ở Trành Quỷ trên thân dày đặc cấm khí, bị Hứa Thái Bình cái này một cái Lưu Giác Băng Sơn ầm ầm ban nát, hắn cố kia thi quỷ thân thể cũng nặng nề mà ngã trên mặt đất. Buôn Nưu tặc trận. Không đợi kia Trành Quỷ đứng lên, bao trùm lấy băng tinh nằm đấm đã rơi vào kia Trành Quỷ trên người. Phanh, phanh, phanh. Buôn Nưu tạc trận cái này một chiêu là đặc biệt nhất chỗ chính là, chỉ cần người mà thi triển có đầy đủ chân khí, quyền thế liền sẽ không dừng lại, mà lại nắm đấm ý lực, còn biết càng không ngừng được ra, trừ phi ngươi có được tính áp đảo tu vi, nếu không căn bản không có khả năng ngăn chặn quyền thế. Lại thêm Hứa Thái Bình lại là lấy tàn hà chân khí thi triển quyền này, mỗi một quyền đập trúng đối phương đồng thời, còn biết tại này trên thân bao trùm một tầng băng tinh, chỉ 4-5 quyền xuống tới, kia Trành Quỷ thi quỷ thân thể liền đã biến thành một khối đại tảng băng. Đương nhiên, cái này một chiêu khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chỉ cần thu quyền, tiếp xuống liền phải cần một đoạn thời gian rất dài khôi phục chân khí, tại trong lúc này ngươi sẽ vô cùng suy yếu. Tiểu tử ngươi quyền thế lại manh cũng cuối cùng cũng có chân khí hao hết thời điểm. Hiện tại thu quyền, ta còn biết suy xét cho ngươi một cái thoải mái. Hiển nhiên kia Trành Quỷ cũng nhìn ra Hứa Thái Bình một quyền này sơ hở, thế là cố nén kịch liệt đau nhức, bắt đầu ngôn ngữ uy hiếp Hứa Thái Bình. Phanh, phanh, ầm. Hứa Thái Bình nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt một cái, vẫn như cũ càng không ngừng song quyền thay nhau ném ra. Dù là hai nắm đấm vẫn như cũ ra chóc thịt bong, cũng vẫn như cũ mí mắt cũng không nháy mắt một chút. Bất quá tại liên tiếp vung ra hơn 20 quyền về sau, nắm đấm của hắn rõ ràng trở nên nặng nề lên, huy quyền tốc độ bắt đầu thả chậm. Đến a, tiếp tục ra quyền a, chỉ cần ngươi có chút chớp mắt lười biếng, ta liền có thể một kiếm đem ngươi giết chết. Thấy Hứa Thái Bình quyền thế yếu đi, kia Trành Quỷ lập tức cười gần gào thét một tiếng. Ầm. Cũng liền tại lúc này, Hứa Thái Bình nắm tay phải tại một quyền đập ầm ầm ra qua đi, tay trái lại chậm chạp không thể nâng lên. Ha ha, ngươi quả nhiên chân khí hao hết. Thấy thế kia Trành Quỷ lên tiếng cười như điên. Lập tức liền chuẩn bị âm hồn lý thể, có thể tiếng cười của hắn rất nhanh im bặt mà dừng. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, Trành Quỷ dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ, như là một bộ băng điều thân thể, toàn bộ rơi xuống tiến Hứa Thái Bình đã sớm chuẩn bị kỹ càng cạm bẫy cái hố bên trong. Không sai, Hứa Thái Bình phí khí lực lớn như vậy thi triển buôn nhu tạc trận, chính là vì đem cái này Trành Quỷ làm cho rơi xuống tiến tòa này một trượng đến sâu cái hố. Chương 27, Trạm Trành Quỷ, Hổ Yêu giận dữ mắng mỏ Hứa Thái Bình. Chương 27, Trạm Trành Quỷ, Hổ Yêu giận dữ mắng mỏ Hứa Thái Bình. Chỉ như vậy một cái cạm bẫy ngươi cũng muốn vây con ta. Tại xác nhận cái này vẹn vẹn chỉ là một cái hố về sau, kia Trành Quỷ tiếng cười lại một lần nữa vang lên, trong giọng nói tràn ngập đối Hứa Thái Bình niệm ai. Ngươi vây được bộ thân thể này lại như thế nào, ta chính là quỷ tu, là có thể âm hồn xuất hiếu. Tại Trành Quỷ tràn đầy niệm ai trong giọng nói, Hứa Thái Bình yên lặng rút ra bên hông trường đao, không một tiếng vang đứng ở một đầu bị kéo đến căng cứng dây thường bên cạnh, dường như đang đợi cái gì. Vâng. Đúng lúc này, một trận âm phong từ cái hố này bên trong ầm vang tuôn ra. Bạch. Hứa Thái Bình trường đao trong tay không chút do dự hướng dây thường kia chém xuống. Đùng. Bị dây thừng treo vài hũ liệt hữu, ầm vang rất xuống, vừa lúc nện ở kia trong hố sâu. Một trận nồng đậm rượu thơm trong nháy mắt tản mát ra. Muốn dùng tảng đá đập chết chờ một chút. Rượu. Đây là rượu. A. Đã âm hồn ly thể Trành Quỷ, chợt thấy mấy cái vật nặng rơi xuống dưới, còn tưởng rằng Hứa Thái Bình đây là muốn đem hắn đập chết tại trong cạm bẫy, mà làm mùi rượu bắt đầu tại cái hố bên trong tràn ngập ra về sau, nó lại nghĩ trốn tới thì đã trễ. A. Ai? Ai nói cho ngươi bổn quân mệnh vật là rượu? A. Chẳng lẽ là tiện nhân kia? A. Thiện nhân, nhất định là thiện nhân kia. Thống khổ tiếng kêu rên cùng tiếng mắng chửi càng không ngừng tại cái hố bên trong vang lên. Trành Quỷ cái kia đạo âm hồn tại nhiễm phải mùi rượu về sau, thật giống như gặp không có giải dược kịch độc bình thường, chỉ có thể hóa thành từng đạo màu đen âm khí, càng không ngừng tại cái hố bên trong tán loạn. Đứng ở cạm bẫy bên trên Hứa Thái Bình thấy cảnh này, thật dài thở ra một hơi. Nếu là không biết cái này Trành Quỷ nhược điểm là rượu, lần này đoán chừng thật không có bất kỳ phần thắng nào. Hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy màn, Hứa Thái Bình trong lòng một trận hoảng sợ. Không có liên tiếp mạo hiểm ra tay, để kia Trảnh Quỷ phất lờ, không có khoảng thời gian này liều mạng tu luyện đột phá kết băng kỳ, không có cái này vài hũ liệt ỉu, hắn con đường tu hành khả năng liền thật dừng bước nơi này. Thiếu hiệp, cứu ta, chỉ cần để ta thượng thân thể của ngươi, ta có thể đem ta mấy năm nay thu thập được bảo vật chôn giấu địa điểm nói cho ngươi. Đúng lúc này, một tấm từ âm khí ngưng tụ mà thành mặt quỷ, dãy rủa lấy từ trong cạm bẫy hiện ra, vô cùng khó khăn hướng Hứa Thái Bình cầu khẩn, hỏi ngươi một vấn đề. Hứa Thái Bình không để ý đến kia Trảnh Quỷ cầu khẩn, chứ ngươi ở ngoài còn có ai biết Thanh Trúc Cư thủy mạch con suối vị trí? Kéo ta ra ngoài, ta liền nói cho ngươi. Trảnh Quỷ muốn cùng Hứa Thái Bình làm giao dịch, nói hay không? Hứa Thái Bình lung lay vỏ rượu trong tay. Đừng. Nhìn thấy kia vỏ rượu về sau, kia Trảnh Quỷ lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, âm hồn biến thành hai tay điên cuồng đồng đưa. Trừ ta ra, ai cũng không biết, ta cũng bất quá là tại giết chết thượng nhiệm Thanh Trúc Cư chủ nhân sau ngẫu nhiên mới được. Trảnh Quỷ ngữ tốc cực nhanh giải thích nói, ngươi không có nói thật ra. Không, ta nói tất cả đều là nói thật, cầu ngươi lấy ra kia vỏ rượu. Hứa Thái Bình lại thăm dò kia Trảnh Quỷ một chút, phát hiện nó giống như thật không có nói láo. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có thả ra trong tay vỏ rượu, ngược lại để lộ phía trên bùn phong. Thiếu niên, ngươi đây là làm gì? Ta thật không có lừa ngươi. Cho rằng Hứa Thái Bình lại muốn hướng trên người mình dội rượu, Trảnh Quỷ kinh hô liên tục, âm thanh đều đang run rẩy. Hỏi lại ngươi một vấn đề. Hứa Thái Bình đem đầu tiến đến vỏ rượu miệng hít hà, mới lại ngẩng đầu nhìn về phía kia Trảnh Quỷ âm hồn, bị ngươi xưng là đại vương đầu kia hổ yêu thực lực như thế nào? Nhưng có gì nhược điểm? Cái này. Nghe Hứa Thái Bình hỏi cùng hổ yêu có liên quan vấn đề, kia Trảnh Quỷ lập tức trở nên bắt đầu cẩn thận, ấp a ấp đúng không dám ngôn ngữ. Đại vương sự tình ta nếu là nói rồi, liền thật chỉ có một con đường chết. Trảnh Quỷ ngữ khí mang theo cầu khẩn nhìn về phía Hứa Thái Bình. Ngươi nếu không nói, ta lập tức để ngươi hồn phi phách tán. Hứa Thái Bình đem tay bỏ vào vỏ rượu dính chút rượu, xong kia Trảnh Quỷ lộ ra một đạo ngây thơ nụ cười, lúc này mới đem trên tay dính lấy rượu đều quăng bay đi đến kia Trảnh Quỷ trên thân. A! Trảnh Quỷ tiếng kêu thảm thiết vang vọng sân dã. Bất quá cái này trong trăm dặm đều vì núi hoang, cho dù hắn gọi được lớn tiếng đến đâu, chỉ sợ cũng không ai có thể nghe thấy. Suy nghĩ kỹ chưa? Chờ tiếng kêu thảm thiết ngừng, Hứa Thái Bình lại tại trên tay dính chút rượu, lần nữa hướng kia Trảnh Quỷ lộ ra hắn ngày đó thật ngây thơ nụ cười. Đại vương chính là vạn thú chi vương, linh hồn thân thể, cùng chúng ta Trảnh Quỷ bất đồng, cũng vô nhược điểm. Bất quá tại nửa tháng trước, nó bị mấy tên bảy phong đệ tử đánh lén trọng thương, muốn khỏi hẳn chí ít còn muốn 3 tháng, cũng chính vì vậy, mới điều động chúng ta Trảnh Quỷ bốn phía vì nó tìm kiếm huyết thực. Nói đến đây, kia Trảnh Quỷ dừng lại một chút, ánh mắt bên trong mang theo một chút khinh thị nhìn về phía Hứa Thái Bình, tha thứ ta nói thẳng, cho dù là thân thể bị trọng thương, nhà ta đại vương muốn giết ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Khỏi bệnh còn phải 3 tháng, thời gian cùng ta nhất định phải đột phá khai môn cảnh kỳ hạn tương đương. Hứa Thái Bình nhíu mày âm thầm suy nghĩ lên. Này tấm thần sắc xem ở kia Trảnh Quỷ trong mắt, lại giống như là tại e ngại kia hổ yêu. Trảnh Quỷ lập tức trong lòng vui mừng, cố nén âm hồn bị mùi rượu thiêu đốt kịch liệt đau nhức, ngữ khí tràn đầy uy hiếp hướng Hứa Thái Bình cảnh cáo nói, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đem ta thả, dù sao ta như hồn phi phách tán, đại vương tất nhiên có thể biết được. Hứa Thái Bình nghe nói như thế, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn kia Trảnh Quỷ liếc mắt một cái, đột nhiên đem trên tay mang theo một cái vỏ rượu cao cao căng lên, vận khởi chân khí một trường cách không đánh ra. Ầm. Vỏ rượu bị Hứa Thái Bình trường khí chấn vỡ, đầy trời rượu như là nước mưa giống nhau bay lả tả xuống tới, đều vẩy xuống tiến người cạm bẫy kia bên trong. A, đồ vô sỉ, ngươi chờ lấy, đại vương sẽ đến báo thù cho ta. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng sân dã. Hứa Thái Bình đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ đem một con đã sớm chuẩn bị kỹ càng bó đuốc ném vào. Gia Gia nói qua, lấy ác chế ác, lấy thiện báo thiện, bảo hộ luật ra, cùng một ruột sự tình tuyệt đối không thể làm. Nghe trong cạm bẫy kia Trảnh Quỷ kêu thảm, Hứa Thái Bình mặt không đổi sắc tự lẩm bẩm một câu. Vâng. Bởi vì bó đuốc nhóm lửa cạm bẫy phía dưới phủ lên tuổi khô ở nhờ mùi rượu, lập tức bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa bốc lên một trượng có thừa. Giống. Mà liên tại ngọn lửa kia dâng lên một cái trước mắt, một tiếng hổ gầm đống nhiên từ ngọn lửa kia bên trong văng lên, theo sát lấy hỏa diễm hóa thành một con to lớn lao hổ đầu lâu. Như dám giết ta Trảnh Nô. Con hổ kia xông Hứa Thái Bình gầm thét một tiếng. Nghe nói ngươi bị mấy tên bảy phong đệ tử trọng thương, cần 3-5 năm mới có thể khỏi hẳn, chính là tình hình thực tế. Bởi vì lúc trước Trảnh Quỷ kia lời nói, Hứa Thái Bình đối với cái này đạo hổ yêu hư ảnh xuất hiện cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc, ngược lại là một mặt vui vẻ hướng kia hổ yêu hỏi. Nói vậy, bổn vương tổn thương, nhiều nhất 3 tháng liền có thể khỏi hẳn. Hổ vương cơ hồ là thốt ra, không nói chuyện mới xuất khẩu, nó liền phát hiện không thích hợp, lúc này nổi giận nói, ngươi dám bộ bổn vương. Chương 28, mời ăn cơm. Hứa Thái Bình lần đầu gặp lão cửu. Chương 28, mời ăn cơm. Hứa Thái Bình lần đầu gặp lão cửu. Hứa Thái Bình nghe vậy không hề nói gì, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Hổ yêu không có phòng bị phía dưới câu trả lời này, vừa lúc xác minh vừa mới Trảnh Quỷ lời nói, cái này khiến hắn yên tâm không ít. Vật nhỏ, 3 tháng về sau, ta nhất định phải lột da của ngươi, rút gân của ngươi, lại đem hồn phách của ngươi làm thành bốc đèn, cả ngày lẫn đêm chịu kia thần hồn thiêu đốt nỗi khổ. Hổ vương chưa từng bị người như thế chơi bừa, tiếng gầm gừ phẫn nộ, cho dù chỉ là một đạo linh hồn hư ảnh, cũng vẫn là chấn động đến cái này thành trúc cư bên trong phòng ốc kịch liệt lắc lư. Đứng ở hắn chính đối diện Hứa Thái Bình, tức thì bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Nếu không có tản hà chân khí hộ thể, hắn chỉ sợ đã bất tỉnh khuyết quá khứ. Bất quá một tiếng này qua đi, kia hổ vương hư ảnh cũng ầm vang tán đi, dường như dùng hết dấu ở kia chảnh quỷ lực lượng trong cơ thể. Đây là trọng thương về sau thực lực, nếu là không có bị thương, cái này hổ vương nên có bao nhiêu lợi hại. Hứa Thái Bình trong lòng cự giận mình, đối với thanh mai cùng chảnh quỷ trong miệng hổ vương thực lực, có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Bất quá trong lòng hắn dù có kinh hãi, nhưng cũng không có bởi vì e ngại mà cảm thấy khiếp đảm, ngược lại dâng lên nồng đậm đấu trí. Kia đại khái cùng hắn từ nhỏ một mình sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ, gặp gỡ khó khăn chỉ có thể đón đầu giải quyết, không có cách nào giống cái khác có phụ mẫu làm dựa vào đứa bé như thế lựa chọn trốn tránh. Rầm rầm. Ngay tại hỏa diễm dập tắt thời khắc, trong cạm bẫy bỗng nhiên vang lên một trận tiền rơi xuống đất tiếng vang. Hứa Thái Bình rất là cẩn thận thăm dò hướng bên trong mắt nhìn, mượn đỉnh đầu ánh trăng, hắn chỉ thấy một đống công đức tệ cùng hai kiện thấy không rõ bộ dáng sự vật, đang nằm tại cho tàn trung ương. Chẳng lẽ là kia chảnh quỷ lấy bí pháp giấu đi đồ vật? Hứa Thái Bình ở trong lòng phòng đoán đạo. Trước đó đọc kia nhập môn thư quyển lúc, hắn từng nhìn thấy qua, quỷ vật cùng yêu vật tinh quái đều có chính mình nhận tàng vật phẩm phương thức, chẳng hạn như hổ yêu liền thích giấu ở trong bụng, tượng yêu thích giấu ở trong lỗ mũi. Làm phòng có cho lựa, vẫn là trước tiên ở bên trong để lên vài đêm, chờ ta đem thanh trúc cư đại trận chữa trị về sau lại đến xem xét. Mặc kệ bên trong là không phải bảo vật, vì lý do an toàn, Hứa Thái Bình đều không có ý định hiện tại liền xuống dưới. Thanh trúc cư hậu phương Dương Lộc Sơn bên trên. Hữu Dũng Hữu Nưu, lão phu ngược lại là không nhìn nhìn lầm. Nghiêng dựa vào một cây đại thụ trên chạc cây, một tên tóc trắng lao tẩu cười híp mắt nhẹ gật đầu, dường như đối Hứa Thái Bình tối nay biểu hiện hết sức hài lòng. Bất quá tu hành đường dài dằng dặc, nhất thời chi dũng, nhất thời chi trí đều là tiểu đạo, cuối cùng vẫn là cần nhờ thiên phú. Nếu ngươi có thể tại 3 năm sau có thể đột phá khai môn cảnh, cũng tại bảy phong hỏi kiếm bên trong có chỗ biểu hiện, lão phu đến là có thể suy xét phá lệ thu ngươi làm đệ tử. Lão nhân nhẹ nhàng nuốt dâu, sau đó ngửa đầu đem trong hồ lô rượu uống một hơi cạn sạch. Tây Phong các nhóm này lười biếng tham lam chi đồ, hướng ra phía ngoài môn đệ tử yêu cầu tiền vật không nói, chỗ tu hành thủy mạch con suối bị đảo, thế mà đều không người đến kiểm tra thực hư một chút, thật sự là coi trời bằng vung. Nói đến đây lúc, trên mặt của lão nhân lập tức liền nghiêm túc, đôi mắt nhỏ bên trong bắn ra tinh quang. Bậc này việc nhỏ, thế mà còn muốn ta tổ sư ra này đến, buồn cười, buồn cười. Nói xong lời này, lão nhân thân hình cong mẹo đứng lên, hắn đem rượu hồ lô tại bên hông từ biệt, dưới chân một bước hướng phía trước lăng không bước ra. Một thanh trường kiếm đồng thau siêu một tiếng bay đến dưới chân hắn, nâng hắn ầm vang phá không mà ra. Ầm ầm. Rốt cuộc chuẩn bị cho tốt. Dương Lộc Sơn, Tử Trúc Lâm. Hứa Thái Bình hoa 4-5 ngày thời gian, cuối cùng là đem bị phủ kín ở con suối đào thông, đồng thời khởi động con suối phụ cận cơ quan trận pháp, lại một lần nữa đem này ẩn tàng lên. Hôm nay vận khí không tệ, chữa trị con suối không nói, còn săn được một đầu dê vàng. Mắt nhìn bên cạnh đầu kia bị hắn tàn hà chân khí đông thành khối băng dê vàng, Hứa Thái Bình khẽ miệng nhịn không được có chút giơ lên. Giải quyết trành quỷ vấn đề, lại đem tàn hà công tu luyện tới kết băng kỳ. Hết thể cũng rất thuận lợi. Thái Bình, ngươi có thể tính trở về. Bạch Thúc. Ngay tại Hứa Thái Bình kéo lấy dê vàng trở lại thanh trúc cứ lúc, đã lâu không gặp Linh Cầm Bạch Đầu Điêu bỗng nhiên xuất hiện tại cửa sân, mà tại Bạch Đầu Điêu bên cạnh, còn đứng lấy một vị tóc hoa râm, bên hông treo một con hổ lô rượu lão nhân. Bạch Thúc ngươi là lúc nào trở về? Hứa Thái Bình buông xuống đầu kia dê vàng. Hắn lời này mặc dù là đang hỏi Bạch Hồng, có thể ánh mắt lại là đang đánh giá tóc kia hoa râm lão đầu. Vừa trở về, vị này là ta trên đường gặp gỡ một vị. Bằng. Bạn bè, tất cả mọi người gọi hắn lão cửu. Chúng ta vừa vặn đi ngang qua cái này thành trúc cư, liền nghĩ đến ngươi nơi này có một bữa cơm canh. Ngày bình thường giọng nói 10 phần uy nghiêm Bạch Hồng, hôm nay nói tới nói lui lại là lấp bắp, cái này khiến Hứa Thái Bình rất là kinh ngạc. Thái Bình tiểu hữu, ta cùng Bạch Hồng đi hơn 1000 dặm đường, trong bụng đói khó nhịn có thể hay không bốc cháy đốt lò, cho chúng ta làm một bữa cơm ăn. Lao Cửu xoa xoa tay cười hỏi. Bạch Thúc là bằng hữu của ta, đừng nói một bữa cơm, chính là mỗi ngày đến ta chỗ này ăn cơm, ta cũng hoan nghênh cực kỳ, bất quá lao nhân ra ngươi lời nói, phải trả tiền. Đợi bạn bè hào phóng, đợi người xa lạ hỏi. Hứa Thái Bình điểm này cùng hắn ra ra giống nhau như lúc. Thái Bình ngươi. Ha ha. Thái Bình tiểu hữu nói không sai, ăn cơm chính là muốn trả tiền. Nghe nói như thế, kia Bạch Hồng rõ ràng có chút khẩn trương, dường như muốn cùng Hứa Thái Bình giải thích cái gì, không nghĩ lại bị kia lão cựu cười lớn đánh gãy. Lại cạch. Lão cựu vung tay đem một con túi tiền ném tới Hứa Thái Bình trước mặt. Tiểu hữu, trong này có 300 công đức tệ, có thể đủ một bữa cơm ăn. Hắn cười hỏi Hứa Thái Bình đạo. Hứa Thái Bình không có trả lời ngay hắn, mà là từ trong túi tiền đếm 7 viên công đức tệ, sau đó lại đem túi tiền ném còn cho lão nhân nói. Trong nhà của ta cũng không có cái gì ăn ngon ăn, bữa cơm này, 7 viên công đức tệ liền tốt. Thu được tiền về sau, Hứa Thái Bình lại nhìn kia lão cửu lúc, trên mặt cũng nhiều ra mấy phần nụ cười. Lão cửu nghe vậy lại là một trận cười mở cười to, đi theo hướng Hứa Thái Bình giơ ngón tay cái lên, công đạo. Một bên Bạch Hồng thấy thế lau một cái mồ hôi trên trán, trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói, "Tiểu Thái Bình a, Tiểu Thái Bình, ngươi có biết trước mặt ngươi đứng chính là người nào không?" Còn tốt lão nhân gia ông ta không hề tức giận. Bất quá trước khi tới đây, lão cửu cũng đã thông báo qua hắn, cho nên hắn những lời này cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, không dám nói ra. Lão nhân gia, hỏa không thể quá lớn, điểm nhỏ, điểm nhỏ. Bạch Thúc, giúp ta lột mấy cánh tỏi, lại tiếp điểm hành thái. Thanh trúc cư nhà bếp bên trong, lão cửu nhóm lửa, đầu ưng nhân thân Bạch Hồng thái thịt, Hứa Thái Bình tay cầm môi xào rau, loay hoay quên cả trời đất. Thái Bình tiểu huynh đệ, ngươi nhìn ta đều cho ngươi nhóm lửa, cơm này tiền là không phải có thể thiếu tính chút. Lão cửu đẩy một thanh tóc, sau đó cười híp mắt hướng Hứa Thái Bình thương lượng. Người lão nhân gia kia, sao còn tại có kẻ mặc cả, ngươi nếu không giúp ta nhóm lửa, bữa cơm này liền phải 8 viên công đức tệ. Hứa Thái Bình sắt đem mồ hôi trán, chợt nhìn kia lão cửu liếc mắt một cái. có đạo lý, có đạo lý. Lao Cửu nghe vậy lại là ha ha cười một tiếng. Ngay tại bên cạnh Thái Thịt Bạch Hồng nghe được lại là một trận kinh hãi, suýt nữa liền đem móng vuốt cho cắt. Chương 29, có khách tới, Cửu Thúc mở tiệc chiêu đãi Liêu Tùng Sơn. Chương 29, có khách tới, Cửu Thúc mở tiệc chiêu đãi Liêu Tùng Sơn. Một lát sau, tốt rồi, cuối cùng một món ăn, rau xào dê bằng thịt, ra nồi. Hứa Thái Bình đem trong nồi xào kỹ thịt dê thịt lên, sau đó bưng mâm đi đến nhà chính. Mà lúc này nhà chính trên bàn cơm đã bày tràn đầy một bàn đồ ăn, mặc dù đại bộ phận nguyên liệu nấu ăn đều là dê bằng thịt, nhưng cách làm lại khác nhau rất lớn, chỉ là canh liền có dê tâm, canh dê thận, canh dê xương, canh ăn thịt tắc có, rau xào dê vàng thịt hấp, thịt dê đầu, thịt nướng, đùi dê vàng sấy khô, thịt dê rượu nấu, thịt dê. Những này đồ ăn đều là Hứa Thái Bình ra ra khi còn bé vào Nam ra Bắc lúc ăn qua, Hứa Thái Bình mỗi ngày nghe hắn nhắc tới, thèm ăn cực kỳ, liền hướng hắn linh giáo cách làm, chờ sau này ăn lên thịt lại làm. Không nghĩ hôm nay thật đúng dùng tới. Ừm, thật là thơm a. Cái này bảy viên công đức tiền tiêu thật đáng. Lao Cửu nước cổ hít hà, sắc mặt tùy theo biến đổi, nhịn không được dùng sức vô vô cái bàn. Sớm biết Thái Bình ngươi có tay người này, ta liền nên nhiều đến cọ vài bữa cơm. Bạch Hồng nhìn xem cái này đầy bán thức ăn, cũng không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Bạch Thúc ngươi nếu là thích, về sau có thể thường thường đến ăn. Hứa Thái Bình rất là nghiêm túc hồi đáp. Hắc hắc, ta liền nói một chút, sao có thể thường đến quấy rầy người tu hành. Bạch Hồng cười lắc đầu. Một bên Lão Cửu nghe được Hứa Thái Bình mời lại là không ngừng ngáp ước, tại vụng trộm sở trường kìm một miếng thịt bỏ vào trong miệng về sau, thử thăm dò hướng Hứa Thái Bình hỏi, Thái Bình tiểu hữu, bữa cơm này qua đi, ta hai có phải hay không cũng coi là bạn bè rồi? Đương nhiên không tính. Hứa Thái Bình nghiêm mặt nói, Thái Bình tiểu hữu, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à? Ngươi nhìn ta lại là giúp ngươi nhóm lửa, lại là giúp ngươi lau bàn, ngươi ta cũng nên xem như bạn bè. Lao Cửu nghe vậy lập tức một mặt thất lạc. Một bên Bạch Hồng vì Hứa Thái Bình lau vệt mồ hôi sau khi, trong lòng còn ẩn ẩn sinh ra mấy phần đắc ý, thầm nghĩ, không nghĩ tới ta Bạch Hồng còn có thắng qua sư thúc tổ một ngày. Phanh, phanh, ầm. Mà liền tại ba người ăn như gió cuốn thời điểm, tiểu viện cửa sân đông nhiên bị gõ vang. Bạch Hồng, ngươi mời ta đến đây, cần làm chuyện gì? Một lão giả âm thanh từ ngoài viện truyền đến. Thái Bình, trừ Lao Cửu bên ngoài, ta còn mời mấy vị bằng hữu, ngươi nhìn xem có thể hay không lại nhiều thêm một bộ bát đũa. Bạch Hồng không có trả lời ngoài viện người, mà là buông xuống bát đũa, cười hướng đối diện Hứa Thái Bình xin chỉ thị một câu. Nếu cũng là bạn của Bạch Thúc, liền mời hắn vào đi. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Đừng quên để hắn trả tiền, ta chính là giao bảy viên công đức tệ. Lao Cửu một mặt ghen ghét nhìn bên cạnh Bạch Hồng liếc mắt một cái. Cái đó là, kia là tự nhiên. Bạch Hồng liên tục gật đầu, đứng dậy đi mở cửa. Bạch Hồng, ngươi đến cùng để cho ta tới nơi này làm cái gì? Ta cũng không có kia thời gian dỗi cùng ngươi ôn chuyện. Cũng không lâu lắm, chính một người gặm một cây dê sần sắp xếp, Hứa Thái Bình cùng Lao Cửu liền nhìn thấy Bạch Hồng mang theo một tên phục sức hoa mỹ, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ lão giả đi vào nhà chính. Liêu Minh, không có ý tứ gì khác, ta cùng Cửu Minh còn có ngươi hồi lâu không có tụ qua, muốn cùng ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm. Đi vào nhà chính về sau, Bạch Hồng cười chỉ bên cạnh bàn chính gặm dê sần sắp xếp lão giả. Cửu Minh. Cái gì Cửu Minh? Bị Bạch Hồng xưng là Liêu Minh lão giả, một mặt không kiên nhận hướng bên cạnh bàn nhìn lại, vừa vặn cùng Lão Cửu ánh mắt đối bên trên. Ngài, ngài như thế nào? Làm sao nói nhảm nhiều như vậy, ngồi xuống ăn cơm. Cùng Lão Cửu ánh mắt đối mặt một cái trước mắt, kia họ Liễu lão giả trong mắt rõ ràng hiện lên một tia hoảng sợ, chỉ bất quá lập tức liền bị lão giả chừng trở về. Là, họ Liễu lão giả đội vàng ngồi xuống. Ồ, ngươi không phải Tây Phong các Liễu các chủ sao? Cái này lúc Hứa Thái Bình cũng nhận ra mới vừa vào cửa vị lão giả này. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, lão giả này đúng là hắn mới vừa lên núi lúc Linh Lung sư tỷ dẫn hắn đi gặp qua Tây Phong các chủ, Liễu Tùng Sơn. Ta cùng sư, cùng hai vị sư huynh nói chuyện, nào có ngươi nói chuyện phần. Thấy Hứa Thái Bình xem bảo, kia Liễu các chủ lập tức một mặt không vui, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Liễu Tùng Sơn, ngươi cái này tu vi chẳng ra sao cả, giá đỡ ngược lại là thật lớn. Không đợi Hứa Thái Bình mở miệng, kia lão cựu đông nhiên để đũa xuống, xong kia Liễu Tùng Sơn cười lạnh một tiếng. Sư, Cửu Thúc, ta. Ai ai ai, Liễu Minh, có chuyện hảo hảo nói, Cửu Thúc cũng bất quá là nhắc nhở ngươi nói chuyện khách khí một chút. Chúng ta hôm nay một bàn này đồ ăn đều là Thái Bình tiểu huynh đệ làm. Liêu Tùng Sơn nghe vậy sắc mặt bá một chút trắng bệnh một mảnh, thân thể đột nhiên run lên, ngay lúc sắp từ trên ghế tuốt xuống, cũng may một bên Bạch Hồng kịp thời đem này đỡ dậy. Đúng vậy, ai chúng ta mấy cái hôm nay có thể gặp nhau, nhờ có Thái Bình tiểu huynh đệ, ngươi tiểu tử ngược lại tốt, một đi lên liền đối với người ta la lối om sòm, không có lễ phép. Lao Cửu hướng miệng bên trong nhét miệng thịt, ngữ khí thoáng nhu hòa một chút. Là đúng. Cửu Thúc nói chính là. Nghe xong Cửu Thúc ngữ khí hòa hoãn, Liêu Tùng Sơn như được đại xá, liên tục gật đầu xưng là. Liêu Minh, nếm thử Thái Bình tiểu huynh đệ tay nghề, Cửu Thúc vừa mới chính là khen không dứt miệng. Bạch Hồng cái này lúc cầm một bộ bát đũa đi ra đặt ở Liêu Tùng Sơn trước mặt. Cửu Thúc đều khen không dứt miệng, hương vị tất nhiên không sai. Liêu Tùng Sơn cười ha hả tiếp nhận kia phó bát đũa, trong tươi cười tràn đầy đối kia lão Cửu định ngọn. Chờ một chút. Ngay tại Liêu Tùng Sơn đưa đũa chuẩn bị gấp thức ăn lúc, lão Cửu đông nhiên một tay lấy hắn đũa kẹp lấy, sau đó liếc hắn một cái nói, giao tiền. Một bên xem náo nhiệt Hứa Thái Bình cái này lúc cũng phản ứng lại, lúc này hướng kia Liêu Tùng Sơn đưa tay ra nói, Liêu các chủ, ngươi cùng Cửu Thúc giống nhau. Bữa cơm này đều là bảy viên công đức tệ. Hắn tự nhiên là nhìn ra kia Cửu Thúc thân phận không tầm thường, cùng ba người này cũng không chỉ là đến từ mình nơi này ăn bữa cơm này đơn giản như vậy, bất quá cái này lấy không công đức tệ hắn có thể không có ý định không muốn, đến nỗi mấy vị này đại nhân vật đến tụt cùng tại chơi cái gì mở ám hắn quản không được cũng không nghĩ quản. Thật chỉ là đi ngang qua cũng có nói, dù sao ta coi như là đang xem kịch. Hứa Thái Bình ở trong lòng phòng đoán đạo. Mà kia cựu thúc đang nhìn Hứa Thái Bình lấy tiền thu được không một chút nào mờ, lập tức phi thường hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức một bên với cơm, một bên câu có câu không hỏi kia Liễu Tùng Sơn nói, ở dưới tay ngươi Liệt Phong Đường bây giờ ai là đường chủ? Liệt Phong Đường bây giờ là Nhị Phong chữ xanh bối đệ tử Từ Hữu Chí nhậm đường chủ. Liễu Tùng Sơn tranh thủ thời gian thả ra trong tay đũa, nghiêm trang hồi đáp, Từ Hữu Chí à, năm đó sư phụ hắn còn dẫn hắn đến cùng ta gặp qua một lần, ta cùng hắn cũng coi là có duyên gặp mặt một lần, không bằng đem hắn cũng kêu đến cùng nhau ăn bữa cơm đi. Cửu Thúc múc một chén canh, một mặt hưởng thụ miệng nhỏ nhếch, nhìn cũng không nhìn kia Liễu Tùng Sơn liếc mắt một cái. Cửu Thúc, cái này không ổn đâu, Liệt Phong Đường cách nơi này có chút xa a. Liễu Tùng Sơn xuất mồ hôi chán.